Chương 61, công tử là ghét bỏ Ngự Yên à? Chương 61, công tử là ghét bỏ Ngự Yên à? Chuyện này không quá thích hợp chứ? Diệp Phong mặt lộ vẻ chần chờ. Công tử là ghét bỏ Ngự Yên sao? Vương Ngự Yên viền mắt trong nháy mắt đỏ, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Được, ta đáp ứng còn không được sao? Diệp Phong không chịu nổi nữ tử rơi lệ, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Vương Ngự Yên nín khóc mỉm cười, cảm tạ công tử. Nữ nhân tâm, dò kim đáy biển. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hai người một cái gặp làm nũng, một cái gặp trở mặt, thực sự là tuyệt phối. Vương Ngự Yên hỏi, công tử, bây giờ bắt được thuốc mỡ, chúng ta về Đại Tống sao? Diệp Phong lắc đầu, về là phải về, nhưng không phải hiện tại. Ông ngoại có thể chịu đựng được sao? Vương Ngự Yên đầy mặt lo lắng. Yên tâm, ta lưu lại gẳng kẻ tuyển, phối hợp tẩy tùy kinh, đầy đủ vô nhai tử duy trì một năm nửa năm. Diệp Phong động viên nói, hơn nữa coi như hiện tại đưa trở lại cũng vô dụng. Hắc Ngọc đoạn tục cao cách dùng rất nhiều chú ý vô nhai tử xương gãy mấy chục năm, từ lâu dị dạng, muốn trị tận gốc, trước hết đánh nát gây dựng lại. Lấy hắn hiện tại thân thể tình hình, căn bản không chịu nổi như vậy trị liệu, đến chờ điều dưỡng được rồi mới được. A, còn muốn đánh nát xương? Vương Ngự Yên nghe được hãi hùng kia vía. Đừng sợ, tuy quá trình thống khổ, nhưng tính mạng vô ưu. Coi như là hắn báo ứng đi, Diệp Phong ngữ khí bình tĩnh, thế sự nhân quả tuần hoàn, năm đó hắn bỏ vợ bỏ con, bây giờ bị này một kiếp, cũng coi như số mệnh an bài. Diệp Phong vẫn chưa đề cập vô nhai tử cùng Lý Thu Thủy, Đinh Xuân Thu trong lúc đó ân đoán gút mắt. Vương Ngự Yên cũng không truy hỏi nữa. Đối với nàng mà nói, tổ tông ân đoán quá mức phức tạp, nàng chỉ biết ông ngoại vẫn thương yêu chính mình, này liền đầy đủ. Thần tượng, chúng ta ở Đại Minh sự xong xuôi, có thể đi hoàng thành đi dạo sao? A Tử đầy mắt chờ mong. Được, vừa vặn đi gặp gỡ Lục Tiểu Phượng bọn họ. Quá tuyệt. A Tử hoan hô nhảy nhót. Khoảng thời gian này ở chung, để Diệp Phong càng yêu thích cái này người thơ rực rỡ tiểu nha đầu. Rất nhanh, ba người lần thứ hai khởi hành, hướng về Đại Minh đế đô xuất phát. Thời gian trôi mau, ba ngày thoáng qua liền qua. Dọc theo đường đi, bọn họ ngừng đi một chút, lãnh hội các nơi phong thổ. Tuy nói thuộc về không giống hoàng triều, nhưng cùng với nơi trung nguyên đại địa, mọi người ăn, mặc, ở, đi lại tuy có sự khác biệt, nhưng cũng một mạch kế thừa. Thần tượng, ta vẫn có nghi vấn. A Tử nghiêng đầu, đầy mặt hiếu kỳ, tại sao thần châu các quốc gia đều dùng bạc, hoàng kim làm tiền, hình dạng nhưng không giống nhau? Còn có, Đại Tống xe ngựa cùng Đại Minh nhìn tương tự, thực tế nhưng rất khác nhau. Liền ngay cả cửa hàng bảng hiệu chiết tự, có chút có thể xem hiểu, cách viết nhưng không giống nhau. Lần này cẩn thận quan sát, để Diệp Phong khá là bất ngờ, có thể phát hiện những này, giải thích ngươi học được quan sát, này rất hiếm có. Hắn khen ngợi nói, cảm tạ thần tượng khích lệ. A Tử cười đến sán lạ. Đường đội cao hứng, Diệp Phong cười nói, ngươi chỉ nhìn thấy biểu tượng, nghĩ tới sau lưng nguyên nhân sao? A Tử ngưng thần suy tư chốc lát, sau đó nói rằng, chân luôn nói tới được, một phương khí hậu dưỡng một phương người. Ta cân nhắc, trong này đạo lý đại khái là như thế chứ. Nghe nói như thế, Diệp Phong khá là kinh ngạc nhìn về phía A Tử. Không nghĩ đến nàng có thể một lời nói toạc ra trong đó then chốt. Thấy Diệp Phong lộ ra vẻ mặt bất ngờ, A Tử trong lòng có chút bất an, thần tượng, lẽ nào ta nói sai? Nói không sai. Diệp Phong phục hồi tinh thần lại, khẽ khẽ lắc đầu, thật không nghĩ đến, một câu tục ngữ liền có thể đem mỗi cái hoàng triều phong thổ nói đấu, ngươi xem như là nói đến biện pháp lên. Kỳ thực này một đường nghe thấy, xét đến cùng, liền hai chữ, chuyển thừa. Chuyển thừa. A Tử đầy mặt nghi hoặc, một bên Vương Ngữ Yên đồng dạng lộ ra vẻ khó hiểu. Vương Ngữ Yên không nhịn được mở miệng hỏi, công tử, lẽ nào những này trung nguyên hoàng triều đều bắt nguồn từ đồng nhất cái truyền thừa hệ thống? Diệp Phong vui mừng địa điểm gật đầu, đúng là như thế. Thần Châu đại địa rộng lớn vô ngần, thế nhân đều biết Trung Nguyên khu vực san sát rất nhiều hoàng triều, có thể hoàng triều ở ngoài thế giới lại là cái gì dáng dấp? Ở cái kia biển rộng mênh mông một đầu khác, có tồn tại hay không những chủng tộc khác? Ở cái kia bao la sa mạc nơi sâu xa, có thể hay không thai nghén khác sinh mệnh? Mà chúng ta thân ở Trung Nguyên, địa vực bao la, tài nguyên phì nhiêu, chúng ta có cộng đồng da vàng, tóc đen, cùng thuộc về một cái truyền thừa, một chủng tộc. Lần này ngôn luận, triệt để quét mới A Tử cùng Vương Ngự Yên dĩ vãng nhận thức. Thần tượng, nói như vậy, những năm này hoàng triều trong lúc đó chiến tranh, chẳng phải là đều thuộc về nội bộ phân tranh? A Tử đội vắng hỏi. Xác thực như vậy. Tại đây thế gian cầu sinh tồn, tranh đấu không thể tránh được, như nghĩ tới trên cuộc sống tốt hơn, nhất định phải để cho mình mạnh hơn người khác. Diệp Phong ánh mắt thâm thúy, ngữ khí trầm ổn mà nói rằng. Nhược nhục cường thực, đây là thiên nhiên tàn khốc pháp tắc sinh tồn, đặt ở trên vùng đất này đồng dạng áp dụng. Sinh gặp thời loạn lạc, nhỏ yếu liền mang ý nghĩa muốn chịu đựng cực khổ, bởi vì không có ai sẽ vì người yếu nghỉ chân, dành cho thương hại. Trong chốn giang hồ không phải vẫn truyền lưu lời nói như vậy sao? Nơi có người thì có giang hồ liền sẽ sản sinh ân đoán, mà ân đoán thường thường sẽ diễn biến thành thù giết. Hoàng triều trong lúc đó chiến tranh chính là quy mô to lớn nhất báo thù. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hoàng triều lại như là một cái càng khổng lồ giang hồ, chỉ có điều tranh đấu phương thức càng thêm phức tạp, tình cảnh càng thêm lớn lao thôi. A Tử ở đấy lòng nhiều lần độc thẩm, nhỏ yếu chính là nguyên tội, hoàng triều chính là to lớn nhất giang hồ. Đem Diệp Phong lời nói này nhớ kỹ ở trong lòng. Một bên Vương Ngữ Yên thì lại rơi vào sâu sắc trầm tư, không ngừng cân nhắc những lời nói này sau lưng ẩn chứa thâm ý. Diệp Phong lời nói ý vị sâu xa địa nói với A Tử, A Tử, như muốn ở đây cái trên thế giới an ổn đặt chân, ngươi nhất định phải trả giá so với người bên ngoài càng nhiều nỗ lực, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Tại đây thời loạn lạc bên trong, chỉ có cường giả mới có thể thắng tôn trọng, hiểu chưa? A Tử nghiêm túc gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định, thừng, A Tử nhớ kỹ, ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện. Đang lúc này, một trận cuồng phong đột nhiên gào thét mà lên, quan đạo hai bên truyền đến sàn sạt tiếng vang, lá cây bị thổi làm gì rào vang vọng. Diệp Phong lông mày đột nhiên vừa nhíu, vẻ mặt trong nháy mắt cảnh giác lên, không được, có sát khí. Dưới thân tiểu bạch mã tựa hồ cũng nhận ra được nguy hiểm, lập tức dừng bước. A Tử liền vội vàng hỏi, thần tượng, xảy ra chuyện gì? Có kẻ địch đến, hơn nữa thực lực đối phương không thể khinh thường. Diệp Phong ánh mắt như ưng, cảnh giác nhìn quét bốn phía. Nếu đến rồi, hà tất giấu đầu lòi đuôi? Vừa dứt lời, một bóng người lặng yên xuất hiện ở Diệp Phong phía trước. Chỉ thấy người đến một bộ quần áo màu xanh lam sẫm, dáng người kiên cường như tùng, ngạch buộc một cái băng đầu vài sợi sợi tóc tung bay theo gió, cùng băng đầu cùng tung bay, hiện lộ hết phóng khoáng ngông nên khí chất. Hai tay hắn mỗi người nắm một kiếm, hiển nhiên, đây là một vị kiếm khách, hơn nữa là cực kỳ hiếm thấy, thực lực mạnh mẽ kiếm hai tay khách. Chương 62, La Vong Thiên cấp sát thủ chương 62, La Vong Thiên cấp sát thủ là ngươi. Diệp Phong thấy rõ trong tay đối phương song kiếm, lập tức nhận ra thân phận của người đến. Người đến càng là La Vong chữ Thiên cấp sát thủ, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Giờ khắc này, Diệp Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngay ở mấy ngày trước đây, Trương Hàm Phụng doanh chính chi mệnh đến đây bái phỏng, thái độ vô cùng thân mật. Nhưng hôm nay, Hắc Bạch Huyền Tiễn nhưng thể hiện ra tuyệt nhiên không giống đối địch tư thái. Một cái lớn mật suy đoán ở Diệp Phong trong đầu hiện lên, lẽ nào? Hắc Bạch Huyền Tiễn đem song kiếm nhắm thẳng vào Diệp Phong, ánh mắt gắt gao khóa chặt hắn, mở miệng nói, ngươi rất mạnh, ta rất thưởng thức. Cứ việc cảm nhận được Diệp Phong trên người mạnh mẽ uy thế, hắn nhưng chưa nóng lòng động thủ. Đối với chân chính cường giả, hắn không những không có một chút nào sợ hãi, trái lại cả người chiến ý sôi trào, làm cho trong không khí cảm giác ngột ngạt càng dày đặc. Liền ngay cả đã bước vào cảnh giới tông sư Vương Ngự Yên, cũng cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn lên. Diệp Phong nhìn kỹ Hắc Bạch Huyền Tiễn, nói rằng, sự xuất hiện của ngươi, thực tại ra ngoài dự liệu của ta. Càng không nghĩ đến, ngươi lại vẫn sống sót. Xem ra, bọn họ lao thẳng đến ngươi ẩn giấu đi, chính là vì ứng đối những người bất ngờ kẻ địch. Đại Tần Đế quốc La Vong chữ Thiên cấp sát thủ, Hắc Bạch Huyền Tiễn, ngươi là được Triệu Cao mệnh lệnh đến lấy tính mạng của ta. Hắc Bạch Huyền Tiễn mặt không hề cảm xúc, đối với Diệp Phong chất vấn không có làm ra bất kỳ đáp lại. Diệp Phong tiếp tục nói, Hắc Bạch Huyền Tiễn, ngày xưa cũng từng là trong chốn giang hồ thanh danh truyền xa kiếm thuật cao thủ, không chỉ có kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, trong ngoài tu vi càng là đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Kiếm pháp của ngươi cương nhu cùng tồn tại, bất kể là đơn kiếm vẫn là song kiếm, đều có thể vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn trong tay song kiếm, Hắc Bạch Huyền Tiễn chính là Âu Giá Tử rèn đúc càng vương bắt kiếm một trong, xếp hạng thứ tư. Một đen một trắng, Huyền Tiễn song nhận, chính nhận dùng cho lấy tính mạng người ta, địch nhận có thể kinh sợ hồn phách. Hắc Bạch song kiếm, kiếm đen chủ sát phạt, có thể chống đỡ ngoại địch, bạch kiếm chủ bảo vệ, có thể bảo vệ chí thân. Nghe đồn kiếm đen bên dưới có 136 điều vong hồn, đều là nhân báo thù mà chết, bạch kiếm vì là báo ân, cũng chém giết 154 người. Vì theo đuổi kiếm đạo đỉnh cao, chết ở ngươi Hắc Bạch song kiếm bên dưới thương tàn người càng là nhiều vô số kể. Ta nói tới đúng không? Hôm nay, bất luận ngươi nói cái gì cũng không có tế với sự. Người ta ở đây gặp gỡ, chính là số mệnh. Hắc Bạch Huyền Tiễn ngữ khí băng lạnh. Số mệnh? Đúng là như vậy phải không? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, 10 năm trước, ngươi nắm Quỷ Cốc vệ trang thử kiếm, đây là số mệnh. Đã từng, ngươi cùng Ngụy Ung Tùng gặp gỡ, cái này cũng là số mệnh. Cơ miệng. Nghe tới Ngụy Ung Tùng tên, Hắc Bạch Huyền Tiễn rốt cục không còn trấn định, gầm lên một tiếng. Ngụy Ung Tùng là trong lòng hắn tối quý trọng tồn tại, là hắn ánh trăng bạc, danh tự này vẫn bị hắn chôn sâu đáy lòng. Bây giờ bị Diệp Phong nhấc lên, phản phất vạch trần nội tâm hắn nơi sâu xa thống khổ nhất vết sẹo. Bạch. Một luồng ánh kiếm tựa như tia chớp cắt phá trời cao, Hắc Bạch Huyền Tiễn trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Phong trên đỉnh đầu, trong tay song kiếm hướng về Diệp Phong đầu mạnh mẽ đánh xuống. Thần tượng, cẩn thận. Công tử, cẩn thận. A Tử cùng Vương Ngữ Yên đồng thời kinh ngạc thốt lên. Các nàng không nghĩ đến Hắc Bạch Huyền Tiễn lại đột nhiên phát động công kích, vẹn vẹn ở trong nháy mắt, liền vượt qua vài chục trượng khoảng cách, xuất hiện ở Diệp Phong đỉnh đầu, sự mạnh mẽ thực lực vượt xa người thường tưởng tượng. Hắc Bạch Huyền Tiễn ác liệt thế tiến công kéo tới, Diệp Phong tức khắc vận chuyển dịch cân tẩy thủy kinh. Trong phút chốc, chân khí trong cơ thể như giang hải cuộn cuộn, tại thân thể bốn phía ngưng tụ lại một đạo dày ba thước khí tường. Cong. Hắc Bạch Huyền Tiễn song kiếm tầng tầng chém vào khí trên tường, hai cổ sức mạnh to lớn ầm ầm chạm vào nhau. Bùng nổ ra sóng năng lượng như cơn lốc giống như quét tán, khủng bố lực phản chấn đem Hắc Bạch Huyền Tiễn chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Diệp Phong nắm lấy máy bay chiến đấu, thân hình lóe lên, nhanh chóng áp sát. Hắc cấp phù đồ. Hắn đem dịch cân tẩy tủy kinh dịch cân thiên vận chuyển tới cực hạn, cả người hiện lên màu vàng chiến văn. Tay phải nắm chặt thành nắm đấm, hướng về bay ngược Hắc Bạch Huyền Tiễn mạnh mẽ đánh ra. Cảm nhận được cú đấm này ẩn chứa uy lực kinh khủng, Hắc Bạch Huyền Tiễn vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Ầm. Sức mạnh to lớn va chạm ở trên thân kiếm, Hắc Bạch Huyền Tiễn lại lần nữa bị đánh bay xa mười mấy trượng. Hắn tầng tầng rơi xuống trong đất, hai chân cùng song kiếm trên mặt đất vẽ ra thật dài dấu vết. Có thể đỡ lấy cú đấm này còn chưa trọng thương, quả thật có mấy lần. Diệp Phong trong mắt lóe ra một tia tán thưởng. Vừa dứt lời, Diệp Phong triển khai Lăng Ba Vi Bộ, bóng người như là ma xuất hiện ở Hắc Bạch Huyền Tiễn trước mặt. Ầm ầm. Lại là hai quyền mãnh liệt công ra, Hắc Bạch Huyền Tiễn chỉ có thể nâng kiếm phòng ngự. Ở sức mạnh tuyệt đối dưới áp chế, mặc dù hắn kiếm thuật cao siêu, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Diệp Phong một bên công kích, vừa nói, ngươi từng là trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy kiếm thuật cao thủ, có thể ngươi số mệnh đến tột cùng là cái gì? Nay một đời, ngươi nhiều lần muốn tránh thoát vận mệnh, nhưng dù sao là thân bất do kỷ. Năm đó độc chiến Quỷ Cốc tung hành, thời cơ không đúng, từ đó trở đi, bi kịch đã nhất định. Ngụy Ung Tùng chết ở trước mặt ngươi một khắc đó, ngươi trong lòng bảo vệ kiếm liền đứt đoạn mất. Từ đó về sau, kiếm đen cùng bạch kiếm chỉ còn dư lại giết chóc cùng báo thù, cuối cùng, ngươi cũng thành là vong khôi lỗi. Diệp Phong lời nói, dường như lưới đao sắc bén, đâm thẳng Hắc Bạch Huyền Tiễn nội tâm. A a, Hắc Bạch Huyền Tiễn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bùng nổ ra kiếm khí màu đen. Một luồng sát khí lạnh lẽo tràn ngập ra, mạnh mẽ sóng khí đem Diệp Phong đẩy lui mấy bước. A Tử lo âu nói, người này thật là lợi hại, thần tượng có thể được sao? Vương Ngữ Yên tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn là an ủi, đừng lo lắng, A Tử muội muội, công tử vẫn chiếm thượng phong. Làm sao? Liên điểm ấy sức chịu đựng. Diệp Phong cười lạnh nói, nếu ngươi một lòng tìm chết, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Hắc Bạch Huyền Tiễn quanh thân kiếm ý tăng vọt, sức mạnh bàng bạc truyền vào Hắc Bạch song kiếm. Song kiếm phát sinh ngong ngong vang lên, kiếm khí màu đen cắt rời hư không. A Tử khiếp sợ nói, chuyện này quá mạnh mẽ. Đây chính là hàng đầu kiếm khách thực lực. Cứ việc ở Đại Tống Thiếu Thất Sơn nhìn thấy thiên nhân cảnh cường giả chiến đấu, nhưng giờ khắc này khoảng cách gần cảm thụ cao thủ quyết đấu, trong lòng nàng tràn đầy đối với sức mạnh to lớn ngóng trông. Diệp Phong mặt ngoài trấn định, nội tâm nhưng không chút nào dám bất cẩn, thời khắc duy trì cảnh giác. Hắn biết rõ, dù cho đối mặt lại nhược đối thủ, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Mèo. Hắc Bạch Huyền Tiễn thả người nhảy lên, bay về phía trên không, song kiếm giơ cao khỏi đầu. Hắc Bạch Huyền Tiễn chính nhận lấy mạng, địch nhận chấn hồn. Theo quát to một tiếng, trên người hắn sát ý tăng vọt, kiếm khí uy lực tăng gấp bội. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện, Hắc Bạch Huyền Tiễn phía sau càng hiện ra tám đạo bóng người. Hắc Bạch Huyền Tiễn chính nhận lấy mạng, địch nhận chấn hồn. Hắc Bạch Huyền Tiễn lại lần nữa hét lớn, tám đạo bóng người màu đen rõ ràng hiện hiện. Có tráng niên nam tử, bà lão, hài đồng, phụ nhân, hình thái khác nhau. Chuyện này, đây là cái gì chiêu thức? A Tử trợn mắt ngất ngụm, bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nói không ra lời. Liền ngay cả quen thuộc các loại võ học điển tịch Vương Ngự Yên cũng đầy mặt khiếp sợ. Chương 63, Thần Long Bãi Vĩ chương 63, Thần Long Bãi Vĩ kỳ lạ như vậy quỷ dị kiếm pháp, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đã từng, nàng cho rằng Mộ Dung Phục Tư chất xuất chúng, nhưng tùy Tùng Diệp Phong kiến thức đông đảo cao thủ sau, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Không đi ra chính mình tiểu thiên địa, vĩnh viễn không biết thế giới bên ngoài rộng lớn đến mức nào. Vương Ngự Yên ở trong lòng âm thầm cảm thán. Lúc này, Hắc Bạch Huyền Tiễn phía sau tám đạo bóng người màu đen dần dần hòa vào song kiếm. Sát ý, kiếm ý, kiếm khí đan xen vào nhau, hình thành làm người nghẹt thở cảm giác đột ngột. Ba loại sức mạnh hội tụ với song kiếm bên trên. Hắc Bạch Huyền Tiễn hét lớn một tiếng, cả người sức mạnh giống như là núi lửa phun trào phong thích. Bóng người của hắn hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lấy tốc độ nhanh hơn hướng Diệp Phong mà tới. Đến hay lắm. Diệp Phong cười to lên, thu được hệ thống khen thưởng sau, hắn chính khát vọng một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn khí huyết cuộn, chiến ý mười phần. Đột nhiên, một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời. Diệp Phong song trưởng tung bay, một đạo long hình trưởng lực ở quanh thân xoay quanh. Hàng Long Thập Bát Trưởng. Vương Ngữ Yên không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Tiết trưởng. Diệp Phong xúc thế song xuôi, đột nhiên đánh ra một trưởng. Nương theo một tiếng rồng ngâm, một cái màu vàng cự long hướng về Hắc Bạch Huyền Tiễn bay nhào mà đi. Hàng Long Thập Bát Trưởng vốn là cương mãnh vô cùng, lại phối hợp dịch cân tẩy tủy kinh chân khí, uy lực càng là kinh người. Ầm. Ầm ầm. Hắc Bạch Huyền Tiễn cầm kiếm đón nhận, hai cổ sức mạnh kinh khủng chạm vào nhau, bùng nổ ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chu vi mấy dặm đều có thể nghe được tiếng vang, dư âm năng lượng nơi đi qua, hoa cỏ cây cối bị chặn ngang chặt đứt. Cắt bay đá chạy, đá vụn như là mũi tên bắn thủng thân cây. Hắc Bạch Huyền Tiễn trung quy khó có thể chống đối, một lát sau, to lớn lực phản chấn đem hắn lại lần nữa đánh bay. Lần này, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, hiển nhiên bị thương. Thần Long Bãi Vĩ. Diệp Phong một cái xoay người, lại lần nữa tụ lực, đánh ra một trường. Lại một cái màu vàng cự long từ hắn lòng bàn tay bắn ra, nhanh chóng hướng Hắc Bạch Huyền Tiễn đánh tới. Ầm. Hắc Bạch Huyền Tiễn ở bay ngược bên trong nâng kiếm đón đỡ. Phốc. Vốn là bị thương hắn, lại lần nữa chịu đựng này cương mãnh một trường, một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ nghe hốt một tiếng, tay phải hắn bạch kiếm bị đánh bay, cắm vào mặt đất. Dâm một tiếng, Hắc Bạch Huyền Tiễn tầng tầng té xuống đất. Hắn bưng đâm nói ngực, gắng gượng khó có thể chịu đựng đau nhức, từ mặt đất khó khăn dãy rủa đứng dậy. Tay trái chống trường kiếm, nửa quỳ trên mặt đất, mất công sức địa ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong, thanh âm yếu ớt mà run rẩy thì thầm, hay là thật sự nên kết thúc, đúng tùm, ta tìm đến ngươi. Nói xong, chậm rãi khép lại hai mắt. Ngươi có từng nghĩ tới sửa chữa vận mệnh của chính mình? Thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn không phản kháng nữa, Diệp Phong mở miệng hỏi. Nghe được âm thanh, Hắc Bạch Huyền Tiễn chậm rãi mở mới vừa nhắm lại hai mắt. Vận mệnh, vận mệnh. Hắc Bạch Huyền Tiễn lộ ra xem thường biểu hiện, này có điều là cái buồn cười từ thôi. Xác thực, Diệp Phong gật gù, từ ngươi bước vào La Vong bắt đầu từ giờ khắc đó, vận mệnh liền không còn do ngươi khống chế. La Vong phân thiên, giết, địa, tuyệt, xì, mị, vong, lượng tám cái đẳng cấp. Mặc dù thân là chữ thiên cấp sát thủ, ở nơi đó, ngươi cũng chỉ là chấp hành nhiệm vụ công cụ. La Vong bên trong, không có tình nghĩa có thể nói, chỉ có băng lệnh nhiệm vụ, không nói tư nhân giao tình, chỉ có tuyệt đối sứ mệnh. La Vong kiếm nô lấy kiếm vì là mệnh, nhiệm vụ cao hơn tất cả, thậm chí tính mạng của chính mình, người có thể chết, kiếm không thể hủy. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn kỹ Diệp Phong, chậm rãi nói rằng, ngươi đối với La Vong cơ mật càng hiểu rõ như vậy. Diệp Phong hai tay chắp ở sau lưng, đi tới Hắc Bạch Huyền Tiễn trước mặt, lại lần nữa đặt câu hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không khát vọng khống chế sau này vận mệnh? Ngươi này một đời tràn ngập bi kịch, trơ mắt nhìn người yêu chết thảm, nhi tử tung tích không rõ, nhưng không thể ra sức. Nhưng Thần Châu Đại Lục gốc gác thâm hậu, nếu có thể được cơ duyên, hay là để người yêu phục sinh cũng không phải là nói chuyện viển vông. Cái gì? Hắc Bạch Huyền Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, một phát bắt được Diệp Phong cánh tay, cấp thiết truy hỏi, ngươi thật sự có biện pháp để Ung Tùm phục sinh? Diệp Phong khẽ mỉm cười, có một cơ hội, nhưng tiền đề là nàng thi thể bảo tồn hoàn hảo. Ung Tùm là ta đời này chí yêu, ta đưa nàng di thể chìm vào một mảnh hồ băng bên trong. Hắc Bạch Huyền Tiễn trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, chỉ cần có thể cứu sống nàng, dù cho để ta đi giết vua của một nước, ta cũng tuyệt không do dự. Ta vô ý với ngôi vị hoàng đế, giết bọn họ làm cái gì? Huống hồ ta cùng bọn hắn cũng không thù hận. Diệp Phong cười khẽ, như vậy đi, cái kia hai cái cô nương bên người thiếu tên hộ vệ, ngươi liền phụ trách lái xe bảo vệ các nàng. Hắc Bạch Huyền Tiễn quay đầu nhìn về phía A Tử cùng Vương Ngự Yên, gật đầu đáp, được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải tận lực cứu sống Ung Tùm. Thế gian sự không có tuyệt đối, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Diệp Phong vẫn chưa đem lời nói chết. Hắn dám đáp lại việc này, dựa vào chính là hệ thống. Hơn nữa, hắn cũng xác thực cần một vị đắc lực giúp đỡ, mới động thu phục Hắc Bạch Huyền Tiễn ý nghĩ. Ung Tùm, chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta thì sẽ không từ bỏ. Hắc Bạch Huyền Tiễn ở trong lòng âm thầm quyết định, như hắn cũng cứu không được ngươi, hay là chúng ta thật sự vô duyên. Diệp Phong thở dài, nhân sinh nhiều là không bằng ý, có một số việc nhân lực là khó. Đây là thuốc chữa thương nước, uống chúng ta tiếp tục chạy đi, còn muốn đi hoàn thành. Nói, hắn từ trong lồng ngực móc ra một cái bình ngọc, vứt cho Hắc Bạch Huyền Tiễn. Hắc Bạch Huyền Tiễn tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình, một luồng nồng nặc sinh cơ phả vào mặt, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là không phải cái gì hy thế chân bảo, uống đi. Nói xong, Diệp Phong xoay người hướng đi chính mình tiểu bạch mã. Hắc Bạch Huyền Tiễn không chần chờ, ngửa đầu đem trong bình chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Nước thuốc vào bụng, hóa thành một luồng tràn ngập sinh cơ năng lượng, cấp tốc chữa trị thương thế của hắn. Nguyên bản bị hao tổn ngũ tạng lục phủ, tại cỗ này năng lượng ảnh hưởng, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nước thuốc này quá thần kỳ. Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn Diệp Phong bóng lưng, lại nhìn trong tay không bình, trong lòng thầm nghĩ, Ung Tùm, hay là chúng ta thật sự còn có gặp lại một ngày. Thần tượng, ngươi không sao chứ? A Tử thấy Diệp Phong đi tới, đội vã nên đón, kéo cánh tay của hắn thân thiết hỏi, ta có thể có chuyện gì? Diệp Phong mở ra hai tay, được rồi, nên khởi hành. Hả, được. A Tử gật gù, vừa nhìn về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn, vậy hắn làm sao bây giờ? Sau đó hắn chính là các ngươi phu xe, kiêm hộ vệ. Diệp Phong cũng quay đầu nhìn về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn. A, để như vậy tuyệt thế kiếm khách làm phu xe. A Tử trừng đại xuống mắt, đầy mặt khó có thể tin tưởng. Đừng ngạc nhiên, có điều là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ A Tử đầu. Quá tuyệt, ta A Tử lại có thể có tuyệt thế kiếm khách làm phu xe. A Tử trên mặt tràn trề nụ cười đắc ý rất nhanh, Hắc Bạch Huyền Tiễn thương thế cơ bản khôi phục. Hắn đưa tay một chiêu, vèo một tiếng, bạch kiếm liền bay trở về trong tay. Chương 64, thiên nhân bên dưới không có địch thủ. Chương 64, thiên nhân bên dưới không có địch thủ. Công tử. Hắc Bạch Huyền Tiễn đi đến Diệp Phong bên người, chắp tay hành lễ. Xem ra thích ứng đến mức rất nhanh, không sai. Diệp Phong cười hỏi, lần hành động này là Triệu Cao sai khiến. Chính là, hắn ở Tần Hoàng nơi đó chịu trách phạt, liền đem đoán ký rơi tại công tử trên người. Hắc Bạch Huyền Tiễn gật đầu xác nhận. Thì ra là như vậy. Diệp Phong đột nhiên tỉnh ngộ, đi thôi, tiếp tục chạy đi. Phải. Hắc Bạch Huyền Tiễn đáp một tiếng, ngồi trên xe ngựa, bắt đầu thực hiện phu xe trách nhiệm. Theo Hắc Bạch Huyền Tiễn gia nhập, Diệp Phong một nhóm đội hình càng mạnh mẽ hơn. Trải qua trận chiến này, Diệp Phong đối với thực lực bản thân có càng rõ ràng nhận thức, vừa mới ta có điều dùng phần nhỏ sức mạnh, liền đánh bại Hắc Bạch Huyền Tiễn. Như ra tay toàn lực, hắn e sợ liền một chiêu đều khó mà chống đối. Trước đây triển khai dịch cân thiên hắc cấp phù đồ, có điều là cấp thấp trạng thái. Như đạt trung giai, chân khí đem sinh sôi liên tục, tiện tay liền có thể khai sơn phái thạch, thân thể càng là không hề kẽ hở. Mà hắc cấp phù đồ cấp cao cảnh giới, sức mạnh có thể gọi khủng bố, không chỉ có bách độc bất xâm, không cần ăn uống giấc ngủ, còn có thể thích làm gì thì làm. Từ cổ chí kim, có thể đạt này cảnh giới người lác đác, chỉ có sáng tạo công pháp này đạt ma tổ sư từng bước lên đỉnh cao. Lấy Diệp Phong thực lực hôm nay, nói là thiên nhân bên dưới không có địch thủ cũng không quá đáng. Huống chi, hắn còn có Trảm Thiên Bản kiếm thuật này một đòn sát thủ, mặc dù đối mặt thiên nhân cảnh cường giả, cũng có một trận chiến lực lượng. Thời gian ở lữ đồ buôn ba bên trong lặng yên trôi qua. Một ngày, một tin tức như bình địa kinh lôi, ở trong trốn giang hồ cấp tốc truyền ra. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành muốn khiêu chiến Tây Môn Suy Tuyết. Thời gian định ở ngày 15 tháng 8, địa điểm ngay ở Đại Minh Hoàng Thành Tử Cấm Chi Điên. Tin tức này trong nháy mắt làm cho cả giang hồ vì đó sôi trào. Ken, hệ thống nhiệm vụ, hoàn thành kinh biến, Chu Vô Thị mưu đồ gây rối, xin mời ký chủ đi đến Đại Minh Hoàng Thành, vạch trần nó âm mưu, khen thưởng cường hóa bản hấp công đại pháp. Chú, cường hóa bản hấp công đại pháp, luyện tới đại thành, có thể thu nạp vạn vật lực lượng, thậm chí có thể rời núi lấp biển. Nhìn trước mắt bỗng dưng hiện lên giả lập bảng điều khiển, Diệp Phong không khỏi nhíu lên lông mày, hệ thống, này cường hóa bản hấp công đại pháp, còn có thể toán làm truyền thống võ học phạm chủ sao? Hệ thống đưa ra giới thiệu thật là làm người liễu lưới. Trước đây hệ thống từng khen thưởng quá luyện khí pháp môn, bây giờ lại lấy ra như vậy nghịch thiên bó kỹ, dựa theo này xu thế phát triển, chính mình hẳn là phải đi thượng huyền huyễn con đường tu tiên. Ký chủ xin yên tâm, bản hệ thống cung cấp khen thưởng đều ở hợp lý trong phạm vi. Huống hồ, thế giới này chân thực diện mạo so với ngươi nhiều hơn nhận thức phức tạp hơn. Nếu không phân phối đủ mạnh thủ đoạn bảo mệnh, bản hệ thống lo lắng ký chủ sẽ tao ngộ bất ngờ. Ê, lẽ nào ta thật sự như thế không đỡ nổi một đòn? Ngược lại cũng không thể toán yếu, gần như nằm ở bình quân trình độ đi. Tuy rằng hệ thống đáp lại có chút đau lòng, nhưng Diệp Phong từ bên trong nhạy cảm bắt lấy một cái then chốt tin tức, Thần Châu đại lục tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nay một nhận thức, để hắn trong lòng đột nhiên bay lên một luồng cảm giác gấp gáp. Xem ra, tăng cao thực lực chuyện này, nhất định phải tăng nhanh tiến độ. Hiện nay muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ là trực tiếp nhất con đường. Bất luận gặp phải cái gì trở ngại, ta đều nhất định phải đem những nhiệm vụ này hoàn thành. Trải qua liên tục nhiều ngày đường dài buôn ba, Diệp Phong mang theo A Tử, Vương Ngự Yên cùng với Hắc Bạch Huyền Tiễn rốt cục đến Đại Minh Hoàng thành phụ cận. Lúc này, cửa thành có hai bóng người chính nền cổ nhìn xung quanh. "Hoa huynh, ngươi tìm hiểu đến tin tức xác định có thể tin được không?" Lục Tiểu Phượng hai tay ôm ngực, dựa tường thành mở miệng hỏi. "Nguyên lai, chờ đợi ở đây chính là Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu." Diệp Phong một nhóm vẫn chưa hết sức gần dấu hành tung. Hoa gia thành tựu Đại Minh Phú Khả địch quốc hào môn vọng tộc, nó khổng lồ mạng lưới tình báo bao trùm cực lớn, muốn nắm giữ Diệp Phong hành trình động thái, có điều là việc nhỏ như con thỏ. Lục Tiểu Phượng sở dĩ ở đây chờ đợi, đều nhân Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành sắp triển khai trận đó quyết đấu đỉnh cao. Tin tức đột nhiên xuất hiện này, để mọi người có chút không ứng phó kịp. Từ khi Tây Môn Suy Tuyết thu được Diệp Cô Thành thư khiêu chiến sau, liền lập tức bế quan tu luyện, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Chỉ thấy một vị áo trắng như tuyết, khí chất xuất trần nam tử cưỡi tiểu bạch mã, chậm rãi hướng về cổng thành mà tới. Hắn dáng người kiên cường như tùng, ở rộn rộn ràng ràng trong đám người có vẻ đặc biệt bắt mắt. Đến rồi. Lục Tiểu Phượng sáng mắt lên, lập tức tiến ra đón. Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trên mặt mang theo ý cười theo ở phía sau. "Ha ha, Diệp Minh, chúng ta mới phân biệt mấy ngày, ta thật đúng là nhớ nhung vô cùng." Lục Tiểu Phượng cười hướng về Diệp Phong ôm quyền hỏi thăm. "Diệp Minh." Hoa Mãn Lâu cũng mỉm cười chắp tay hành lễ. Hóa ra là Lục Minh cùng Hoa Minh, thực sự là đúng dịp. Không biết hai vị làm sao sẽ ở đây, lẽ nào là cố ý chờ đợi ở đây? Diệp Phong đáp lễ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Diệp Minh quả nhiên thần cơ diệu toán, lập tức liền đoán được. Lục Tiểu Phượng vội vã tán dương. "Ồ." Diệp Phong càng hiếu kỳ, Lục Minh cố ý chờ đợi ở đây, nói vậy còn có nguyên nhân khác chứ? "Ha ha, thật không nghĩ đến, Lục Tiểu Phượng cũng có định nọt một ngày." Hoa Mãn Lâu không nhịn được cười to lên. "Diệp Minh, nơi đây bất tiện nói chuyện, ta đã có thật tiến hội, vì là Diệp Minh đón gió tẩy trần, kính xin rời bước." "Vậy thì đa tạ Hoa huynh thịnh tình khoản đãi." Diệp Phong lại lần nữa ôm quyền cảm ơn. "Không cần khách khí, cõi đời này có thể để ta Hoa Mãn Lâu tự đáy lòng kính phục người không nhiều, Diệp huynh tuyệt đối toán một cái." Hoa Mãn Lâu thành khẩn vung vung tay. Rất nhanh, mọi người cùng tiến vào hoàng thành. Trên đường phố phi thường náo nhiệt, người đến người đi, tiểu thương tiếng giao hàng liên tiếp. A Tử cùng Vương Ngữ Yên hưng phấn qua lại ở trong đám người. "Ngữ Yên tỷ tỷ, ngươi xem cái này tiểu người đường, làm tốt lắm tinh xảo. Còn có cái mặt nạ này, thật là đẹp. Hoa, cái này kẹo hồ lô khẳng định ăn siêu ngon." Nhìn A Tử vui vẻ nhảy nhót dáng dấp, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười khẽ. Không nghĩ đến A Tử cô nương còn có một mặt đáng yêu như vậy. Lục Tiểu Phượng cười nói, ham chơi vốn là bé gái thiên tính. Có điều, A Tử rất không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nàng thở nhỏ vận mệnh thăng trầm, vừa ra đời liền bị cha mẹ tặng cho người khác nuôi nấng. Sau đó lại bái vào tà phái, ở như vậy hiểm ác trong hoàn cảnh, vì sinh tồn không thể không tu tập một ít tà môn công phu. Mặc dù thân ở hắc ám, nàng như cũng duy trì thiện lương bản tâm, này vô cùng hiếm thấy. Cũng may quãng thời gian trước, nàng rốt cuộc tìm được cha mẹ ruột. Nghe Diệp Phong giảng giải, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu không khỏi đối với Á Tử thân thế lòng sinh thương hại. Thật không nghĩ đến, tuổi thơ của nàng như vậy nhấp nô. Hoa Mãn Lâu cảm khái địa thở dài. Đúng đấy, một cô bé ở tà phái một mình lớn lên, như không có hơn người thông tuệ, căn bản khó có thể tồn tại. Lục Tiểu Phượng cũng gật đầu tán thành. Chúng ta trước mắt chỉ nhìn thấy một cái Á Tử, nhưng thiên hạ này lại có bao nhiêu thiếu xem nàng như vậy hài từ đâu? Chương 65, theo đuổi đại nghĩa người thường thường khó có thể chết tử tế. Chương 65, theo đuổi đại nghĩa người thường thường khó có thể chết tử tế. Rất nhiều chuyện chúng ta vô lực thay đổi, có thể làm chính là bảo vệ cẩn thận người ở bên cạnh. Diệp Phong trầm rãi nói rằng. Diệp Minh lòng mang đại nghĩa, Hoa Mũ cảm giác sâu sắc khâm phục. Hoa Mãn Lâu chắp tay tán thưởng. Ta không phải là cái gì đại nghĩa người. Tại đây thời loạn lạc bên trong, những người một lòng theo đuổi đại nghĩa người, thường thường khó có thể chết tử tế. Ta có điều là khá là tiết mệnh, hơn nữa nhìn trở sự tình so với người khác càng lâu dài, càng đấu chết thôi. Thì ra là như vậy. Diệp Minh quả thật là kỳ nhân, liền kiến giải đều khác với tất cả mọi người. Cõi đời này, người người đều muốn trở thành đại nghĩa người, có thể lại có mấy người có thể chân chính làm được đây? Hoa Mãn Lâu cảm khái nói. Không sai, đại nghĩa người tuy rằng bị người kính ngưỡng, nhưng sống được thực sự quá mệt mỏi. Những năm này, ta phá hoạch không ít kỳ án, câu đố án, từng trải qua muôn hình muôn vẻ người. Xem núi võ đang một đạo nhân, còn có Thanh Y Lìa Lâu lâu chủ, bọn họ ở trên giang hồ thanh danh hiển hách, bị được tôn sùng, có thể sau lưng nhưng làm người không nhận ra hoạt động. Nếu không là chân tướng rõ ràng, thế nhân e sợ còn vẫn bị chẳng hay biết gì. Lục Tiểu Phượng nói, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Minh, nói đến, chúng ta cũng coi như là đồng nhất loại người. Hoa Mãn Lâu đầu tiên là sững sờ, lập tức bắt đầu cười ha hả, cũng thật là. Xem ra hai người quả thật có điểm giống nhau. Diệp Phong cũng phản ứng lại, Lục Tiểu Phượng là dựa vào tự thân năng lực kéo tơ bóc kén phá án cao thủ, mà chính mình có điều là biết được đáp án, đem truyền tin. Luận chân tài thực học, mình quả thật không sánh được Lục Tiểu Phượng. Ba người vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh liền tới đến Hoa Gia Trạch Viện. Tòa này Trạch Viện là Hoa Mãn Lâu sống một mình địa phương, ngoại trừ hạ nhân, cũng không gì khác người ở lại. Cùng lúc đó, Đại Minh Hoàng Cung Dưỡng Tâm Điện bên trong, bệ hạ, Diệp Phong đã tiến vào hoàng thành. Một vị thân mang màu đen trang phục ông lão, cung kính mà hướng về Long Y Nam Tử hành lễ bẩm báo. Lão tổ, theo ý kiến của ngươi, chưa có mấy phần chắc chắn đem hắn chiêu mộ được dưới trướng. Long Y Nam Tử ánh mắt nhìn về phía ông lão, nhẹ giọng dò hỏi. Người này chính là Đại Minh Hoàng Triều Hoàng Đế Chu Hậu Chiếu, mà ông lão nhưng là Quỷ Hoa Công Công. Thành tựu Đại Minh Hoàng thất người thủ hộ, võ học của hắn tu vi đã đạt thiên nhân hợp nhất cảnh giới, là hoàng thất kiên cố nhất sức mạnh gốc gác. Bệ hạ, người này cùng chúng không giống, hắn chí hướng cũng không tại triều đường bên trên. Quỷ Hoa Công Công như thật nói rằng. Chu Hậu Chiếu nghe nói lời ấy, trong mắt lóe ra một vẻ tiếc hận vẻ, như vậy kinh thế tài năng, không thể là chấm sử dụng, thật là làm người tiếc nuối. Lão tổ cảm thấy thôi, hoàng thất nên làm gì cùng hắn ở chung, cùng với kết giao. Quý Hoa công công không chút nghĩ ngợi địa đáp lại. Kết giao? Cụ thể nên làm như thế nào? Chu Hậu Chiếu đầy hứng thú địa truy hỏi. Không cần hết sức lấy lòng, duy trì thân thiện liền có thể. Cõi đời này người thông minh phân hai loại, một loại có thể hiểu rõ thế cục, hiểu được dựa thế mà vì là, một loại khác giỏi về ẩn dấu phong mang, ở trong bóng tối bố cục như thiên. Chu Hậu Chiếu gật đầu hỏi, vậy lao tổ cho rằng Diệp Phong thuộc về cái nào một loại? Đều không đúng. Người này sâu không lường được, rồi lại thông tuệ tuyệt đỉnh, từng trải phong phú, tài hoa xuất chúng, thực lực cao cường, còn biết được rất nhiều bí ẩn. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thế nào thế lực mới có thể bồi dưỡng được nhân vật như vậy? Thần Châu Đại Lục nhìn như rộng lớn vô ngần, kỳ thực vòng tròn rất nhỏ. Ngoại trừ mấy đại hoàng triều, giang hồ trong môn phái có thể vào mắt người lác đác. Cùng thế hệ thanh niên tuấn kiệt bên trong, luận thực lực tổng hợp, không một người có thể cùng Diệp Phong sánh vai. Sát thực như vậy, dứt bỏ đế vương thân phận, châm cùng hắn lẫn nhau so sánh, trên lệch rất xa. Châm đối với hắn cũng là kính phục rất nhiều. Chỉ là không rõ, hắn không cầu công danh lợi lộc, vì sao còn muốn thế người khác ra mặt? Điểm này, lão thần cũng nghĩ không thông. Lẽ nào hắn thật sự có một viên thánh nhân chi tâm? Thời loạn lạc ra kiêu hùng, thịnh thế ra thiên tiêu. Hay là thái bình thịnh thế sắp đến? Chu Hậu Chiếu vẻ mặt khẽ biến, chẳng lẽ Diệp Phong chính là mở ra thịnh thế nhân vật then chốt? Lão thần cũng không dám xác định, có thể là, có thể không phải. Quý Hoa công công đưa ra ba phải cái nào cũng được trả lời. Điện bên trong rơi vào yên tĩnh, chỉ có Chu Hậu Chiếu ngón tay đánh mặt bàn tiếng vang. Đột nhiên, tiếng va chạm im bặt đi. Lão tổ, hoàng thúc bên kia gần đây có thể có gì động? Chu Hậu Chiếu thần sắc nghiêm lại, chuyển đổi đề tài. Bẩm bệ hạ, tạm không khác thường. Hoàng thúc, cáo hoàng thúc, ngươi nhưng chớ có làm ra phản bội hoàng thất sự, bằng không, chớ cũng cứu không được ngươi. Bệ hạ, vì là con người, thi ân dễ dàng, thỏa đáng thi ân khó, thỏa đáng thi ân thay đổi, lâu dài bảo vệ ân khó, lâu dài bảo vệ ân thay đổi, chu toàn bảo vệ ân khó. Có chút ban ân, ở trong mắt người khác, hay là có điều là bố thí. Chấm rõ ràng. Chu Hậu Chiếu ngữ khí bình thản. Bệ hạ rõ ràng là tốt rồi. Quý Hoa công công không cần phải nhiều lời nữa, lùi đến một bên, ẩn vào bên trong bóng tối. Cùng lúc đó, ở hoàng thành Hoa Gia trạch viện, Diệp Phong mọi người cơm nước no nê sau, đi đến một nơi ưu tĩnh tiểu viện. A Tử cùng Vương Ngữ Yên lại chạy đến trên đường du ngoạn, Hắc Bạch Huyền Tiễn thì lại âm thầm theo dõi bảo vệ. Diệp Phong, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu ba người ngồi ở đỉnh viện trong lương đỉnh. Diệp huynh cũng biết Diệp cô thành kiếm pháp kẽ hở. Lục Tiểu Phượng trước tiên mở miệng. Ngươi muốn tìm ra kẽ hở, trợ Tây Môn Suy Tuyết một chút sức lực. Diệp Phong hỏi ngược lại. Chính là, Tây Môn Suy Tuyết là ta sinh tử chi giao, ta không thể ngồi coi hắn mạo hiểm. Giang hồ đồn đại, Diệp cô thành Bạch Vân kiếm pháp không chê vào đâu được. Tuy nói hai người đều gọi kiếm thần, nhưng hai cường tranh chấp tất có một người bị thương. Huống hồ đối với kiếm khách mà nói, kiếm đạo trùng với tính mạng. Diệp Phong ánh mắt trịnh trọng, Lục Minh vừa biết Tây Môn Suy Tuyết thân là kiếm khách, nên rõ ràng kiếm khách chi đạo ở chỗ dũng cảm tiến tới, không có gì lo sợ. Nếu ngay cả trước mắt cửa ải khó đều không thể vượt qua, làm sao đàm luận leo kiếm đạo đỉnh cao? Ngươi muốn giúp bạn thân tâm ý cố nhiên đáng quý, nhưng có một số việc cũng không phải là nhân lực có thể cường vì là mạnh mẽ can thiệp, hậu quả sợ rằng không phải chúng ta có khả năng chịu đựng. Lấy Tây Môn Suy Tuyết đi danh, ngươi lẽ ra nên đối với hắn có lòng tin. Lục Tiểu Phượng biểu hiện âm u, thở dài nói, trước đây ta bản không lo lắng, nhưng là Diệp Phong lộ ra nghi hoặc, nhưng mà cái gì? Hoa Mãn Lâu ở một bên chỉ là bất đắc dĩ cười khổ. Lục Tiểu Phượng nói tiếp, lần trước ngươi ở Quang Minh đỉnh bẻ gãy ỷ thiên kiếm, phá giải bí mật trong đó mất lúc, Tây Môn Suy Tuyết cảm ứng được một luồng cực cường kiếm ý, ba người chúng ta liền cùng hắn đi đến Nga Mi bái phỏng. Diệp Phong cười nhạt, nói là bái phỏng, kỳ thực muốn tìm tòi nghiên cứu ỷ thiên kiếm huyền bí chứ. Lục Tiểu Phượng cười khổ gật đầu, xác thực. Tây Môn Suy Tuyết một đời si mê kiếm đạo, gặp phải như vậy kiếm ý, tự nhiên muốn đi cảm ngộ một phen. Diệp Phong truy hỏi, sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lục Tiểu Phượng nhớ lại lúc đó, nhưng cảm thấy khiếp sợ. Tây Môn Suy Tuyết tuy thoại nguyện thấy được tuyệt thế kiếm pháp, nhưng xuống núi trên đường phát sinh một cái bất ngờ sự, hắn dĩ nhiên yêu một cô gái. Diệp Phong trong lòng hơi động, thử dò xét nói, nữ tử, nhưng là Tôn Tú Thanh, chính là độc cô nhất hạc đồ đệ Tôn Tú Thanh. Lục Tiểu Phượng nâng bình trà lên chút mạnh một cái, tiếp tục nói, nguyên bản là chuyện vui, chúng ta đều vì hắn cao hứng. Chương 66, không hỏi chuyện giang hồ Diệp cô thành. Chương 66, không hỏi chuyện giang hồ Diệp cô thành. Nhưng ai có thể nghĩ đến, luôn luôn không hỏi chuyện giang hồ Diệp cô thành, một mực lúc này hạ chiến thư. Tây Môn Suy Tuyết tu chính là vô tình kiếm đạo, bây giờ động tình, không khác nào kiếm đạo xuất hiện cái hở. Lần này quyết đấu, e sợ lành ít dữ nhiều. Ta thậm chí hoài nghi, Diệp cô thành có phải hay không biết được việc này, mới cố ý tuyển thời cơ này khiêu chiến. Nhìn Lục Tiểu Phượng đầy mặt sầu dung, Diệp Phong trong lòng cười thầm, không nghĩ đến hảo hiệp như hắn cũng có như vậy bất đắc dĩ thời khắc. Toại an ủi, Lục huynh, hay là sự tình không ngươi nghĩ đến như vậy nát. Lục Tiểu Phượng lập tức tinh thần tỉnh táo, lời ấy nghĩa là sao? Diệp Phong hơi mím nước trà, từ từ đạo đến, Tây Môn Suy Tuyết vô tình kiếm đạo tuy mạnh, nhưng cũng có chút kiếm tẩu thiên phong. Hắn quá mức chấp nhất, tin chắc kiếm trong tay chính là thiên hạ vô địch. Tôn Tú Thanh xuất hiện, nói không chắc chính là hắn phá cục thời cơ. Coi lời này, có vài thứ so kiếm càng quý giá. Nếu có thể thả xuống chấp niệm, hay là có thể bước vào kiếm đạo tân cảnh. Kiếm đạo tân cảnh. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu trăm miệng một lời, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Phong tiếp tục nói, không sai. Tây Môn Suy Tuyết từ Diệt Tuyệt sư thái nơi cảm nhận được kiếm ý, kỳ chủ nhân kiếm đạo trình độ đã đạt đỉnh cao. Đề cập người này, Diệp Phong trong mắt cũng có vẻ kính nể, đối với kiếm khách mà nói, kiếm như tay chân. Chân chính kiếm đạo cao thủ, càng là yêu kiếm như mạng. Thế gian có một loại cảnh giới, tên là lấy vô kiếm thắng có kiếm. Đạt đến này cảnh người, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Càng tồn tại như vậy siêu phàm kiếm đạo. Lục Tiểu Phượng không khỏi phát sinh thán phục. Hoa Mãn Lâu đồng dạng lòng tràn đầy hiếu kỳ, hỏi tới, thiên hạ này thật sự có như thế huyền diệu kiếm đạo cảnh giới? Diệp Phong ngữ khí chắc chắc, đưa ra trả lời, tự nhiên tồn tại. Có điều, muốn bước vào loại kiếm đạo này cảnh giới, đối với kiếm đạo thiên phú cùng cảm ngộ yêu cầu đều cao đến kinh người. Theo ta được biết, hiện nay trên đại lục Thần Châu có 3 người đạt đến như vậy cảnh giới. Lục Tiểu Phượng suy tư chốc lát, suy đoán nói, trong đó một vị, chẳng lẽ là Linh Châu Thiên Kiếm Vô Danh? Diệp Phong gật đầu xác nhận, chính là. Vô Danh xác thực đã đạt này cảnh, chỉ là bọn hắn từng người lo liệu kiếm đạo lý niệm không giống, rất khó phán xét đến tột cùng ai mạnh hơn. Một vị khác các ngươi nói vậy cũng có nghe thấy, chính là cùng Vô Danh nổi danh Độc Cô Kiếm Thánh. Hán Thánh Linh Kiếm Pháp có thể gọi Thần Châu đại lục hàng đầu kiếm thuật. Vị cuối cùng, nhưng là Ỷ Thiên Kiếm rèn đúc người Độc Cô Cầu Bại. Lục Tiểu Phượng lông mày nhíu chặt, nghi ngờ nói, Độc Cô Cầu Bại, Độc Cô Nhất Hạc, Độc Cô Kiếm, bọn họ đều họ Độc Cô, lẽ nào lẫn nhau tồn tại cái gì ngọn nguồn? Diệp Phong lắc đầu giải thích nghi hoặc, tuy nói đều họ Độc Cô, nhưng bọn họ trong lúc đó cũng không liên hệ máu mủ. Lục Tiểu Phượng lại truy hỏi, nếu không có liên quan, cái kia Ỷ Thiên Kiếm tại sao lại trở thành phái Nga Mi chân phái bảo vật? Phải biết, ở Đại Minh giang hồ, Ỷ Thiên Kiếm quy phái Nga Mi sở hữu, đã có hơn 100 năm lịch sử. Diệp Phong cười thần bí, giải thích, có chuyện các ngươi hay là không biết. Độc Cô Nhất Hạc tổ tiên nguyên bản không họ Độc Cô, mà là họ Nghiêm. Năm đó, hắn tổ tiên ngẫu nhiên thu được Độc Cô Cầu Bại bộ phận truyền thừa, trong lòng đối với Độc Cô Cầu Bại cực kỳ kính ngưỡng, liền liền đổi dòng họ. Từ đó về sau, lấy Độc Cô vì là tính ở sông Sáo giang hồ, còn sáng lập phái Nga Mi. Ỷ Thiên Kiếm cũng bởi vậy thuận lý thành trương địa trở thành phái Nga Mi chân phái chí bảo. Diệt Tuyệt sư thái thành tựu Độc Cô Nhất Hạc sư muội, đồng thời lại là phái Nga Mi khác một mạch trưởng môn, tự nhiên biết rõ đoạn này bí ẩn lịch sử. Lục Tiểu Phượng bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Xem ra Độc Cô tiền bối kiếm đạo cảnh giới cao, vượt xa chúng ta tưởng tượng. Vẹn vẹn một điểm truyền thừa, liền có thể để hậu nhân sáng lập như vậy khổng lồ giang hồ môn phái. Bây giờ Tây Môn Suy Tuyết được phần này quý giá truyền thừa, nếu có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó, hay là liền không cần e ngại Diệp Cô Thành. Nói tới chỗ này, Lục Tiểu Phượng biểu hiện không còn như trước như vậy sầu lo. Bây giờ cách ngày 15 tháng 8, chỉ còn không tới 10 ngày, hy vọng Tây Môn Suy Tuyết có thể có lĩnh ngộ. Lục Tiểu Phượng ở trong lòng yên lặng làm bạn tốt cầu thần. Nhìn Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết trong lúc đó thâm hậu tình nghĩa, Diệp Phong trong lòng tràn đầy ước ao. Bọn họ vì là bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống tinh thần, chính là Diệp Phong thưởng thức bọn họ nguyên nhân. Cùng lúc đó, núi Võ đang chân vũ điện bên trong, cổ điện trang nhã, thuốc lá lượn lờ. Ở giữa cung điện, một tòa to lớn tảng đá pho tượng sừng sững đứng sừng sững. Tượng đá trước, một vị tóc bạc mặt trẻ con ông lão ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt tu luyện. Hắn thân mang đạo bào màu xám, cầm trong tay phất trần, quanh thân tuy không khí tức tỏa ra, nhưng lộ ra một luồng siêu phàm thoát tục, giống như tiên nhân khí chất. Người này chính là núi Võ Đang khai sơn tị tổ Trương Tam Phong, giang hồ tôn xương Trương chân nhân, có thể gọi Thần Châu đại lục hoàn toàn xứng đáng võ đạo thần thoại. Hắn tu vi sâu không lường được, không người có thể xác thực biết được nó thực lực chân chính. Trương Tam Phong mặc dù bị tôn làm võ đạo thần thoại, không chỉ có bởi vì hắn cảnh giới võ đạo cùng thâm hậu tu vi, càng ở chỗ hắn sáng tác ra rất nhiều tinh diệu võ học. Võ Đang Cửu Dương Công, Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm, Chân Vũ Kiếm Pháp, còn có uy lực mạnh mẽ Chân Vũ Thất Tiệt Trận các loại, mỗi một môn võ học đều ở trên giang hồ thanh danh truyền xa. Dựa vào đối với võ đạo vượt qua thường nhân sâu sắc lý giải, hắn mới thu được võ đạo thần thoại mỹ dự. Kẹt kẹt một tiếng, chân vũ đại điện cửa bị đẩy ra. Tống Viễn Kiều đi vào điện bên trong, cung cung kính kính địa hướng về Trương Tam Phong hành lễ nói: "Sư phó, vô kỵ đến thăm ngài." Trương Tam Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt mang theo hiền lành nụ cười: "Ha ha, vô kỵ đến rồi à?" Tống Viễn Kiều đáp lại nói: "Đúng, sư phó, hắn còn ở ngoài điện chờ đây." Trương Tam Phong đội vàng đứng dậy, nói rằng: "Ồ, hắn còn ở bên ngoài, nhanh đi đem hắn gọi đi vào." Tống Viễn Kiều đáp một tiếng: "Phải." Liền hướng về đi ra ngoài điện. Trương Tam Phong cảm khái tự nói: Tu đạo tháng ngày trải qua thật nhanh, vừa nhắm mắt lại vừa mở, mấy ngày liền đi qua. Liên Vô Kỵ đến rồi đều không nhận biết. Rất nhanh, Tống Viễn Kiều mang theo Trương Vô Kỵ đi vào đại điện. Trương Vô Kỵ vừa thấy được Trương Tam Phong, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói rằng: "Đồ tôn Vô Kỵ, bái kiến sư tổ. Những năm này không thể ở sư tổ bên người tận hiếu, mong rằng sư tổ thứ tội." Trương Tam Phong bước nhanh về phía trước, đem Trương Vô Kỵ nâng dậy, cẩn thận tỉ mỉ hắn, thở dài nói: "Giống, quá giống, quả thực cùng phụ thân hắn một cái răng rớp. Vô Kỵ, những năm này ngươi bị khổ." Nhớ tới năm đó Trương Vô Kỵ ở chính mình ngay dưới mắt là đường, Trương Tam Phong trong lòng tràn đầy tự trách. Trương Vô Kỵ cố nén nước mắt, nói rằng: "Không khổ, Vô Kỵ không khổ." Trương Tam Phong vỗ vỗ Trương Vô Kỵ cánh tay, vui mừng nói: "Được, tốt, trở về là tốt rồi. Loáng một cái 10 năm trôi qua, ngươi cũng đã lớn thành trẻ danh to xác. Nếu như Thúy Sơn dưới suối vàng có biết, nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ, nhất định sẽ phi thường vui mừng." Trương Vô Kỵ ánh mắt kiên định nói: "Sư tổ, ta lần này đến, ngoại trừ vẫn đang ngại, còn muốn đi cho cha mẹ cắm nén nhang. Ta muốn chính miệng nói cho bọn họ biết, ta đã trở về, mà khi năm hại bọn họ những người kia, nhất định sẽ chịu đến nên có trừng phạt." Vừa nghĩ tới 10 năm trước chuyện cũ, Trương Vô Kỵ trong lòng liền sự thù hận khó bình. Chương 67, lòng người khó dò chương 67, lòng người khó dò. Trương Tam Phong cũng rơi vào thống khổ hồi ức, tự trách nói, nếu như năm đó ta có thể cứng rắn chút, hay là cha mẹ ngươi thì sẽ không bị kiếp nạn này. Trương Vô Kỵ liền vội vàng nói, không, cái này không thể trách sư tổ, chỉ có thể trách những kẻ địch kia quá giàu hoạt, lòng người khó dò, ai có thể ngờ tới âm mưu của bọn họ quỷ kế. Trương Tam Phong nói rằng, Quang Minh đỉnh phát sinh sự, Viễn Điểu đều cùng ta nói rồi. Nhờ có Diệp Phong thiếu hiệp ra tay giúp đỡ, mới hóa giải giang hồ mấy chục năm qua ân oán. Ta đối với vị này Diệp Phong thiếu hiệp, thực sự là rất hiếu kỳ. Trương Vô Kỵ nhớ lại tình cảnh lúc ấy, nói rằng, xác thực như vậy, nếu không là Diệp công tử, nghĩa phụ ta còn có thể tiếp tục gánh vác giải oan. Hơn nữa, cũng là bởi vì Diệp công tử, mới vạch trần phái Thiếu Lâm bộ mặt thật. Năm đó, phái Thiếu Lâm đi đầu, liên hợp cái khác tứ đại môn phái, đánh trừ ma vệ đạo danh nghĩa, ép lên núi Võ Đăng. Còn nghĩ cách để sư tổ không cách nào ra tay, cuối cùng dẫn đến cha mẹ ta tự vẫn. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ mặt ngoài chính nghĩa lâm nhiên, sau lưng nhưng cất giấu không thể cho ai biết mục đích. Cũng khó trách Diệp công tử sẽ nói, phái Thiếu Lâm là che giấu chuyện xấu khu vực. Trương Tam Phong nghe xong, thở dài nói, người xuất gia lẽ ra tứ đại giai không, nhưng hôm nay phái Thiếu Lâm, thực sự là một đời không bằng một đời. Trương Vô Kỵ tính cần nói rằng, sư tổ, ta trước tiên đi tế điện cha mẹ, sau đó sẽ cùng ngài đàm đạo. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, đi thôi. Được đáp ứng sau, Trương Vô Kỵ lại lần nữa trịnh trọng không mình hành lễ, sau đó xoay người rời đi Chân Vũ đại điện. Nhìn Trương Vô Kỵ càng đi càng xa bóng lưng, Trương Tam Phong không khỏi lắc đầu thở dài, năm đó nếu có thể đúng lúc nhìn thấu những người gian kế, Thúy Sơn vợ chồng lại sao rơi vào như vậy hạ chẳng. Chỉ có một thân tuyệt thế tu vi, nhưng liền trí thân người đều không thể bảo hộ, ta này tu đạo luyện võ học được thì có ích lợi gì? Hôm nay ta ở đây lập lời thề, sau này tuyệt không để bất luận người nào dám to gan mạo phạm võ đang. Trong phút chốc, Trương Tam Phong quanh thân khí thế đột nhiên biến, này cổ biến hóa kinh người, thậm chí dẫn tới không gian xung quanh nổi lên từng trận gợn sóng. Thời gian lưu chuyển, như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền qua. Trong lúc này, trong chốn giang hồ liên tiếp phát sinh rất nhiều chấn động việc. Cái thứ nhất oanh động võ lâm đại sự, phái Thiếu Lâm không hề có điểm báo trước địa tuyên cáo phong sơn 30 năm, tuyên xưng trong lúc này không tham dự nữa bất kỳ giang hồ phân tranh. Tin tức này vừa ra, toàn bộ giang hồ vì đó ồ lên. Rất nhiều người dồn dập phỏng đoán, việc này rất có thể cùng Diệp Phong tương quan, dù sao trước đây đã có tương tự tình hình phát sinh. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, không ít giang hồ nhân sĩ đối với Diệp Phong sùng bái càng sâu. Cái thứ hai bị được chú ý đại sự, thần bí Di Hoa cung đột nhiên hiện thân giang hồ. Cái này toàn do nữ tử tạo thành bí ẩn thế lực vừa xuất hiện, liền ở trong chốn giang hồ gây nên ngàn cơn sóng. Giang hồ mọi người dồn dập suy đoán, Di Hoa cung lần này hiện thân, sau lưng nhất định ẩn giấu đi không muốn người biết nhu đồ. Cái thứ ba gợi ra bàn tán sôi nổi đại sự, một vị thần bí kiếm khách hiện thân thần kiếm sơn trang, chung quanh hỏi thăm kiếm thần Tạ Hiểu Phong tung tích. Sau khi tin này truyền ra, đại minh giang hồ lần thứ hai rơi vào sôi trào. Mọi người kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Tạ Hiểu Phong vẫn còn nhân gian. Cùng lúc đó, đại gia đối với vị này thần bí kiếm khách thân phận tràn ngập tò mò. Phải biết, Tạ Hiểu Phong thân là thần kiếm sơn trang tam thiếu gia, từng cùng Yến Nam Thiên cùng được khen là đại minh đệ nhất kiếm thần, ở Thần Châu đại lục y danh hiển hách, tiếng tăm vượt xa quá Tây Môn Suy Tuyết. Nhưng mà, lập tức trong chốn giang hồ được quan tâm nhất tiêu điểm, vẫn như cũng là hai vị kiếm thần sắp triển khai quyết đấu đỉnh cao. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, hai người đều là đương đại trẻ tuổi chúng kiếm thuật đăng phong tạo cực tồn tại, bất kể là kiếm thuật trình độ vẫn là thực lực bản thân, đều vượt xa người thường. Đương nhiên, Diệp Phong hiện thân Hoàng Thành tin tức tương tự ở trên giang hồ gợi ra to lớn náo động. Cùng lúc đó, ở Hoàng Thành một gian bên trong khách sạn, hai vị dung mạo khuynh thành nữ tử chính đứng ở phía trước cửa sổ, quan sát trên đường phố đám người lui tới, trong đó không thiếu đông đảo giang hồ hảo kiệt. Hai vị này nữ tử chính là Di Hoa cung đương đại cung chủ Yêu Nguyệt cùng nhị cung chủ Liên Tinh. Liên Tinh mở miệng hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy đến cái kia Diệp Phong thật sự biết được Giang Phong diệt môn án chân tướng sao?" Yêu Nguyệt khẽ khẽ lắc đầu, nói rằng, "Ta cũng không xác định. Trên giang hồ khắp nơi đều ở đồn đại, nói Diệp Phong là Trích Tiên hạ phàm, biết được trên đại lục Thần Châu rất nhiều bí ẩn. Như chỉ là số ít người nói như vậy, hay là còn có giả?" Nhưng nhiều như vậy mọi người tận mắt chứng kiến quá hắn bất phàm địa phương, nghĩ đến những này đồn đại cũng không phải là không hề căn cứ. Hơn nữa, ta lần này tìm kiếm hắn, cũng không phải là vẹn vẹn vì Giang Phong sự. Nói xong, Yêu Nguyệt xoay người nhìn Liên Tinh một ánh mắt, sau đó đi tới bên giường, ngồi khoanh chân. Thấy thế, Liên Tinh âm thầm lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ đến, Giang Phong đối với tỷ tỷ ảnh hưởng càng sâu như thế, đã nhiều năm như vậy, tỷ tỷ vẫn như cũ đối với năm đó việc khó có thể tiêu tan. Kéo kẹt, kéo kẹt. Lúc này, trên đường phố truyền đến một trận xe ngựa chạy tiếng vang. Lái xe chính là một vị thân hình hán tử khôi ngô, bên cạnh có một vị cưỡi ngựa thiếu niên. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức hấp dẫn Liên Tinh ánh mắt. Thiếu niên này thực lực không thể khinh thường, e sợ so với Vô Khuyết còn lợi hại hơn mấy phần. Di Hoa cung nhiều năm chưa ở giang hồ lộ diện, xem ra trong chốn giang hồ lại hiện ra một nhóm kiệt xuất tuổi trẻ tuấn kiệt. Thực sự là một đời người mới thay người cũ, tương lai giang hồ sợ là muốn do những người trẻ tuổi này chúa tể. Nhìn càng đi càng xa xe ngựa, Liên Tinh thu hồi ánh mắt. Khắc cục. Một bên khác, trong xe ngựa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt. Đại ca, ngươi thân thể còn chịu đựng được sao? Nghe được bên trong xe ngựa động tĩnh, cưỡi ngựa thiếu niên thân thiết hỏi. A Phi, ta cũng không lo ngại. Trong xe ngựa chuyển đến đáp lại. Hai người này chính là Lý Tầm Hoan cùng A Phi. Lý Tầm Hoan chậm rãi nói rằng, A Phi, bây giờ đến Hoàn Thành, chớ đừng dễ dàng sinh sự. Nơi đây thế cuộc rắc rối phức tạp, thế lực khắp nơi đan xen chẳng chịt, cao thủ tập hợp. Ngay ở mới vừa, ta nhận ra được có người trong bóng tối giám thị chúng ta. A Phi gật đầu nói, đại ca yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Nghe nói lời ấy, Lý Tầm Hoan liền không cần phải nhiều lời nữa. Trên thực tế, A Phi bản danh Thẩm Phi, chính là Thẩm Lãng cùng Bạch Phi Phi chi tử. Ở Hộ Long Sơn trang chính đường bên trong, một vị thân mang áo mãng bào người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn ở địa vị cao bên trên, phía dưới đứng thẳng bốn người. Bốn người này chính là Hộ Long Sơn trang tứ đại mật thám, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, phân biệt là Đoạn Thiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường cùng Thành Thị Phi. Mà người cầm đầu chính là Hộ Long Sơn trang trang chủ Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị. Năm đó, Tiên Hoàng Lâm Trung thời khắc, lo lắng ấu chủ đăng cơ sau thay đổi được gian thần bài bố, hoặc là khó có thể xử lý triều chính, phân rõ trung gian. Liên cố ý mệnh Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị sáng lập Hộ Long Sơn trang, phụ trách hán vệ hoàng quyền. Hộ Long Sơn trang quyền lực ngự trị ở sở hữu triều đình cơ cấu bên trên, Chu Vô Thị còn thu hoạch tứ đăng thư thiết quán cùng thượng phương bảo kiếm nắm giữ trên chém hút quân, chém xuống gian thần quyền lực, cùng cao nhất đặc vụ cơ cấu đông sưởng lẫn nhau ngăn được. Chương 68, Hộ Long Sơn trang chương 68, Hộ Long Sơn trang Chu Vô Thị phân phó nói: "Thiên Ngai, bây giờ trong hoàng thành hội tụ đông đảo giang hồ cao thủ, các đại môn phái thế lực cũng dồn dập đến đây. Vì là giữ gìn hoàng thành trật tự, người bốn người xuất lĩnh Hộ Long Sơn trang toàn thể hộ vệ, nghiêm mật giám thị những này người trong giang hồ, tuyệt không có thể để bọn họ ở đây gây chuyện." "Phải." Đoạn Thiên Ngai lĩnh mệnh sau, liền dẫn còn lại ba người lui ra. Chu Vô Thị nhìn bốn người rời đi bóng lưng, ánh mắt híp lại, không biết đang suy tư điều gì. Cùng lúc đó, ở hoàng cung bên trong ngự thư phòng, Chu Hậu Chiếu chắp hai tay sau lưng, mặt lộ vẻ không thích, không ngừng mà đi qua đi lại. Rất nhanh, hắn dừng bước lại, hướng về một bên chỗ tối nói rằng: "Lão tổ, trẫm đã làm ra nhượng bộ, chấp thuận Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết ở Tử Cấm Chi Điên quyết chiến. Có thể vì sao những này người trong giang hồ vẫn là không đem hoàng thất để ở trong mắt? Hoàng thành trong địa, há lại là những người giang hồ dân gian tùy ý ra vào địa phương? Bọn họ không chỉ có chính mình đến rồi, còn mang theo đông đảo đệ tử cùng tiến vào, này dĩ nhiên nghiêm trọng nhiễu loạn hoàng thành trật tự." Thấy Chu Hậu Chiếu tức giận như vậy, Quý Hoa lão tổ mỉm cười nói: "Vậy hạ hà tất vì thế nổi giận, bảo trọng long thể mới là trọng yếu nhất. Nếu bọn họ đều đã vào thành, không ngại tạm thời tùy theo bọn họ." "Hả? Lẽ nào lão tổ có cái gì tính toán?" Chu Hậu Chiếu ánh mắt sáng lên, vội vã truy hỏi. Quý Hoa lão tổ khẽ cười nói: "Không tính là kế hoạch gì, chỉ là có chút ý nghĩ. Lần này hai vị kiếm thần quyết chiến, đối với ta hoàng thất mà nói, chính là hướng về giang hồ nhân sĩ biểu diễn thực lực cơ hội tốt. Những người giang hồ này tới đây không phải chính là quan sát trận này quyết chiến sao? Chỉ cần có người dám ở bên trong hoàng cung gây sự, bất luận người phương nào, giống nhau đánh chết. Để bọn họ rõ ràng, ai mới là đại minh chân chính chúa tể, ai có thể khống chế sự sống chết của bọn họ." Nghe được lời nói này, Chu Hậu Chiếu cất tiếng cười to: "Được, nên như vậy. Để những người giang hồ này rõ ràng, chớ mới là đại minh chúa tể, chớ mới là này đại minh thiên. Hoàng thúc bên kia gần nhất có thể có động tĩnh gì?" Chu Hậu Chiếu đột nhiên chuyển đổi đề tài. Quý Hoa công công khe khẽ lắc đầu, nói rằng hắn đã phái Hộ Long Sơn trang toàn bộ hộ vệ, kể cả cái kia bốn vị mật thám, đi đến hoàng thành duy trì trật tự. Người này luôn luôn thâm tàng bất lộ, bệ hạ nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Chu Hậu Chiếu chậm rãi gật đầu, chấm trong lòng nắm chắc rồi. Diệp Cô Thành khiêu chiến Tây Môn Suy Tuyết, cái này cũng là kế hoạch của bọn họ một trong sao? Chính là. Quý Hoa công công ngữ khí khẳng định. Thiên hạ ngày nay trong chốn giang hồ hai vị hàng đầu kiếm khách quyết chiến, nhất định sẽ hấp dẫn đông đảo cao thủ võ lâm đến đây xem trận chiến. Nhiều như vậy cao thủ tụ tập ở hoàng cung quân thần, hoàng cung cấm vệ quân tất nhiên gặp đi đến chấn áp, cứ như vậy, hoàng thất sức mạnh thủ vệ liền sẽ trở nên bạc nhược rất nhiều. Chuyện này với bọn họ mà nói, nhưng là một cái hiếm thấy cơ hội tốt. Xác thực như vậy. Chu Hậu Chiếu đồng ý nói, nhưng bọn họ thiên toán và toán, chung quy tính sót một điểm, bọn họ căn bản không rõ ràng hoàng thất chân chính gốc gác vị trí. Mặc cho bọn họ làm sao gây sóng gió, hết thảy đều ở chấm nắm trong bàn tay. Cái kia bệ hạ dự định ứng đối ra sao? Quý Hoa công công mở miệng dò hỏi. Tương kế tự kế. Chu Hậu Chiếu chậm rãi phun ra bốn chữ: "Nếu những người giang hồ kia sĩ muốn tiến vào hoàng cung, cái kia chấm liền làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ. Không chỉ có như vậy, chấm còn có thể đem bên người sức mạnh thủ vệ toàn bộ rời. Chỉ có như vậy, bọn họ mới gặp không kiềm chế nổi." Nói tới chỗ này, Chu Hậu Chiếu quay đầu nhìn về phía Quý Hoa công công: "Lão tổ, ngươi trong bóng tối huấn luyện đám kia hộ vệ, bây giờ tình hình làm sao? Bất cứ lúc nào có thể đưa vào sử dụng?" Quý Hoa công công mỉm cười trả lời: "Vậy thì tốt." Chu Hậu Chiếu trên mặt lộ ra một vẻ ý cười: "Đúng rồi, cái kia Tào Chính Thuần có thể có nhị tâm?" "Cũng không nhị tâm." Quý Hoa công công lắc đầu nói: "Hắn là một người thông minh, rõ ràng ở ai thủ hạ làm việc mới có thể thu được to lớn nhất quyền lực." "Được, vậy tối nay chấm liền lưu hắn ở bên người, thuận tiện thăm dò một hồi hắn là có hay không trung tâm nhất quán." Chu Hậu Chiếu gật đầu nói: "Hoàng thúc ca, chấm chân tâm hy vọng ngươi không muốn làm ra việc ngốc." Chu Hậu Chiếu trong lòng đối với Chu Vô Thị nhưng còn có một tia kỳ vọng. Đang lúc hoàng hôn, thái dương chưa hoàn toàn hạ xuống, giữa bầu trời cũng đã bay lên một vòng trăng tròn. Hoa gia trong trạch viện, Diệp Phong ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vòng trăng tròn, trong lòng tâm tư của quận, nguyên lai hôm nay là ngày 15 tháng 8, trung thu ngày hội Aken. Đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi Điên, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Phát động thành tựu nhiệm vụ, kiếm của ngươi chính là kiếm của ta, giảng giải trên đại lục Thần Châu kiếm đạo cảnh giới không kém gì Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hàng đầu kiếm khách, mỗi giảng giải một người, khen thưởng điểm tăng cường một phần. Nghe được trong đầu vang lên âm thanh, Diệp Phong vẻ mặt đột nhiên mở ra, thành tựu nhiệm vụ. Hệ thống dĩ nhiên lại phát động thành tựu nhiệm vụ. Chuyện này quả thật làm đến quá bất ngờ. Từ khi biết được điểm thành tựu diệu dụng sau khi, Diệp Phong đối với thành tựu nhiệm vụ liền đặc biệt lưu ý điểm thành tựu có thể gọi dầu cao và kim, không chỉ có thể thôi diễn tiên cơ, còn có thể tăng lên võ học cấp bậc. Tuy nói trên đại lục Thần Châu kiếm đạo cao thủ đông đảo, nhưng có thể bị tôn xưng là kiếm thần nhưng chỉ có lác đác mấy người. Thần tượng, chúng ta lúc nào đi quan chiến nhỉ? Lúc này, A Tử nhảy nhảy nhót nhót địa chạy tới. Nghe được A Tử âm thanh, Diệp Phong lập tức trở về quá thần đến, không cần phải gấp, nhân vật chính thông thường đều là cuối cùng ra trận, không phải sao? Không sai, thần tượng nói đều đúng. A Tử vui cười nói rằng, Ngự Yên, chờ việc này sau khi kết thúc, chúng ta liền trở về đại tống. Diệp Phong nhìn về phía một bên Vương Ngự Yên nói rằng, được rồi, hết thảy đều nghe theo công tử sắp xếp. Vương Ngự Yên nhẹ nhàng gật đầu. Diệp huynh, nguyên lai ngươi ở chỗ này, ta đang định tìm ngươi đây. Lúc này, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu hai người bước nhanh tới. Làm sao? Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bây giờ, toàn bộ bên ngoài hoàng cung tụ tập đông đảo giang hồ nhân sĩ, ta có một loại linh cảm, đêm nay chỉ sợ sẽ có đại sự phát sinh. Lục Tiểu Phượng lo âu nói rằng, vì lẽ đó, ngươi là lo lắng Tây Môn Suy Tuyết sẽ bị liên lụy trong đó. Diệp Phong lập tức rõ ràng hắn lo lắng. Đúng là như thế, dù sao hắn là chuyện này người trong cuộc một trong. Lục Tiểu Phượng gật đầu nói, yên tâm đi, Đại Minh Hoàng thất cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Diệp Phong khỏe miệng hơi dương lên, còn nữa nói, núi võ đang thành tựu Đại Minh quốc giáo, chẳng lẽ còn có người dám không đem Trương Tam Phong để ở trong mắt? Chỉ cần trong cung vị kia bệ hạ không có gì bất ngờ xảy ra, hết thảy đều chỉ là việc nhỏ một việc. Lời tuy như vậy, nhưng trong lòng ta vẫn còn có chút bất an. Lục Tiểu Phượng cau mày nói rằng, bây giờ quyết chiến sắp tới, chúng ta vẫn là mau chóng đi đến hoàng cung đi, ta nghĩ trong bóng tối điều tra một phen. Thấy Lục Tiểu Phượng vẻ mặt kiên quyết như thế, Diệp Phong cũng gật đầu đồng ý, được rồi, quá được rồi, rốt cục có thể tiến vào hoàng cung rồi. A Tử hưng phấn hô. Rất nhanh, Diệp Phong đoàn người liền hướng về hoàng cung phương hướng xuất phát. Chương 69, giết chết không cần luận tội. Chương 69, giết chết không cần luận tội. Cùng lúc đó, Đại Minh hoàng cung cửa lớn. Trên đường phố từ lâu đầy áp người quần, các đại môn phái thế lực người dẫn đầu hầu như toàn bộ trình diện. Lúc này, một trận tiếng bước chân từ trong cung truyền đến. Vậy hạ có chỉ, mỗi cái thế lực giới hạn 10 người tiến vào. Nghe được âm thanh này, hiện trường nhất thời ồn ào lên. 10 người? Như vậy sao được? Chúng ta không xa ngàn dặm, đuổi chừng mấy ngày đường, mệt chết vài con tuấn mã, chính là vì chứng kiến hai vị kiếm thần quyết chiến. Bây giờ ngươi nhưng nói cho chúng ta, một cái thế lực chỉ có thể vào 10 người. Chính là, chúng ta đều là xem trận chiến mà đến, không thể đối xử với chúng ta như thế. Làm càn. Một đạo đinh thai nhức óc gầm lên từ trong cung truyền đến. Ngay lập tức, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở lời mới vừa nói người trước mặt, lập tức đông nhiên đánh ra một trường. Ầm. To lớn trường lực trực tiếp đem người kia chấn động đến mức chia 5 x 7, máu tươi tại chỗ tung tóe. A, có người tại chỗ rít gào lên. Hoàng cung trong địa, há dung bọn ngươi làm càn. Không đồng ý, vậy thì cút. Người đến chính là Tào Chính Thuần. Hắn nhận được mệnh lệnh, đến đây cửa cung duy trì trật tự, như có người gây chuyện, trực tiếp giết chết không cần luận tội, liền liền có vừa nãy tình cảnh đó. Là ngươi? Ngươi cái này Tào Yếm Cầu. Có người nhận ra Tào Chính Thuần thân phận. Nghe vậy, Tào Chính Thuần khỏe miệng mang theo mỉm cười nhìn người kia một ánh mắt, vẹn vẹn cái nhìn này, liền để người kia sợ vỡ mật nước. Nếu chư vị là đến xem trận chiến, vậy thì phải làm tuân thủ hoàng thất sắp xếp. Lúc này, Tống Viễn Điều đi ra, hướng về Tào Chính Thuần chắp tay thi lễ, nhìn thấy Tào Công Công. Hóa ra là Võ Đang Tống đại hiệp. Tào Chính Thuần cười đáp lễ. Hừ, Võ Đang thân là Đại Minh quốc giáo, nhìn đem ngươi đắc ý. Trong đám người có người dùng truyền âm thuật nói rằng. Nghe được câu này, Tống Viễn Điều trong lòng không khỏi bay lên một cơn lửa giận. Vừa nãy là vị nào anh hùng nói, có thể không đứng ra vừa thấy. Đợi đã lâu, thấy không có người đứng ra, Tống Viễn Kiều mở miệng lần nữa, làm sao, không dám đứng ra sao? Lẽ nào ca nguyện làm con rùa đen rút đầu? Nhưng mà, vẫn như cũ không người trả lời. Tống đại hiệp, việc này liền giao do tại hạ xử lý đi, vậy hạ bàn giao nhiệm vụ, lẽ ra nên do ta để hoàn thành. Tào Chính Thuần nói với Tống Viễn Kiều. Được rồi, vậy chúng ta liền không quấy rầy Tào Công Công. Tống Viễn Kiều ôm quyền nói. Xin mời. Tào Chính Thuần dùng tay làm dấu mời. Thấy thế, Tống Viễn Kiều liền dẫn vài tên môn hạ đệ tử tiến vào hoàng cung. Mọi người thấy tình hình này, trong lòng có chút sốt ruột, liền vội vàng nói, Tào Công Công, chúng ta phái Hoa Sơn Kiếm Tông cũng đồng ý hoàng thất sắp xếp. Tiên Vũ Thông mở miệng nói rằng, xin mời. Tào Chính Thuần vẫn như cũ trên mặt mang theo ý cười. Tiên Vũ Thông nhìn bên cạnh người đàn ông trung niên một ánh mắt, liền dẫn mấy người đi vào hoàng cung. Hoàng cung ở ngoài, một nhóm mới giang hồ nhân sĩ chính nối liền không dứt điệu tới rồi. Trên đường phố chờ đợi mọi người càng sốt ruột, rất sợ bỏ qua thời cơ, cuối cùng rơi vào không có cửa mà vào quân cảnh. Tào Công Công, ta nâng hai tay tán thành, cũng coi như ta một cái. Càng ngày càng nhiều bóng người hướng về bên trong hoàng cung tiến lên, nhưng mà trên đường phố đám người nhưng không thấy chút nào sơ giảm. A Tử đột nhiên chỉ về đằng trước, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, thần tượng, người này cũng quá nhiều rồi đi. Diệp Phong ánh mắt xẹt qua rộn rộn ràng ràng đầu người, gật đầu đáp lại, xác thực vượt quá dự liệu. A Tử nhíu mày, mặt lộ vẻ làm khó dễ, chen đến chặt chẽ, chúng ta làm sao đi vào a? Hắc Bạch Huyền tiến tay đè bên hông binh khí, trầm giọng nói, công tử, có hay không cần ta mạnh mẽ mở đường? Lục Tiểu Phượng vội vàng giơ tay ngăn lại, huynh ngài trước tiên đừng kích động, tiến vào hoàng cung việc này, không cần động võ. Khoe miệng hắn làm nổi lên tự tin độ cong, trong mắt lóe ra một vẻ giảo hoạt, giao cho ta, bảo đảm làm thỏa đáng. Dứt lời, Lục Tiểu Phượng chậm rãi đi tới một tên thị vệ bên cạnh, đưa lô thai thì thầm vài câu. Thị vệ kia nghe xong, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vã mà hướng về bên trong hoàng cung chạy đi. A Tử nháy mắt, đầy mặt nghi hoặc, Lục đại ca, như vậy là được. Lục Tiểu Phượng cười thần bí, xung nàng chớp mắt vài cái, bình tĩnh đừng nóng, lập tức thấy rõ ràng. A Tử nhíu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, cố làm ra vẻ bí ẩn. Đang lúc này, một trận chỉnh tề như một tiếng bước chân từ xa đến gần. Một đám người từ bên trong hoàng cung xoải bước đi ra, nguyên bản huyên náo ầm ĩ giang hồ mọi người dồn dập chủ động tránh ra con đường. Xảy ra chuyện gì? Cấm vệ quân làm sao đi ra? Không nghe nói có này sắp xếp a, đến cùng làm sao? Trong đám người nghị luận sôi nổi, đều là một mặt nghi hoặc. Đội nhân mã này trực tiếp đứng ở Lục Tiểu Phượng trước mặt. Cầm đầu tướng lĩnh ôm quyền hành lễ, thái độ cung kính, "Lục đại hiệp." Lục Tiểu Phượng cười tiến lên đón, "Ngụy thống lĩnh, hồi lâu không gặp, càng anh tư hiên ngang." Ngụy thống lĩnh đưa tay ra hiệu, "Lục đại hiệp quá khen, xin mời đi theo ta." Lục Tiểu Phượng quay đầu xung A Tử nhíu mày, đầy mặt đắc ý, "Tiểu cô nương, lần này tin chưa? Ta ở trong hoàng cung cũng là có người quen." A Tử không phục hừ một tiếng, "Có gì đặc biệt? Ta thần tượng mới là thật là lợi hại, đi đến chỗ nào đều có bằng hữu." Lục Tiểu Phượng nhất thời nghẹn lời, cũng không biết làm sao phản bác. Hai người vừa đi, Lục Tiểu Phượng hạ thấp giọng hướng về Diệp Phong giải thích, trước giúp hoàng thất giải quyết quá một cái vướng tay chân sự. Diệp Phong tâm linh thần hội địa điểm gật đầu, đối với Lục Tiểu Phượng ở hoàng cung có giao tình, hắn cũng không ngoài ý muốn. "Mau nhìn, cái kia không phải Lục Tiểu Phượng Lục đại hiệp sao?" Trong đám người đột nhiên có người cao giọng hô. "Cũng thật là, nguyên lai cấm vệ quân là tới đón hắn, không thể là Lục đại hiệp, liên hoàng thất đều như thế coi trọng hắn. Các ngươi nhìn, cái kia không phải Diệp công tử sao?" Mắt sắc người một ánh mắt nhận ra Diệp Phong, đúng là Diệp công tử, không nghĩ đến hắn cũng tới. "Này có chuyện gì ngạc nhiên? Quang Minh đỉnh lần kia, Diệp công tử rồi cùng Lục đại hiệp cùng nhau, bây giờ Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp cô thành quyết chiến, hắn nhất định sẽ trình diện. Đáng tiếc à, chúng ta không vào được hoàng cung, không phải vậy liền có thể khoảng cách gần chứng kiến phong thái. Có thể ở chỗ này xa xa liếc mắt nhìn Diệp công tử, cũng coi như không uổng chuyến này." Đó là. Ngụy thống linh nghe được mọi người nghị luận, nhìn nhiều Diệp Phong vài lần, thở dài nói, "Nguyên lai đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Diệp công tử, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Cũng không lâu lắm, đoàn người thuận lợi tiến vào hoàng cung. A Tử vừa bước vào hoàng cung, liền bị trước mắt hùng vĩ kiến trúc chấn động, không nhịn được kinh ngạc thốt lên, "Oa, nhà này cũng quá khí thế." Lục Tiểu Phượng hai tay ôm ngực, cười sửa lại, "Tiểu cô nương, này không phải là phổ thông nhà, phải gọi cung điện." A Tử lườm hắn một cái, phản bác, "Cung điện không cũng là trụ người địa phương, cung nhà có cái gì bản chất khác nhau?" Lục Tiểu Phượng ngẩn người, càng cảm thấy cho nàng lời này không phải không có lý, thật giống, đúng là có chuyện như vậy. Thấy Lục Tiểu Phượng ăn quả đắng, A Tử vui vẻ bật cười. Rất nhanh, bọn họ đến sân đấu võ điện. Cái gọi là sân đấu võ điện chính là trong hoàng cung giàu nhất lệ đường hoàng, khí thế rộng rãi cung điện. Đại Minh hoàng cung tên là Tử Cấm Thành, mà nơi đây cao vấp nhất cung điện chính là tiếng tăm lừng lẫy Tử Cấm Chi Điện. Chương 70, hai đại kiếm thần quyết đấu rốt cục kéo dài màn che. Chương 70, hai đại kiếm thần quyết đấu rốt cục kéo dài màn che. A Tử ngửa đầu nhìn ở dưới ngọn đèn nóng ánh rực rỡ cung điện, đầy mặt chấn động, "Trời ạ, như thế đồ sộ hoa lệ kiến trúc, ta vẫn là lần đầu thấy." Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, giải thích, "Hoàng cung tượng trưng hoàng triều uy nghiêm, đương nhiên phải kiến đến khí thế bằng bạc." Cùng lúc đó, bên trong ngự thư phòng, Tào Chính Thuần hoàn thành nhiệm vụ sau đến đây bẩm báo, "Vậy hạ, Diệp Phong đã đến." Chu Hậu Chiếu ngồi ở Long Y Liễu, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là đáp một tiếng, tiếp tục túi đầu phê duyệt tấu chương. Tào Chính Thuần thì lại một mực cung kính địa đứng ở một bên chờ đợi. Diệp Phong đoàn người mới ra hiện, liền lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Di Hoa cung hai vị cung chủ thấp giọng trò chuyện, muội muội chỉ vào Diệp Phong nói, "Tỷ tỷ, vậy thì là Diệp Phong." Yêu Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt một cái, cũng không có tiến lên hàn huyên dự định. Tống Viên Kiều nhìn thấy bọn họ, lập tức ôm quyền hành lễ, "Diệp công tử, Lục đại hiệp, Hoa công tử." Diệp Phong, Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu ba người vội vàng đáp lễ, "Tống đại hiệp." Đang lúc này, một đạo tiếng xe gió cắt ra bầu trời đêm yên tĩnh. Một đạo thân ảnh màu trắng như là ma chạy nhanh đến, ở ánh trăng làm nổi bật dưới, khác nào tiên nhân đạp nguyệt mà tới. Người đến mềm mại địa rơi vào phía trên cung điện, nhắm mắt ngưng thần, khí tức trầm ổn tự nhiên. "Mau nhìn, là Diệp Cô Thành." Diệp Cô Thành đều đến, Tây Môn Suy Tuyết phòng trường cũng sắp rồi. Hai đại kiếm thần quyết đấu, rốt cục muốn kéo dài màn che. Cuộc chiến đấu này, nhất định sẽ trở thành giang hồ bất hủ truyền kỳ. Ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Trong đám người đột nhiên có người cao giọng hô, "Diệp công tử." Giang hồ đều đồn đại ngài không chỗ nào không biết, trước mắt vừa vặn rảnh rỗi, không bằng cho chúng ta nói một chút, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết, đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Mọi người nghe nói, dồn dập đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong. Trên nóc nhà Diệp Cô Thành cũng mở mắt ra, đầy hứng thú địa nhìn về phía vị này nghe đồn bên trong kỳ nhân. Diệp Phong trong lòng mừng thầm, này chính là vạch trần Chu Vô Thị âm mưu tuyệt hảo thời cơ, liền mở miệng nói, "Nếu đại gia muốn nghe, vậy ta liền nói cái nhìn của ta." Tây Môn Suy Tuyết thực lực, giang hồ sớm có công luận, ta liền không nhiều lắm lời. Chúng ta trọng điểm tâm sự kiếm pháp của bọn họ. Mọi người đồng thanh đáp lời, "Được. Diệp công tử, chờ." Trong đám người đột nhiên có người hô. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người kia vội vã giải thích, "Diệp công tử, ta nhưng là ngài phan cuồng. Quy củ ta hiểu. Hạt dưa đậu phộng ghế xếp nhỏ, ta đều chuẩn bị tốt rồi. Ngài trước tiên đợi một chút." Diệp Phong có chút dở khóc dở cười, nhưng đối mặt phan nhiệt tình, cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ chốc lát sau, người kia không biết từ chỗ nào đưa đến một cái ghế xếp nhỏ ngồi xuống, trong tay còn nắm một cái hạt dưa, "Diệp công tử, có thể bắt đầu rồi." Tình cảnh này, cả kinh mọi người tại đây trợn mắt ngoác mồm. Có người tò mò hỏi, "Vị huynh đài này, xưng hô như thế nào?" Người kia vỗ một cái bộ ngực, lớn tiếng nói, "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Người giang hồ gọi pháp ngoại cuồng đồ Trương Tam." "Trương Tam? Ngươi cùng Trương Tam Phong chân nhân có thể có quan hệ gì?" Trương Tam khoát tay háo một cái, tám gậy che đánh không được. Tuy nói ta tên pháp ngoại cuồng độ, nhưng Trương chân nhân so với ta còn phong, vì lẽ đó hắn gọi Trương Tam Phong. Mọi người nghe, nhất thời im lặng. Diệp Phong háng giọng một cái, chờ hiện trường từ từ yên tĩnh lại, mới chậm rãi mở miệng, giang hồ rộng lớn, luôn có ít ngày phú chắc tuyệt người, đối với kiếm đạo có vượt qua thường nhân nhạy cảm cùng chấp nhất. Tây Môn Suy Tuyết, 7 tuổi cầm kiếm, lấy 7 năm như một ngày kiên trì khổ tu, chung ở kiếm đạo trên sông ra một thế giới. Cho tới bây giờ, có thể cùng hắn so sánh cao thấp kiếm khách, ở trong chốn giang hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đối với kiếm si mê, đã đạt người thường khó có thể lý giải được trình độ. Kiếm, cho hắn mà nói không chỉ có là binh khí, càng lại như hình với bóng đồng bọn, ăn cơm, đi ngủ đều chưa từng rời khỏi người. Dựa vào một bộ uy trấn giang hồ Hoa Rơi Suy Tuyết kiếm pháp, hắn kiếm thần danh hiệu chuyển khắp Thần Châu đại lục. Nó kiếm thuật phong cách ác liệt bá đạo, mỗi một lần xuất kiếm đều mang theo ngoài ta còn ai phong mang. Ở Tây Môn Suy Tuyết nhận thức bên trong, kiếm đạo là trí cao vô thượng nghệ thuật, thần thánh không thể xâm phạm. Dù cho là đối mặt vốn không quen biết đối thủ, hắn cũng sẽ ở động thủ trước trai giới, hương nhang, tắm rửa, lấy tối trang trọng nghi thức đối xử mỗi một trận giao chiến. Người ở bên ngoài xem ra, này hay là hoang đường một cười, nhưng đối với Tây Môn Suy Tuyết mà nói, đây là đối với kiếm đạo thành tính nhất kinh ý. Kiếm vốn là hung khí, bước vào giang hồ, nhuốm máu không thể tránh được. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết giết người, không vì tiền tài, không vì là thù hận, chỉ vì truy tìm kiếm đạo chân lý. Bây giờ, hắn cũng có điều mới vừa gõ ra kiếm đạo cổng lớn. Dứt tiếng, hiện trường trong nháy mắt sôi sùng sục. Diệp công tử, Tây Môn Suy Tuyết lợi hại như vậy, dĩ nhiên mới vừa nhập môn. Có người đầy mặt kinh ngạc hỏi. Diệp Phong khẳng định địa điểm gật đầu, không sai. Lần này đáp, lập tức gợi ra mọi người nghi vấn. Không thể nào. Tây Môn Suy Tuyết nhưng là Thần Châu thập đại kiếm thần một trong, kiếm đạo của hắn trình độ còn dùng hoài nghi. Làm sao có khả năng mới nhập môn? Diệp công tử, ngài có phải hay không nói sai? Liền ngay cả trên nóc nhà Diệp Cô Thành cũng không khỏi lộ ra thần sắc hoài nghi. Dù sao, hắn đối với mình kiếm đạo tu vì là có tuyệt đối tự tin. Hừ, đều nói Diệp Phong không chỗ nào không biết, theo ta thấy đều là nghe sai đồn bậy. Một tiểu tử chưa giáo máu đầu, có thể biết cái gì kiếm đạo? Trong đám người truyền đến trào phúng âm thanh. Phát ngoại cuồng đồ Trương Tam lập tức nhảy ra ngoài, tức giận quát lên, lao đông tây, dám chửi bới ta thần tượng, có tin ta hay không một tiếng bắt chuyện, nhờ ngươi chịu không nổi. Ông lão kia hừ lạnh một tiếng, đầy mặt xem thường, giang hồ chính là bị các ngươi những người này quấy nhiễu bẩn thỉu xấu xa. Trương Tam tức giận đến đỏ cả mặt, được, có loại hãy xưng tên ra. Có gì không dám, lão phu chính là Kim Đao môn Kim Bất Nhị. Trương Tam nghiến răng nghiến lợi, được, ta nhớ kỹ ngươi. Nhìn hai người tranh chấp không xuống, Diệp Phong đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Chính mình phan bị người khiêu khích, có thể nào ngồi yên không để ý đến. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn thẳng Kim Bất Nhị, ngữ khí trầm ổn mà nói rằng, nếu tiền bối đối với ta quan điểm còn nghi vấn, văn bối cũng muốn thỉnh giáo một phen. Ở tiền bối xem ra, như thế nào kiếm đạo? Kiếm đạo lại có thể chia làm cái nào cảnh giới? Phán xét mỗi cái cảnh giới tiêu chuẩn lại là cái gì? Kim Bất Nhị một mặt ngạo mạn, cười nhạo nói, lão phu tu tập đao pháp, đối với kiếm thuật một chữ cũng không biết. Diệp Phong ý tứ sâu xa điệu kéo dài ngữ liệu, thì ra là như vậy, tiền bối cũng không hiểu kiếm a. Hắn nhìn khắp bốn phía, hướng về mọi người nói, chư vị mời xem, vị này Kim tiền bối chính mình đối với kiếm thuật không biết gì cả, nhưng dễ dàng phủ định ta kiến giải. Diệp Cô Thành đại hiệp chưa tỏ thái độ, hắn cũng trước tiên vội vã phản bác. Chẳng lẽ là muốn mượn thanh danh của ta, nâng lên chính mình giá trị con người? Ta muốn hỏi hỏi ở đây các vị, có ai nghe nói qua vị này Kim tiền bối? Diệp Tuyệt Sư Thái trước tiên mở miệng, lão ni xông xáo giang hồ nhiều năm, chưa từng nghe Kim Nam môn, lại càng không biết Kim Bất Nhị là người nào. Chương 71, thiên hạ luyện kiếm người nhiều như đầy sao. Chương 71, thiên hạ luyện kiếm người nhiều như đầy sao. Tống Viễn Tiểu cũng theo gật đầu, tại hạ đồng dạng chưa từng nghe nói. Mọi người dồn dập phụ họa, trong miệng một lời biểu thị chưa từng nghe qua cái tên này. Kim Bất Nhị nhìn mọi người nghiêng về một phía mà ủng hộ Diệp Phong, lúc này mới ý thức được chính mình chọc không nên dây vào người, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Pháp ngoại cuồng đồ Trương Tam nhân cơ hội rêu cợt nói, vị này hai nhất quán tiền bối, không hiểu liền ngoan ngoãn nghe, sụt cái gì trong nghề, cũng không cân nhắc một chút chính mình, dám ở Diệp công tử trước mặt làm càn. Diệp công tử, ngài một câu nói, ta lập tức để ông lão này biến mất. Mọi người thấy thế, cũng dồn dập tỏ thái độ chống đỡ Diệp Phong. Cảm nhận được mọi người chống đỡ, Diệp Phong trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, âm thầm cảm khái, những này giang hồ nhi nữ, quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Hắn giơ tay ra hiệu mọi người yên tĩnh, nếu bị tiền bối này không phục, vậy ta liền vì mọi người nói một chút kiếm đạo cảnh giới. Thiên hạ luyện kiếm người nhiều như lời sao, nhưng chân chính có thể ở kiếm đạo trên có chiến tích, nhưng ít đòi. Trong đám người, A Phi chuyên chú bệnh hai lên, cả người tỏa ra khí tức sơ sát yến thập tam, cũng đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong. Mới học kiếm thuật người, thường thường theo đuổi chiêu thức tinh diệu. Nếu có thể đem chiêu thức luyện tới lô hỏa thuần thanh, liền có thể bước vào kiếm đạo tỉ mỉ cảnh giới. Nhưng mà, vẹn vẹn này tầng thứ nhất cảnh giới, liền làm khó thiên hạ tuyệt đại đa số kiếm tu. Nghe được kiếm đạo tỉ mỉ cái từ này, không ít người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Diệp Cô Thành cau mày trầm tư, nguyên lai ta nhiều năm khổ tu, cũng có điều mới vừa chạm đến kiếm đạo tầng thứ nhất cảnh giới. Hắn không khỏi tự giễu, ta Diệp Cô Thành tự xưng là kiếm đạo cao thủ, nhưng như vậy kiến thức nông cạn. Diệp Cô Thành đột nhiên mở miệng hỏi, xin hỏi Diệp tiên sinh, kiếm đạo cái thứ hai cảnh giới là cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người khiếp sợ không thôi, liền Diệp Cô Thành đều mở miệng thỉnh giáo, còn tôn xưng Diệp Phong vị là tiên sinh. Kim Bất Nhị đầy mặt xấu hổ, lặng lẽ xoay người muốn trốn. Trương Tam mắt sắc, lập tức cười lạnh nói, ông lão, làm sao không nghe Diệp công tử giảng đạo? Kim Bất Nhị bỏ lại một câu mặc kệ ngươi bước nhanh rời đi. Trương Tam khinh thường hừ một tiếng, muốn chạy. Ta pháp ngoại cuồng đồ danh hiệu không phải là nói không. Diệp Phong nhìn về phía Diệp Cô Thành, giọng thành khẩn, nếu Diệp thành chủ muốn hỏi, ta định biết gì nói nấy. Có điều trước đó, ta cũng muốn hỏi một chút Diệp thành chủ, ngài tu kiếm ý định ban đầu là cái gì? Chính là hành hiệp trượng nghĩa, cấp của người giàu giúp người nghèo khó, vẫn là vì thỏa mãn tư dục, theo đuổi mạnh mẽ, cũng hoặc là vì bảo vệ trong lòng quý trọng người. Liên tiếp vấn đề, để Diệp Cô Thành nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại như thế nào. Hắn lúc này mới phản ứng lại, rõ ràng là chính mình ở thỉnh giáo, làm sao ngược lại bị Diệp Phong hỏi được. Diệp Phong thấy thế, khẽ mỉm cười, xem ra Diệp thành chủ cũng không từng cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Diệp Cô Thành thành khẩn chắp tay hành lễ, kính xin tiên sinh vì ta giải thích nghi hoặc. Diệp Phong khoát tay áo một cái, lời nói ý vị sâu xa điệu nói, rất nhiều người đều đang luyện kiếm, nhưng rất ít người bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ, chính mình đến tột cùng vì sao mà luyện. Trước đó vài ngày, ta kết bạn một người. Hắn khởi đầu luyện kiếm, chính là trở nên mạnh mẽ, sau đó gặp phải người yêu, kiếm liền trở thành bảo vệ tượng trưng, đáng tiếc vận mệnh trêu ngươi, hắn trơ mắt nhìn người yêu rời đi nhưng không thể ra sức, từ đó về sau, kiếm lại thành hắn báo thù công cụ. Nói tới chỗ này, Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Hắc Bạch Huyền Tiễn, làm như ở động viên trong lòng hắn đau xót. Bất kể là theo đuổi mạnh mẽ, bảo vệ người khác, vẫn là vì báo thù, những thứ này đều là trong lòng chi kiếm thể hiện. Diệp Phong ánh mắt trầm ổn, nhìn chung quanh mọi người sau trịnh trọng mở miệng, "Này, chính là kiếm đạo lên cấp tầng thứ 2 cảnh giới, khấu hỏi bản tâm." Tầm mắt của hắn đảo qua mỗi một khuôn mặt, thế nhân tổng đem không thẹn với lương tâm treo ở bên mép, có thể đặt mình trong biến đổi liên tục giang hồ, chân chính có thể thản nhiên không thẹn, có thể có mấy người. Ai dám vô độ ngực nói mình chưa bao giờ phạm sai lầm? Lẽ nào nhất thời trượt chân, liền muốn minh biên vây ở tại chỗ? Người cần tự xét lại trưởng thành, kiếm đạo cũng cần tinh tiến đột phá. Chỉ có thẳng thắn trực diện nội tâm nghi hoặc cùng dãy rủa, mới có thể ở kiếm đạo tu hành trên bước ra kiên cố bước tiến. Diệp Cô Thành ánh mắt lóe lên, trầm ngâm gật đầu, thì ra là như vậy. Diệp Phong đột nhiên chuyển đề tài, thẳng tắp nhìn về phía Diệp Cô Thành, "Diệp thành chủ, ngươi trước mắt chính hãm sâu lưỡng nan lựa chọn, đang không ngừng nghi vấn sự lựa chọn của chính mình có chính xác không?" Diệp Cô Thành vẻ mặt đột nhiên biến, cảnh giác hỏi, "Diệp công tử, lời này là cái gì ý tứ?" Hiện trường trong nháy mắt rối loạn lên, tiếng bàn luận liên tiếp, khẳng định có ẩn tình. Trong này tuyệt đối cất giấu bí mật lớn. Ta liền biết, chỉ cần Diệp công tử mở miệng, ắt sẽ có kinh người việc. Diệp Phong ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi nói, "Diệp Cô Thành, ngươi thân là trước đây hoàng thất di mạch, quốc phá sau gia tộc ở Nam Hải Phi Tiên đảo thành lập Bạch Vân thành. Giống như Tây Môn Suy Tuyết, ngươi từ nhỏ si mê kiếm đạo, thiên phú chắc tuyệt. Nhưng bây giờ, ngươi chính đang đối mặt kiếm đạo theo đuổi cùng phục quốc đại nghiệp gian nan lựa chọn." Diệp Cô Thành thần sắc phức tạp, gật đầu thừa nhận, "Bạch Vân thành bách tính đều là ta muốn bảo vệ con dân, muốn cho bọn họ càng tốt hơn tương lai, ta nhất định phải đi đường này." Diệp Phong ngữ khí kiên quyết, trực tiếp phản bác, "Ngươi sai rồi." Diệp Cô Thành mặt lộ vẻ không rõ, "Sai ở nơi nào?" Hoàng triều thay đổi là lịch sử tất nhiên, nhân lực không cách nào ngăn cản. Đại Minh lập quốc đã hơn 200 năm, căn cơ vững chắc. Bạch Vân thành trải qua mấy đời truyền thừa, lại có bao nhiêu ít người còn chấp nhất với tổ tông hoàng tộc thân phận? Lại có bao nhiêu ít người đồng ý cuốn vào chiến hỏa? Bây giờ thế đạo tuy không hoàn mỹ, nhưng ít ra không có quy mô lớn chiến loạn. Một khi khai chiến, bị khổ chịu khổ sẽ chỉ là bách tính bình thường. Lời nói này như búa nặng giống như nện ở Diệp Cô Thành trong lòng, thân hình hắn quơ quơ, lộ ra vẻ khiếp sợ, những này góc độ, hắn chưa bao giờ chăm chú suy nghĩ quá. Diệp Phong tiếp tục nói, "Ngươi cho rằng chính mình ở khống chế vận mệnh, kỳ thực từ lâu bị trở thành người khác trong tay quân cờ, một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị vứt bỏ lưỡi dao sắc. Coi như phục quốc thành công, ngươi cảm thấy đến sau lưng rỗi tay sẽ để ngươi chân chính nắm quyền. Đừng quên, ngươi trước sau là giang hồ xuất thân, không hiểu đạo trị quốc, không hiểu dân sinh khó khăn, thì lại làm sao có thể ngồi vững vàng giang sơn?" Hiện trường nhất thời sôi sùng sục. "Trời ạ, trận này kiếm đạo quyết đấu sau lưng, lại cất dấu lớn như vậy âm mưu. Diệp công tử, ngươi nói bọn họ đến cùng là ai? Nếu là quốc gia gặp nạn, chúng ta người giang hồ tuyệt không có thể khoanh tay đứng nhìn." Mọi người dồn dập khẩn cầu, kính xin Diệp công tử công khai. Diệp Phong trong lòng mừng thầm, ho nhẹ một tiếng, kỳ thực chỉ cần hơi làm suy nghĩ, đáp án cũng không khó đoán. Ở Đại Minh trong hoàng thất, ai tay cầm quyền cao, ai lại tối có động cơ mơ ước ngôi vị hoàng đế? Có người bật thốt lên, lẽ nào là Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị? Này một suy đoán lập tức gợi ra mọi người phụ họa. Trong hoàng thất, Hộ Long Sơn trang quyền lực tối thịnh. Thiết Đạm Thần Hầu thân là hoàng thất dòng họ, là tiên hoàng em ruột, thân phận cao quý. Luận thực lực cùng địa vị, xác thực chỉ có hắn tối có khả năng lưu đồ gây rối. Chương 72, thôn vệ chương 72, thôn vệ nghe mọi người nghị luận, Diệp Phong trong lòng âm thầm mừng rỡ. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu được cường hóa bản hấp công đại pháp. Xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Chỉ một thoáng, một bức chấn động hình ảnh ở Diệp Phong đầu góc hiện lên, vô biên vùng biển bên trên, một con bàn tay to lớn che đậy phía chân trời, lòng bàn tay hố đen mở ra, chu vi vạn dặm tất cả, kể cả mênh mông nước biển, đều bị hết mức thôn vệ. Đây chính là ngươi nói rời núi lấp biển. Sơn không còn, hải cũng biến mất rồi. Diệp Phong kinh ngạc nói. Hệ thống đáp lại, ký chủ, rời núi bản chất là thay đổi ngọn núi vị trí, lấp biển là đem đại dương biến thành lục địa. Loại này thôn vệ vạn vật cảnh tượng, chính là rời núi lấp biển trung cực hình thái. Diệp Phong nhất thời nghẹn lời, cười khổ nói, ngươi này giải thích, ta càng không có cách nào phản bác. Nhưng vào lúc này, Cấm quân thống lĩnh Ngụy Mộ tiến lên một bước, ngữ khí nghiêm túc, "Diệp công tử, như vậy chửi bới thần hầu, e sợ không thích hợp." Thần hầu đối với hoàng thất trung thành tuyệt đối, đây là mọi người đều biết sự thực. Ánh mắt của hắn sắc bén, ép hỏi, "Hơn nữa, các hạ có thể có bằng cớ cụ thể?" nói xấu hoàng thất dòng họ là tội lớn, mặc dù ngươi ở trong chốn giang hồ rất có danh vọng, cũng khó có thể chạy trốn chịu tội. Diệp Phong vẻ mặt tự nhiên, cười gằn đáp lại, chứng cứ. Có chút chất tướng, mặc dù không có chứng cứ, cũng rõ rõ ràng ràng. Ngụy thống lĩnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, lời ấy nghĩa là sao? Nếu ta nói cho ngươi, đây là hoàng thất bí ẩn, ngươi có can đảm nghe tiếp sao? Diệp Phong ánh mắt mang theo khiêu khích. Ngụy thống lĩnh sắc mặt trong nháy mắt biến bạch, nhất thời không biết làm sao trả lời. Hắn tuy trưởng quản cấm quân, nhưng biết do cuốn vào hoàng thất phân tranh hậu quả khó mà lường được. Còn muốn nghe tiếp? Diệp Phong liếc hắn một cái, ngươi nếu thật muốn biết, ta không ngại vạch trần càng nhiều thần hầu bí ẩn chuyện cũ. Không dám. Là tại hạ nói lỡ. Ngụy thống lĩnh cuốn quýt xua tay, cái trán đã bước lên mồ hôi lạnh. Diệp Phong khinh thường cười nhạo, thân là cấm quân thống lĩnh, lá gan càng như vậy chi tiểu. Có điều yên tâm, giang hồ ân oán sẽ không liên lụy hoàng thất. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần. Trước kia Chu Vô Thị ở hoàng thất bị được lạnh nhạt, liền du lịch giang hồ. Do vận may run rủi, hắn kết bạn Cổ Tam Thông, cũng học được thiên chỉ quái hiệp hấp công đại pháp. Cổ Tam Thông thiên phú siêu phàm, si mê võ học, rất nhanh nắm giữ kim cương bất phôi thần công cùng hấp công đại pháp. Nhưng hắn tính cách hào hiệp bất ham, đắc tội không ít giang hồ thế lực, bị Bát Đại môn phái ước chiến với Thái Hồ bên mở. Ít có người biết chính là Chu Vô Thị sớm động thủ, đem Bát Đại môn phái cùng Hình Bộ tứ đại bộ đầu cộng 107 người hết mức sát hại, hút khô công lực sau, lại đem tội danh vu oan cho Cổ Tam Thông. Một năm sau, hai người ở Thiên Sơn đỉnh vật lộn xuống mái, ác chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng quyết định một chiêu phân thắng thua. Thời khắc mấu chốt, một cô gái xuất hiện để Cổ Tam Thông phân thần. Chu Vô Thị nhân cơ hội ngôn ngữ kích thích, dẫn đến Cổ Tam Thông lộ ra cái hở, cuối cùng bị đánh bại. Nói tới chỗ này, Diệp Phong dừng lại, hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Hơn 20 năm trước trận đó giang hồ khiếp sợ huyết án, hung phạm càng là Chu Vô Thị. Mọi người đầy mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Lẽ nào chúng ta đều trách oan Cổ Tam Thông? Diệp công tử, cái kia Cổ Tam Thông sau đó thế nào rồi? Diệp Phong khẽ mỉm cười, tiếp tục giảng giải, bất luận quá trình làm sao, Cổ Tam Thông chiến bại là sự thực. Sau lần đó, hắn bị Chu Vô Thị giam cầm ở Thiên Lao tầng dưới chót, dòng dã 20 năm. Mà Chu Vô Thị nhân diệt trừ giang hồ đại họa để hoàng thất hy vọng tăng nhiều, không chỉ có thanh danh truyền xa, càng thu hoạch tiên hoàng thưởng thức, phong tứ thiết đạm thần hầu vị trí. Khá lắm thiết đạm thần hầu. Ta dĩ nhiên vẫn kính phục người như vậy, thực sự là nhìn nhầm. Có người tức giận cảm khái. Cứ việc nhưng có nhân tâm còn nghi vấn lự, nhưng Diệp Phong trước đây tiên đoán đều đã ứng nghiệm, mọi người dần dần lựa chọn tin tưởng những này kinh người chân tướng. Tống Viên Kiều nhìn trước mắt dồn dập hỗn loạn, không khỏi bùi ngùi thở dài, lòng người cách cái bụng, sâu như biển uyên, lại há lại là dễ dàng có thể hiểu đầu đáo. Trương Vô Kỵ nghe nói lời ấy, chuyện cũ như thủy triều sông lên đầu. Nhớ tới cha mẹ nhân gian nhân tính toán bị mất mạng, nội tâm một trận đâm nói, chỉ có yên lặng gật đầu, cái kia đau xót qua lại để hắn đối với câu nói này có càng thám thiết lĩnh hội. Cảm khái này, rất nhanh liền truyền đến Chu Hậu Chiếu trong tai. Tào Chính Tuần đứng ở một bên, sắc mặt đột nhiên biến, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, thiết đạm thần hầu. Thật sự thâm tàng bất lộ. Hắn bạn bạn không ngờ rằng, cùng mình đối chọi gây gắt nhiều năm thủ, lại có như vậy không muốn người biết bí ẩn. Chu Hậu Chiếu ở bề ngoài vẫn như cũ chuyên chú phê duyệt tấu chương, có thể nắm bút son tay nhưng hơi co hẹp, nội tâm từ lâu phiên giang đạo hải, hoàng thúc ga hoàng thúc, chấm trung quy vẫn là đánh giá thấp ngươi. Nếu không phải là có lao tổ nhắc nhở, suýt nữa ở giữa ngươi cái trọng. Nhưng vào lúc này, từ cấm chi điên truyền đến phá không nguyện hưởng. Một đạo bóng trắng như là ma bay nhanh mà tới, thân hình mềm mại địa lững lờ hạ xuống, chính là Tây Môn Suy Tuyết. Hắn bước vàng rơi vào Diệp Cô Thành đối diện, quanh thân tỏa ra lạnh lẽo kiếm ý Tây Môn Suy Tuyết đến rồi. Trong đám người bùng nổ ra một tràng tốt lên. Hai đại kiếm thần rốt cục chạm mặt. Cuộc tỷ thí này chắc chắn trở thành giang hồ bất hủ truyền kỳ. Diệp công tử, ý ngài xem, ai có thể càng hơn một bậc? Có người vội vàng dò hỏi. Diệp Phong hai tay ôm ngực, mắt sáng như đuốc địa nhìn phía nóc nhà. Diệp Cô Thành bạch vân kiếm pháp, tinh diệu tuyệt luân, đặc biệt là chiêu kia thiên ngoại phi tiên có thể gọi kiếm đạo tác phẩm đỉnh cao. Có điều Tây Môn Suy Tuyết tuyết rơi kiếm pháp cũng không kém chút nào, một kiếm tuyết bay uy lực kinh người. Này hai bộ kiếm pháp đều là thần châu kiếm thuật hàng đầu đại biểu, không thể khinh thường. Nhưng kiếm đạo tỷ thí, không gần như chỉ ở với chiêu thức tinh diệu, càng ở chỗ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ chiều sâu. Theo ta thấy, hai người thực lực cách biệt không có mấy. Huống hồ đây là cuộc chiến sinh tử, dù cho là tâm cảnh một tia gợn sóng, cũng có thể trở thành thắng bại then chốt. Mọi người dồn dập gật đầu, đam chiêu. Tuy rằng ở đây không ít người tu tập qua kiếm thuật, nhưng đại thể chỉ dừng lại ở nhập môn giai đoạn, lần này kiến giải để bọn họ được ích lợi không nhỏ. Chỗ tối Yến Thập Tam nhìn chăm chú đối lập hai người, trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, thấp giọng lẩm bẩm, kiếm đạo của bọn họ tuy mạnh, nhưng không phải ta truy tìm trùng cực đối thủ. Ta Hiểu Phong, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Nóc nhà bên trên, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành xa xa đối lập. Người rốt cục đến rồi. Diệp Cô Thành trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Ta vừa ước ước, liền sẽ không thất ước. Tây Môn Suy Tuyết ngữ khí bình thản, nhưng lộ ra kiên định. Đáng tiếc, ngươi tới chậm. Diệp Cô Thành trong giọng nói mang theo một tia khó có thể dự đoán ý vị. Chỉ cần ngươi ở chỗ này, liền không tính là mượn. Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt chửa biến, ánh mắt như kiếm. Diệp Cô Thành khẽ gật đầu, 20 năm luyện kiếm cuộc đời, hôm nay ta rốt cục hiểu được trong lòng kiếm đạo. Ta cũng như vậy. Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt hờ hững, nhưng khó nén trong mắt nóng rực chiến ý như vậy, rất tốt. Diệp Cô Thành nết miệng lên một vệt độ cong, chậm rãi rút ra bộ kiếm, kiếm này tên là Phi Hồng, do Hải Ngoại Hàn Thiết rèn đúc, sắc bén vô cùng. Mũi kiếm dài 3 thước 3 tấc, trọng lượng dòng 6 cân 4 lạng. Kiếm tốt. Tây Môn Suy Tuyết than thở một tiếng, lập tức lấy ra chính mình bộ kiếm này chính là đương đại thần binh, mũi kiếm dài 3 thước 7 tấc, trọng lượng dòng 7 cân 13 2. Chương 73, danh kiếm chương 73, danh kiếm quả nhiên là danh kiếm. Diệp Cô Thành trong mắt lóe ra một tia thưởng thức. Nếu ta chiến bại, kiếm này quy ngươi. Tây Môn Suy Tuyết ngữ khí kiên định. Nếu ta bị đánh bại, kiếm cũng quy ngươi. Từ đây, kiếm ở người ở. Diệp Cô Thành đồng dạng nói năng có khí phách. Kiếm ở người ở. Hai người cùng kêu lên nói rằng, trong mắt chiến ý như lửa cháy bừng bừng giống như cháy hừng hực, sát ý trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Muốn bắt đầu rồi. Phía dưới mọi người nín hơi ngưng thần, tim đập đột nhiên tăng nhanh. Cứ việc hai người chưa động thủ, nhưng này phân tán kiếm ý đã làm người hô hấp ngưng trệ, phản phất đưa thân vào trong hầm băng. Bù, hai đạo kiếm reo gần như cùng lúc đó vang lên, như rồng gầm giống như vang vọng phía chân trời. Lạnh lẽo kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, một luồng là mây mù giống như mờ mịt, một luồng là hàn băng giống như thấu xương, hai cổ sức mạnh đan xen vào nhau, hình thành mạnh mẽ khí trạng. Chỉ thấy hai người thân hình như mũi tên rời cùng, bay lên trời. Bọn họ dự định một chiêu phân thắng thua. Có người kinh ngạc thốt lên. Nhìn dáng dấp là như vậy, bất luận ai thua, đều là giang hồ một tổn thất lớn. Tên còn lại tiếc hận mà nói rằng, giang hồ vốn là cường giả vi tôn, thắng bại là binh gia chuyện thường. Có người dám khai nói. Đang lúc này, Lục Tiểu Phượng đội vã tới rồi, vẻ mặt lo lắng, hoàng cung cấm vệ quân cùng Ngự Lâm quân đều bị điều đi rồi. Diệp Phong vẻ mặt trấn định, định liệu trước, tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu. Lục Tiểu Phượng sắc mặt đột nhiên biến, đột nhiên phản ứng lại, lẽ nào hắn muốn nhân cơ hội bức cung? Diệp Cô Thành lựa chọn ở đây quyết chiến, chính là vì đẩy ra hoàng đế sức mạnh thủ vệ. Không thẹn là Lục Tiểu Phượng, một điểm liền thông. Diệp Phong khen ngợi địa điểm gật đầu. Người hoàng đế kia chẳng phải là thân hãm hiểm cảnh? Lục Tiểu Phượng đầy mặt lo lắng. Không hẳn. Hoàng thất truyền thừa nhiều năm, gốc gác thâm hậu, vượt xa ngươi sự tưởng tượng của ta. Diệp Phong nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, nói không chắc, này chính là hoàng đế bố trí cái bẫy. Ngươi xem, tao chính tuần đến nay chưa từng lộ diện, tất nhiên là trong bóng tối hộ giá. Lục Tiểu Phượng suy tư chốc lát, chậm rãi gật đầu. Trước tiên hảo hảo thưởng thức trận này kiếm đạo quyết đấu đi. Diệp Phong dứt lời, ánh mắt một lần nữa tìm đến phía không trung, trong lòng âm thầm thở dài, một đời kiếm thần sắp ngã xuống. Thật là làm người tiếc hận. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm không trung, chờ đợi quyết định thắng bại một khắc đó. Đột nhiên, hai tiếng nổ vang dường như sấm sét nổ vang. Hai người quanh thân bùng nổ ra khủng bố chân khí, cuồng phong gào thét mà lên, sát ý như thủy triều lan tràn ra. Một bên hàn mang lấp lóe, như ngân hà chút xuống, một bên mây mù bốc lên, từ bầu trời là úp. Một hồi kinh thiên động địa quyết đấu, liền như vậy kéo dài màn che. Bóng đêm như mực, mà hai bóng người nhưng như rừng rực ánh nắng, ánh sáng vạn trượng, càng để treo cao phía chân trời minh nguyệt đều ảm đạm phai mờ. Hai người đem trong đan điền quần quận chân khí không hề bảo lưu địa chuyển vào trường kiếm. Trong phút chốc, lạnh lẽo kiếm khí lần thứ hai bắn ra, kiếm vô hình ý hóa thành kiên cố bình phong, vờn quanh ở tại bọn hắn quanh thân. Theo một tiếng trầm thấp mà mạnh mẽ gào thét, hai người quanh thân dâng trào chân khí trong nháy mắt ngưng tụ thành sắc bén vô cùng kiếm khí. Sau một khắc, hai đạo mấy trượng trường kiếm mang phóng lên trời, khác nào hai cái màu bạc cự long, xuyên thẳng mây xanh. Chuẩn bị thỏa đáng sau, ánh mắt của bọn họ trong nháy mắt sắc bén như ưng, đồng thời hướng về đối phương nhanh xung mà đi. Hai bóng người ở trong trời đêm vẽ ra bóng ánh quy tích, dường như hai viên sao băng ầm ầm chạm vào nhau. Đinh đương, tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc, mọi người chỉ cảm thấy màng thai đau đớn. Ngay lập tức, một tiếng vang thật lớn như lôi đình và cân, lấy hai người làm trung tâm, song khí giống như là biển gầm hướng bốn phía bao phủ mà đi, toàn bộ hoàng cung đều tại cỗ này sức mạnh to lớn dưới khẽ run. Vô số kiếm khí như mưa to giống như bắn ra, nơi đi qua nơi, hư không vặn vẹo biến hình, phảng phất phá toái mặt kính. Xuất hiện từng đạo tỉ mỉ vết nứt. Ác chiến giữa lúc say mê, Tây Môn Suy Tuyết trong cơ thể đột nhiên hiện ra một luồng kỳ dị hàn ý, này hàn ý không giống với dị vãng băng lạnh, trái lại mang theo một tia như có như không ấm áp. Nhưng mà, chính là này chút ấm áp lại làm cho Diệp Cô Thành cảm nhận được trước nay chưa từng có chí mạng nguy cơ. Bất thình lình kiếm ý biến hóa, trở thành chiến cuộc điểm bước ngoặt. Nguyên bản thế lực ngang nhau cục diện trong nháy mắt bị đánh vỡ, Diệp Cô Thành thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng, thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Tây Môn Suy Tuyết. Ầm. Một luồng to lớn lực phản chấn như mãnh liệt như nước thủy triều kéo tới, Diệp Cô Thành thân thể không bị khống chế địa về phía sau bay ngược ra ngoài. Ở hai cổ tuyệt nhiên không giống kiếm ý song trọng trùng kích vào, hắn cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi dâng trào ra. Người dĩ nhiên đột phá. Diệp Cô Thành cố nén trong cơ thể quần quật đau nhức, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, thất thanh hỏi. Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi lắng lại trong cơ thể khoái động chân khí, trầm giọng nói, mới vừa có ngộ hiểu. Diệp Cô Thành khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi xoay người. Ngay lập tức, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Hắn thân thể như giống như diều đứt dây, nặng nề ngã về một bên. Hay là kết cục như vậy, đối với ta mà nói đã là kết quả tốt nhất. Diệp Cô Thành lẩm bẩm thì thầm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Làm sao liền kết thúc? Ta liền chiêu thức đều không thấy rõ đây. Nhìn dáng dấp là phân ra thắng bại. Đây chính là đỉnh cấp cao thủ quyết đấu. Cũng quá ngắn ngủi. Ta liền nhìn thấy hai đạo ánh sáng né qua, Diệp Cô Thành lại liền thua trận. Hiện trường trong nháy mắt bị ầm ĩ tiếng bàn luận nhấn chìm, mọi người dồn dập thán phục cuộc tỷ thí này ngắn ngủi cùng kịch liệt. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu trắng tựa như tia chớp vút nhanh mà ra. Chính là Diệp Phong, ánh mắt của hắn như chim ưng giống như khóa chặt ngã xuống đất Diệp Cô Thành, trầm giọng nói, vẫn còn có một tia sinh cơ, còn có thể cứu. Ở trong lòng hắn, Diệp Cô Thành như vậy thiên phú chắc tuyệt kiếm đạo kỳ tài, không nên bị trở thành quyền lực đấu tranh vật hy sinh, rộng lớn giang hồ mới là nó chân chính thuộc về. Lục Tiểu Phượng bước nhanh chạy tới Diệp Phong bên người, ánh mắt ở Tây Môn Suy Tuyết cùng ngã vào trên mái hiên Diệp Cô Thành trong lúc đó qua lại nhìn quét, hỏi: "Ngươi dự định cứu hắn?" Diệp Phong gật đầu đáp lại, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một cái tạo hình cổ điện bình ngọc. Làm nắp bình mở ra trước mắt, một luồng tràn ngập sinh cơ khí tức phả vào mặt, dẫn tới Lục Tiểu Phượng cũng không nhịn được hít sâu một hơi. "Đây là cái gì?" "Gằng Ken Tuyền." Diệp Phong nhẹ giọng giải thích, lập tức đem nước suối chậm rãi rót vào Diệp Cô Thành trong miệng, có thể không chịu nổi, liền xem ngươi tạo hóa. Tây Môn Suy Tuyết đi lên trước, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, vì sao phải cứu hắn? Nơi trở về của hắn không ở nơi này. Diệp Phong nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, chuyển đề tài, xem ra ngươi đã đột phá đến kiếm đạo tầng cảnh giới thứ hai. Kiếm đạo tầng cảnh giới thứ hai. Tây Môn Suy Tuyết mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thấy thế, Lục Tiểu Phượng đem Diệp Phong trước đây giảng giải kiếm đạo cảnh giới, giảng yếu địa hướng về Tây Môn Suy Tuyết thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Tây Môn Suy Tuyết thần sắc bình tĩnh mà nói rằng, nguyên lai cái gọi là kiếm thần có điều là mới vừa bước vào kiếm đạo môn hạng, cái này danh hiệu thực sự là hữu danh vô thực. Ở trong lòng hắn, kiếm đạo là thần thánh mà cao thượng, nếu là như vậy dễ dàng liền có thể xưng thần, thực sự là đối với kiếm đạo khinh nhẫn. Diệp Phong trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, hỏi: "Ngươi có biết trên đại lục Thần Châu chân chính kiếm đạo cường giả đều có cái nào?" Chương 74, Độc Cô Cầu Bại. Chương 74, Độc Cô Cầu Bại. Thần Châu đại địa rộng lớn vô ngần, từ xưa đến nay, từng sinh ra vô số thiên phú dị bẩm kiếm đạo thiên tài, truyền thừa của bọn họ cũng kéo dài đến nay. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, Trung Châu Thiên Kiếm vô danh cùng Độc Cô Kiếm Thánh đều là kiếm đạo lĩnh vực đỉnh cao tồn tại, bất kể là kiếm pháp tinh diệu trình độ, vẫn là kiếm đạo cảnh giới cao thâm, đều có thể gọi đương đại vô địch. Ngoài ra, còn có một vị được khen là kiếm ma nhân vật huyền thoại, Độc Cô Cầu Bại. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, ta chưa từng nghe nói danh tự này. Tây Môn Suy Tuyết nhíu mày, nỗ lực suy tư. Độc Cô Cầu Bại có thể gọi ngàn năm một thở kiếm đạo kỳ tài. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Tây Môn Suy Tuyết, ở đây tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Phong ngắm nhìn một phía, hỏi: "Ở đây các vị, có ai từng nghe nói người này?" "Chưa từng nghe qua." "Hoàn toàn chưa từng nghe nói." Diệp Phong tiếp tục nói: "Trước kia, Độc Cô Cầu Bại tung hoành giang hồ hơn 30 năm, chu diệt kẻ thù, đánh bại các đường anh hùng hào kiệt, cuối cùng ở trong trốn giang hồ khó tìm kiếm địch thủ. Bất đắc dĩ, lựa chọn khác cận cư thâm cốc, cùng thần điêu làm bạn." Hắn từng lưu lại cảm khái, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thật đáng buồn. Trên đời lại có nhân vật lợi hại như thế. Trong đám người vang lên từng trận thán phục. Tây Môn Suy Tuyết tự lẩm bẩm: "Cuối cùng một đời, chỉ vì cầu một bại." Độc Cô Cầu Bại một đời dùng qua 4 cái kiếm, mỗi một chiếc kiếm đều đối ứng hắn không cùng giai đoạn kiếm đạo lĩnh ngộ. Diệp Phong giải thích cặn kẽ đạo: "Thanh thứ nhất là Thanh Công Lợi Kiếm, kiếm này ác liệt cương mãnh, không gì không xuyên thủng, hắn ở tuổi đời 20 năm kiếm này cùng Hà Sóc một vùng hào kiệt tranh đấu. Thanh thứ hai là Tử Vi Nhuyễn Kiếm, đây là hắn 30 tuổi trước sử dụng binh khí. Nhưng nhân thanh kiếm này từng nộ thương người trung nghĩa, hắn đem coi là không rõ đồ vật, khí vơi thâm cốc bên trong. Thanh thứ ba là Huyền Thiết Trọng Kiếm, kiếm này dày nặng vô phong, nhưng ẩn chứa đại xảo bất công chí lý, 40 tuổi trước, hắn dựa vào thanh kiếm này hoành hành thiên hạ. Thanh thứ bốn nhưng là một cái phổ thông kiếm gỗ. Đến 50 tuổi, hắn đã đạt đến không trệ với vật, cây cỏ trúc thạch đều có thể thành kiếm cảnh giới. Nay bốn cái kiếm, kỳ thực là Độc Cô Cầu Bại kiếm đạo tu hành lưu trí khắc họa." Diệp Phong phân tích nói: "20 tuổi mới vào giang hồ, lộ hết ra sự sắc bén, đúng như cái kia sắc bén lợi kiếm, 30 tuổi trải qua tranh đấu, nhân ngộ thương người khác mà lòng sinh tình ngộ, vì vậy bỏ qua nhuyễn kiếm, 40 tuổi lúc, tâm cảnh hướng tới trầm ổn, dường như trọng kiếm giống như dày nặng nội liễm, 50 tuổi lúc, hắn đã hiểu thấu đáo kiếm đạo chân lý, kiếm trong tay, bất luận chất liệu làm sao, đều có thể phát huy ra vô cùng uy lực. Trải qua mấy chục năm mài giũa, hắn rốt cục đạt đến kiếm đạo tầng thứ 3 cảnh giới, không có kiếm cảnh giới." Lời nói này để toàn trường rơi vào tất cả xôn xao. Kiếm đạo cảnh giới chia làm tỉ mỉ, vấn tâm, không có kiếm, lại có huyền diệu như vậy. Liền ngay cả kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, cũng tiêu hao mấy chục năm mới đột phá đến tầng thứ 3 cảnh giới, kiếm đạo con đường quả nhiên gian nan vô cùng. Tây Môn Suy Tuyết nắm chặt trường kiếm trong tay, kiên định nói: "Ta bây giờ vừa bước vào vấn tâm cảnh giới, xem ra ở kiếm đạo trên đường phải đi còn rất dài." Ở trong bóng tối xem trận chiến yến thập tam, trên mặt cũng tràn đầy vẻ chấn động, không có kiếm cảnh giới, ta nhất định phải đạt đến. Tại trên Thần Châu đại lục, tu kiếm giả nhiều vô số kể, nhưng có thể đạt đến kiếm đạo tầng thứ 2 cảnh giới, nhưng đã ít lại càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Phong nói bổ sung: "Ở Đại Tần Đế quốc, có một vị kiếm thánh Cái Nhiếp, hắn đã đạt đến kiếm gỗ cảnh giới, nhưng là vị kia đảm nhiệm Tần Hoàng thủ tịch kiếm thuật giáo sư Cái Nhiếp." Lục Tiểu Phương hỏi: "Chính là người này?" "Cái Nhiếp xuất từ Quỷ Cốc tung hoành một phái, môn phái này từ trước đến giờ chỉ lấy hai tên đệ tử, một là Hoành Kiếm Thuật chuyên nhân, một là Túng Kiếm Thuật chuyên nhân. Cái Nhiếp tu luyện Túng Kiếm Thuật, bây giờ đã đạt mức độ đăng phong tạo cực." Lục Tiểu Phượng hỏi tới: "Cái kia Quỷ Cốc một tên đệ tử khác đây?" "Hắn tên là Vệ Trang, là Lưu Sa Thích Khách tổ chức thủ lĩnh. Tuy rằng hiện nay kiếm thuật của hắn hơi kém với Cái Nhiếp, nhưng tiềm lực to lớn, giả lấy thời gian, nhất định cũng có thể đạt đến đồng dạng cảnh giới. Đương nhiên, chúng ta Đại Minh trong giang hồ cũng không thiếu tuyệt thế kiếm khách." Diệp Phong chuyển đề tài, ánh mắt tìm đến phía chỗ tối, tay phải chỉ tay, tỉ như vị này. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới, chỉ thấy trong bóng tối đứng một vị trên người mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên, dồn dập lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Người này so với Tây Môn Suy Tuyết còn lợi hại hơn. Hắn đến tột cùng là ai? Các ngươi nhận thức sao? Xưa nay chưa từng thấy. Bị nhìn thấu thân phận, Yến Thập Tam không tiếp tục cần giấu, chậm rãi đi ra bóng tối, hơi cười nói: "Đã sớm nghe nói Diệp công tử không chỗ nào không biết, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Diệp Phong cười khổ lắc đầu: "Những người đều là hư danh thôi." Có câu nói người sợ nổi danh, theo sợ lớn tiếng tăm quá lớn, có lúc ngược lại sẽ rước lấy phiền phức. Dù sao, hắn còn cần không ngừng bạch trần trong trốn giang hồ bí ẩn, mới có thể đổi lấy hệ thống khen thưởng. Chư vị hay là chưa từng thấy hắn, nhưng nhất định nghe qua danh hiệu của hắn, hắn chính là Yến Thập Tam. Lời vừa nói ra, toàn trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, ngay lập tức bùng nổ ra đình thai nhức góc tiếng kinh hô. Cái gì? Hắn dĩ nhiên là Yến Thập Tam. Mọi người khiếp sợ nhìn về phía Yến Thập Tam, trong ánh mắt vừa có sùng bái, cũng có kính nể, nhưng đều không ngoại lệ đều tràn ngập kinh ngạc. Đã từng, Yến Thập Tam vì là theo đuổi kiếm đạo cực hạn, ở trong chốn giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, lấy lanh khốc vô tình sát thủ hình tượng nổi danh trên đời. Diệp Phong nhìn về phía Yến Thập Tam, tiếp tục nói, Yến Thập Tam cùng Tạ Hiểu Phong sinh ở cùng một thời đại, bọn họ lại như số mệnh an bài đối thủ, chính như bây giờ Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết bình thường. Mọi người thường thường nói, thực sự hiểu rõ ngươi, thường thường không phải sớm chiều ở chung thân nhân bằng hữu, mà là những người cùng ngươi ở thời khắc sống còn kịch liệt giao chiến đối thủ. Chính là bởi vì những này kẻ thù tồn tại, chúng ta tiếp sống giang hồ mới gặp trở nên thoải mái chập trùng, tràn ngập khiêu chiến cùng cảm xúc mãnh liệt. Nếu như không có lực lượng ngang nhau đối thủ lẫn nhau tranh tài, loại kia đứng ở đỉnh điểm nhưng không người nào có thể địch cô độc cô quạng, lại có bao nhiêu ít người có thể lĩnh hội được đây? Liên nắm kiếm ma độc cô cầu bại tới nói, hắn cuối cùng một đời đều khó mà tìm tới một cái đối thủ chân chính, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ẩn cư ở trong núi thẳm, cùng một con thần điêu làm bạn, từ đây ở trên giang hồ mai danh ẩn tích. Trong đám người truyền đến từng trận cảm thán, Diệp công tử lời nói này, mỗi một câu đều nói đến biện pháp trên, khiến người ta không tìm được phản bác lý do. Liền ngay cả luôn luôn cao ngạo hẻo lánh yêu nguyệt cũng không khỏi thở dài nói, quả nhiên như giang hồ đồn đại từng nói, Diệp công tử kiến giải không tầm thường. Liên Tinh không nhịn được che miệng cười khẽ, tỷ tỷ có thể rất ít khích lệ người khác, xem ra Diệp công tử quả thật có hơn người địa phương. Yêu Nguyệt trừng nàng một ánh mắt, Liên Tinh vội vàng ngậm miệng lại. Tây Môn Suy Tuyết túi đầu nhìn hôn mê bất tỉnh Diệp Cô Thành, trong lòng tâm tư cuộn cuộn, chúng ta đúng là số mệnh an bài muốn đối kháng lẫn nhau đối thủ sao? Chương 75, Diệp Cô Thành bị thương nặng chương 75, Diệp Cô Thành bị thương nặng hay là đi? Hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi vượt qua ta. Diệp Cô Thành tuy rằng bị thương nặng, nhưng ở Diệp Phong cứu chữa dưới đã thoát ly nguy hiểm. Hắn nằm ở trên mái hiên, ý thức lại hết sức tỉnh táo, quá khứ cái kia bị lợi dụng Diệp Cô Thành đã chết rồi. Bây giờ Chu Vô Thị âm mưu đã bại lộ, từ nay về sau, ta muốn vì chính mình mà sống, vì leo lên kiếm đạo đỉnh cao mà sống. Yến Thập Tam đột nhiên ôm quyền hành lễ, ngựa khí vội vàng hỏi, Diệp tiên sinh, ngài có phải không biết Tạ Hiểu Phong tam tích? Câu nói này vừa ra, toàn trường nhất thời sôi sùng sùng. Tạ Hiểu Phong còn sống sót? Những cao thủ tuyệt thế này tại sao đều đột nhiên biến mất không còn tăm hơi? Mọi người hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Diệp Phong gật gật đầu, ta biết. Yến Thập Tam kích động nói rằng, khẩn cầu tiên sinh nói cho ta, hiện tại còn chưa là thời điểm. Diệp Phong giải thích, Tạ Hiểu Phong chính đang trải qua một hồi trọng yếu lột xác, chờ hắn xuất quan thời gian, kiếm đạo cảnh giới nhất định sẽ nâng cao một bước. Yến Thập Tam khiếp sợ nói rằng, vẫn còn có chuyện như vậy. Yến Thập Tam, nếu như ngươi muốn chiến thắng hắn, liền nên hết sức chuyên chú địa tu hành kiếm đạo, không nên bị những chuyện khác phân tâm. Diệp Phong tiếp tục nói, nhà ngươi truyền ra đoạt mệnh thập tam kiếm đã tu luyện đến cực hạn, còn tự nghĩ ra kiếm thứ 14. Nhưng ngươi trong lòng rõ ràng, ở kiếm thứ 14 sau khi, còn có càng thêm lợi hại kiếm thứ 15. Yến Thập Tam con ngươi đột nhiên co rút lại, ngài thậm chí ngay cả bí mật này đều biết. Từ trên người ngươi tỏa ra khí tức liền có thể nhìn ra. Diệp Phong nhìn cánh tay hắn trên quấn quanh đen kịt kiếm khí, thật khó lấy tưởng tượng, ngươi là làm sao chịu được những này kiếm khí ở trong kinh mạch tùy ý phá hoại. Ta cho ngươi một cái kiến nghị, đem những này kiếm khí hội tụ đến một nơi, dùng trong cơ thể xương cốt đến chịu đựng. Diệp Phong nói rằng, tuy rằng quá trình sẽ rất thống khổ, nhưng tổng so với kinh mạch toàn bộ bị hủy thân thiết. Giả lấy thời gian, khối này xương cốt nói không chắc sẽ trở thành ngươi thành thứ hai kiếm. Yến Thập Tam khó có thể tin tưởng hỏi, như vậy thật có thể được không? Ngươi vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm thứ 15, chỉ cần xương cốt có thể chịu đựng được, liền còn có cơ hội. Diệp Phong nhắc nhở, có điều con đường này tràn ngập nguy hiểm, một khi thất bại, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lấy ngươi tình huống bây giờ, kiếm khí bạo phát đồng dạng là một con đường chết. Yến Thập Tam sâu sắc bái một cái, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Trong đám người truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên, Diệp công tử quá lợi hại, đối với kiếm đạo tu hành dĩ nhiên như vậy tinh thông. Dùng xương cốt đến gánh chịu kiếm khí, chuyện này quả thật khai sáng một loại hoàn toàn mới phương pháp tu luyện. Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như toàn thân 206 khối xương cốt đều có thể gánh chịu kiếm khí, cái kia xuất thủ thời điểm không phải tương đương với 206 cá nhân đồng thời phát động công kích sao? Mọi người dồn dập thán phục không ngớt, liền ngay cả Yến Thập Tam cũng bị cái này lớn mật ý tưởng chấn động đến. Diệp Phong nhưng có chút sững sờ, ta chỉ là thuận miệng nói, dĩ nhiên khai sáng một cái tân hệ thống. Ken, chúc mừng ký chủ đạt thành nhận dấu thành tựu ta vì kiếm đạo. Khen thưởng kiếm tâm chi đạo, cùng với 2000 điểm thành tựu. Kiếm tâm chi đạo, lấy tâm ngự kiếm, tâm nhập đến, vạn kiếm thần phù. Theo thực lực tăng lên, có thể điều khiển vạn vật hóa kiếm, không câu nệ với binh khí hình thái. Diệp Phong chỉ cảm thấy lượng lớn kiếm đạo cảm nộ tràn vào trong đầu, nhất thời một trận đầu váng mắt hoa. Hắn thử ở trong lòng hơi động niệm, dĩ nhiên cảm giác được chu vi mấy dặm bên trong kiếm khí đều khi theo chi cộng hưởng. Này không phải vạn kiếm quy tông sao? Ký chủ không nên đem cấp thấp kiếm thuật cùng kiếm tâm chi đạo đánh đồng với nhau. Đây là kiếm đạo cảnh giới chi cao, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Diệp Phong khiếp sợ nói rằng, người khác khổ tu mấy chục năm mới có thể đạt đến cảnh giới, ta liền ung dung như vậy được. Hệ thống khen thưởng, tự nhiên không giống người thường. Ký chủ chỉ cần chăm chú hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Yến Thập Tam lại lần nữa hành lễ, tiên sinh nhân tình, 13 khắc trong tấm khảm. Con đường này tuy rằng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua, nhưng ta đồng ý dùng chính mình thân thể đi thử nghiệm, làm kiếm đạo mở ra một cái con đường mới. Diệp Phong vui mừng mà nói rằng, có phần này quyết tâm là tốt rồi. Tương lai tu hành chi đường, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính ngươi tiếp tục đi. Trong đám người có người giáng thán, không nghĩ đến Yến Thập Tam dĩ nhiên có giác ngộ như vậy. Một vị lao kiếm khách cảm khái nói, chúng ta những này luyện kiếm người, từ vừa mới bắt đầu liền đối với kiếm đạo si mê không ngớt. Mặc kệ cảnh giới cao thấp, trong lòng mỗi người đều có một viên theo đuổi kiếm đạo trái tim. Không sai, coi như con đường phía trước tràn ngập gian nguy, coi như cuối cùng có thể sẽ kiếm đoạn người vong, chúng ta cũng phải dũng cảm tiến tới. Không oán không hối. Đông đảo tu kiếm giả cùng kêu lên hô to, hiện trường bầu không khí nhiệt huyết sôi trào. Đang lúc này, hoàng cung nơi sâu xa đột nhiên bùng nổ ra một luồng mãnh liệt nguyên khí gợn sóng. Lục Tiểu Phượng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Hắn cùng Tây Môn Suy Tuyết liếc mắt nhìn nhau, lập tức bay người về phía gợn sóng truyền đến phương hướng chạy đi. Hoa Mãn Lâu hỏi, Diệp huynh, chúng ta cũng đi xem sao? Diệp Phong bất đắc dĩ gật gật đầu, đi thôi. Tuy rằng còn có rất nhiều kiếm thuật cao thủ chưa kịp giới thiệu, nhưng có thể được cái này ẩn dấu thành tựu, cũng coi như là không uổng chuyến này. Chi Túc Thường Nhạc, hắn tự an ủi mình. A Tử ở phía dưới la lớn, thần tượng chờ ta. Nàng lôi kéo Vương Ngữ Yên nói rằng, tỷ tỷ, chúng ta cũng đi. Nói không chắc còn có thể nhìn thấy hoàng đế đây. Trong đám người có người cao giọng hô, hoàng thất gặp phải nguy nan, chúng ta giang hồ nhi nữ liền nên ra tay giúp đỡ. Nói đúng, bảo vệ quốc gia là chúng ta việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Nhưng cũng có người đưa ra ý kiến phản đối, này có điều là bên trong hoàng thất tranh đấu, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ai làm hoàng đế, đối với chúng ta người trong giang hồ tới nói lại có cái gì không giống? Câu nói này vừa ra khỏi miệng, hiện trường nhất thời rơi vào hỗn loạn tương bừng. Những người nguyên bản liền không quyết định chắc chắn được người giang hồ, giờ khác này càng là do dự không quyết định, không biết nên lựa chọn như thế nào. Một tên giang hồ hán tử đột nhiên tức giận quát lên, thử. Như vậy tham sống sợ chết, còn ở trên giang hồ hỗn cái gì? Không muốn đi, cũng đừng ở đây vướng bận, mau chóng rời đi hoàng cung. Có vị huynh đệ kia đồng ý đi với ta hỗ trợ, hiện tại hãy cùng ta đi. Nói xong, hắn không chút do dự mà xoay người, nhanh chân hướng về hoàng cung nơi sâu xa đi đến. Chờ ta. Ta cũng đi. Tính ta một người. Còn có ta. Theo từng tiếng hưởng ứng, phần lớn người đều đi theo rời đi. Những người còn lại thấy mọi người đều đi rồi, cũng dồn dập rời đi hoàng cung. Ngay ở biến cố phát sinh một khắc đó, ở đây cấm vệ quân lập tức chỉnh đốn đội ngũ chạy đi trợ giúp, núi võ đang mọi người cũng cùng đi đến, trong nháy mắt, người nơi này liền thiếu một hơn nữa. Liên Tinh quay đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt, trong mắt mang theo hiếu kỳ, tỷ tỷ, chúng ta muốn đi tham gia chút náo nhiệt sao? Yêu Nguyệt trầm tư chốc lát, gật gật đầu, ngược lại cũng không chuyện gì, đi xem cũng tốt. Sau khi ta còn có chút vấn đề muốn tìm Diệp Phong hỏi một chút. Chu Vô Thị cung cung kính kính địa hành cái lễ, trong miệng đáp, tuân mệnh. Sau đó liền xoay người rời đi. Chu Hậu Chiếu nhìn bóng lưng hắn rời đi, khóe miệng không tự chủ vung lên một nụ cười đắc ý. Lục Tiểu Phượng thấy thế, đội vàng tiến lên chúc mừng nói, chúc mừng bệ hạ, lại thu phục một vị đắc lực cao thủ. Chu Hậu Chiếu cảm khái nói, ha ha, hôm nay nếu không là các vị giang hồ hào kiệt rút dao tương trợ, trận sóng gió này tổn thất chỉ sợ khó có thể đánh giá. Dứt lời, hắn tăng cao âm lượng hạ lệnh, người đến, truyền chấp ý chỉ. Vũ Hóa Điền cấp tốc ra khỏi hàng, dáng người kiên cường địa đáp, thần ở đây. Chu Hậu Chiếu ánh mắt xem kỹ hắn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này phản ứng nhạy bén, lại là lao tổ đệ tử thân truyền, xác thực đáng giá trọng dụng. Ngoài miệng thì lại phân phó nói, để Ngự Thiện phòng tức khắc chuẩn bị phong phú yến hội, chấm muốn khoản đãi hôm nay sở hữu hỗ trợ giang hồ hào kiệt. Thần lĩnh chỉ. Vũ Hóa Điền lĩnh mệnh sau bước nhanh rời đi. Chu Hậu Chiếu lại sẽ ánh mắt chuyển hướng Quỷ Hoa Công Công, nói rằng, lão tổ, ngươi vị đệ tử này năng lực xuất chúng. Chấm dự định tân bố trí một cơ cấu, chuyên môn phụ trách giám sát bách quan, liền do Vũ Hóa Điền thống lĩnh, ngài cảm thấy đến làm sao? Nhớ tới thập đại tướng quân phản bội, hắn nhưng lòng vẫn còn sợ hãi, lúc này mới bắt đầu sinh thiết lập cơ cấu mới ý nghĩ. Quỷ Hoa Công Công gật đầu đồng ý, có thể được. Được. Chu Hậu Chiếu hai tay chắp ở sau lưng, đi tới cửa, nhìn trong bầu trời đêm minh nguyệt, cái này cơ cấu liền gọi tên hắn, chỉ nghe từ chấm một người hiệu lệnh. Hắn nhìn chăm chú bầu trời, thấp giọng tự nói, tối nay tuy có minh nguyệt, nhưng trung quy bao phủ ở đêm đen bên dưới. Có điều, đêm đen sau khi, ánh bình minh rồi sẽ tới. Lúc này, Tào Chính Thuần vội vã tới rồi, chờ đợi tiến một bước dặn dò. Chu Hậu Chiếu cất cao giọng nói, Tào công công. Tào Chính Thuần lập tức không người, tư thái cực kỳ cung kính, nô tài ở đây chờ đợi bệ hạ sai phái. Lần này hộ giá, người công lao không nhỏ. Chấm đặc phong ngươi vì là nội vệ thủ lĩnh, sau này liền thường bạn chấm quảng trường, trái phải. Tào Chính Thuần mừng rỡ trong lòng, âm thanh nhân kích động mà khẽ run, tạ bệ hạ long ân. Chu Hậu Chiếu vẻ mặt trầm ổn, đưa khi ôn hòa, ngươi từng trưởng quản đông sưởng, nhưng bây giờ thế cuộc không giống di vãng, chức vị này đã không thích hợp ngươi tiếp tục đảm nhiệm. Nô tài hiểu rõ. Ổn thỏa mau chóng chọn lựa ra thích hợp ứng cử viên tiếp nhận. Việc này không cần nóng nội, ổn thỏa giải quyết liền có thể. Chu Hậu Chiếu tùy ý khoát tay áo một cái. Vâng, nô tài xin nghe thánh dụ. Tào Chính Thuần lại lần nữa cúi đầu nghe lệnh. A Tử lặng lẽ tới gần Diệp Phong, hạ thấp giọng thở dài nói, thần tượng, làm hoàng đế xem ra thật là uy phong a. Cứ việc nàng hết sức nhỏ giọng, có thể ở yên tĩnh trong ngự thư phòng, lời này vẫn là rõ ràng truyền ra ngoài. Chu Hậu Chiếu theo tiếng quay đầu nhìn về phía A Tử, sảng lãng cười nói, ha ha, tiểu muội muội, ngươi chỉ nhìn thấy mặt ngoài phong quang, sau lưng khổ cực còn không biết đây. A Tử đầy mặt nghi hoặc, làm hoàng đế chẳng lẽ còn có điểm không tốt? Hoàng đế xưng là ngôi cửu ngũ, thiên hạ chi chủ, chấp trưởng giang sơn, những này danh hiệu nghe tới xác thực phong quang vô hạn. Chu Hậu Chiếu nhẹ nhàng gật đầu, tiện đà thở dài một tiếng, có thể này sau lưng, chỗ tối không biết cất giấu bao nhiêu kẻ địch, còn phải thời khắc phòng bị địch quốc xâm phạm. Thiên hạ sự vụ lớn nhỏ, tất cả đều đặt ở chấm một người trên vai, nào có nhiều như vậy tinh lực ứng phó. Chấm mỗi ngày từ sớm đến tối phê duyệt tấu chương, địa phương đi đâu xảy ra chuyện, nơi nào gặp ai, nơi nào có tham quan, có kiện kiện cũng phải tự mình hỏi đến xử lý. Ngươi nói, người hoàng đế này nên phải có thể không mệt không? Chương 76, trong lời nói ở ngoài có thâm ý khác. Chương 76, trong lời nói ở ngoài có thâm ý khác. Không nói gặp ngươi, chấm mỗi ngày đi sớm về tối, bận bịu không nghỉ. Nếu là có kiếp sau, thật không muốn ngồi nữa cái này ngôi vị hoàng đế. A Tử trợn mắt lên, tràn đầy đồng tình, nguyên lai làm hoàng đế như thế khổ cực a. Cũng không phải sao? Ngươi nhìn chấm, có điều 20, 30 tuổi, nhìn nhưng xem già đi rất nhiều. Chu Hậu Chiếu lại là một tiếng thở dài, nếu ngồi ở đây chỗ ngồi trên, phải nâng lên phần này trách nhiệm, mỗi cái hoàng đế đều tránh không khỏi. Chấm thường thường ước ao các ngươi người giang hồ có thể tự do tự tại địa sông sáo giang hồ, ân đoán rõ ràng, nhưng tháng ngày này nhiều tiêu xái. Chấm tuy nắm quyền lớn, nhưng xem bị giam ở hoàng cung tòa này trong nhà giam chim nhỏ, bên ngoài đặc sắc thế giới, chỉ có thể tưởng tượng thôi, thực sự bất đắc dĩ. A Tử tràn đầy cảm xúc, ta hiểu. Khi còn bé ta bị vây ở tà phái, loại kia khát vọng tự do tư vị, ta quá rõ ràng. Chu Hậu Chiếu ngược lại cười nói với Diệp Phong, ha ha, Diệp tiên sinh, tiểu nha đầu này thú vị. Trong lời nói ở ngoài có thâm ý khác. Diệp Phong vẻ mặt bình tĩnh, nói thẳng, A Tử thở nhỏ thân thế nhấp nhô, nhưng nàng thân phận thực sự là đại lý trấn Nam Vương Tiên Kim. Nghĩa bóng, ám chỉ A Tử thân phận đặc thù, cùng đại lý vương thất có quan hệ, bất tiện tùy ý đối xử. Chu Hậu Chiếu tâm linh thần hội, gật đầu nói, thì ra là như vậy. A Tử lại không nhận biết trong đó vi diệu, lớn tiếng nói, ta mới không để ý thân phận gì, ta đã nghĩ theo thần tượng du lịch thiên hạ. Chu Hậu Chiếu gật đầu liên tục, chung quanh du lịch, mở mang tầm mắt, đúng là kiện chuyện tốt. Lúc này, Vũ Hóa Điền đội vã tới rồi bẩm báo, bệ hạ, tiến hội đã chuẩn bị kỹ càng. Chu Hậu Chiếu giơ tay ra hiệu biết được, sau đó mặt hướng mọi người, các vị giang hồ hào kiệt, rượu ngon món ngon đã chuẩn bị đầy đủ, mời theo chấm đi đến tiệc sảnh. Dứt lời, liền dẫn mọi người tiến lên. Diệp Phong thấp giọng căn dặn A Tử, một lúc bất nói, tại sao vậy? A Tử đầy mặt không rõ, đừng hỏi, nghe ta là được. Lục Tiểu Phượng cũng tập hợp lại đây nhắc nhở, tiểu muội muội, có mấy lời giấu ở trong lòng là tốt rồi, nói ra tính chất nhưng là thay đổi. A Tử đầu góc mơ hồ, vội vàng hỏi Vương Ngự Yên, Ngự Yên tỷ tỷ, bọn họ đến cùng ý tứ gì? Vương Ngự Yên bất đắc dĩ, ở bên tai nàng nhẹ giọng giải thích. A Tử lúc này mới chợt hiểu ra, biểu hiện có chút ủ rũ, sớm biết liền không nói lung tung, yên lặng theo thần tượng thật tốt. Diệp Phong đội vàng an ủi, đừng lo lắng, có ta ở, không ai có thể làm khó dễ ngươi. Ai dám động ngươi, ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn. A Tử lập tức kéo lại Diệp Phong cánh tay, ta liền biết thần tượng đối với ta tốt nhất. Chú ý một chút hình tượng, nhiều như vậy người nhìn đây. Diệp Phong dở khóc dở cười. A Tử làm đúng nói, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, thật bắt ngươi không có cách nào. Diệp Phong đầy mặt bất đắc dĩ. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên ở Diệp Phong bên tai vang lên, Diệp tiểu hữu, không biết ngươi sư tử đầu môn phái nào. Diệp Phong trong lòng khẽ nhúc đích, thầm nghĩ, đây là truyền âm lọt vào thái thuật. Ngoại trừ Quý Hoa công công, còn có thể là ai? Hắn chấn định đáp lại, vạn bối xuất từ Viêm Hoàng đại hạ môn phái. Viêm Hoàng đại hạ. Quý Hoa công công trong lòng kinh ngạc, chưa từng nghe hai người này danh hiệu, âm thầm suy nghĩ, hẳn là lãnh đời thần bí tông môn. Có thể dạy dỗ nhân vật như vậy, gốc gác nhất định thâm hậu, không thể ngạ mạn. Hắn lại lần nữa truyền âm, nguyên lai Diệp tiểu hữu đến từ lãnh đời tông môn. Lão phu kiến thức nông cạn, càng chưa từng nghe. Lấy tiểu hữu thiên tư, ở bên trong môn phái nói vậy cũng là người tài ba chứ. Diệp Phong kiêm tốn nói, tiền bối quá khen. Ở đại hạ, văn bối có điều là cái vô danh tiểu tốt, so với ta xuất sắc đồng môn có khối người. Tiểu hữu quá mức khiêm tốn. Nếu ngươi đều toán bừa bãi vô danh, cái kia quý phái nên là cỡ nào tàng long ngọa hổ. Diệp Phong cười khổ nói, tiền bối, ta nói những câu là thật. Ta ở đại hạ học nghệ có điều 9 năm, so với ta học thức quên bác đồng môn sư minh đệ nhiều không kể xiết. Quý Hoa công công nghe nói, rất là khiếp sợ, suy tư một lát sau, tin là thật. Nhận được tin tức, hắn trực tiếp hướng đi Chu Hậu Chiếu, đem thu hoạch tình huống như thực chất bẩm báo. Chu Hậu Chiếu nghe xong, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, may mà không manh động. Trước đây hắn muốn có cường lưu Diệp Phong để bản thân sử dụng ý nghĩ, giờ khắc này nghĩ đến, không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ. Cũng không lâu lắm, mọi người liền đến thiện sảnh. Lục Tiểu Phượng hít một hơi thật sâu, đầy mặt say sưa, mùi rượu này tuyệt. Vừa nhìn chính là cung đình đặc cung năm xưa rượu ngon. Còn có này tây vực rượu vang, quả hương nồng nặc, vị thuần hậu, thế gian hiếm có. Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng gật đầu, hơi cười nói, đúng là hiếm thấy nhất phẩm rượu ngon. Lục Tiểu Phượng chuyển hướng Tây Môn Suy Tuyết, nhiệt tình mời, Tây Môn huynh, hôm nay hiếm thấy có thể hay không nể nang mặt mũi cùng uống một chén. Tây Môn Suy Tuyết khỏe miệng khẽ nhếch, ở một ly ngã cũng không sao. Chỉ là nếu ta có cái vật nhất, ngươi có thể nguyện thay ta chăm nom nàng. Lục Tiểu Phượng sững sờ, ngươi này chuyện cười mở đến đột nhiên. Có điều, vừa là huynh đệ giao phó, ta thì sẽ tận lực. Vừa mới dứt lời, một luồng ánh kiếm né qua, Lục Tiểu Phượng râu mép bị lột bỏ một kia. Ngươi, có điều chỉ đùa một chút, hà tất động kiếm? Lục Tiểu Phượng nuốt không trọn vẹn râu mép, đầy mặt đau lòng. Tây Môn Suy Tuyết lộ ra một vệt cười yếu ớt, đã sớm muốn giúp ngươi tu này dấu mép, hôm nay cuối cùng cũng coi như toàn nguyện. Nói xong, xoay người rời đi. Hoa Mãn Lâu không nhịn được cười, trêu ghẹo nói, tức đến được. Lần này nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, ngược lại có mấy phần tân khí tượng. Lục Tiểu Phượng hoa nước mà lẩm bẩm, Hoa huynh, liền ngươi cũng giúp đỡ hắn nói chuyện. Diệp huynh, Lục Tiểu Phượng vừa định hướng về Diệp Phong cầu viện, Diệp Phong lập tức lôi kéo A Tử cùng Vương Ngự Yên né tránh, cũng không quay đầu lại điệu nói, đừng tìm ta. A Tử còn nghịch ngợm hướng Lục Tiểu Phượng làm cái mỏ râu mép mặt ủy. Lục Tiểu Phượng nhìn chỉ còn nửa bên râu mép, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng thẳng thắn đem một bên khác cũng cạo, liền như vậy cáo biệt chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng bốn cái lông mày. Rất nhanh, mọi người dồn dập liền tòa, Chu Hậu Chiếu ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên. Hắn giơ lên ly rượu, đứng dậy, cao giọng nói rằng, các vị giang hồ hào kiệt, nếu không là tối nay có các ngươi giúp đỡ, chớ khó có thể vượt qua kiếp nạn này. Ở đây, chớ hướng về các vị trí lấy tối chân thành lòng biết ơn. Bệ hạ nói quá lời. Chúng ta tuy là người trong giang hồ, nhưng cũng là đại minh con dân. Chính là quốc gia gặp nạn, chúng ta đương nhiên phải dũng cảm đứng ra. Bảo vệ quốc gia, xưa nay không phải bệ hạ một người trách nhiệm, mà là thiên hạ bách tính cộng đồng sứ mệnh. Chu Hậu Chiếu cười to nói thật hay. Ta đại minh có thể có các ngươi như vậy nghĩa sĩ, là quốc gia may mắn, cũng là thiên hạ may mắn. Tối nay, chấm muốn cùng các vị liền ẩm ba ly. Có thể cùng bệ hạ cùng ẩm, là chúng ta người giang hồ vô thượng vinh quang. Mọi người dồn dập hưởng ứng. Nhìn phản ứng của mọi người, Diệp Phong trong lòng âm thầm than thở. Vị này tuổi trẻ đế vương thủ đoạn cao minh, bất kể là trước đặc xá Chu Vô Thị, vẫn là giờ khắc này mời tiệc giang hồ hào kiệt, đều sẽ đế vương thuật vận dụng đến vừa đúng, hiện lộ hết rộng lượng hậu nhân đức. Diệp tiên sinh. Chu Hậu Chiếu đột nhiên mở miệng. Diệp Phong lấy lại tinh thần, nhìn về phía Chu Hậu Chiếu. Đã sớm nghe nói tiên sinh học thức bên bác, không biết có thể không cho chấm cùng chư vị nói một chút trên đại lục Thần Châu kỳ văn chuyện lý thú. Diệp Phong trong lòng mừng thầm, này chính là tiếp tục giảng giải kiếm đạo bí ẩn cơ hội tốt, lúc này đáp, nếu bệ hạ muốn nghe, tại hạ tự nhiên tuân mệnh. Tối nay đúng lúc gặp hai đại kiếm thần quyết đấu, không bằng liền nói một chút Thần Châu trên mặt đất những người hàng đầu kiếm khách cố sự, làm sao? Chu Hậu Chiếu gật đầu nói, rất tốt. Không nghĩ đến, chúng ta có thể ở trong hoàng cung cùng bệ hạ cậu uống rượu ngon, nghe Diệp công tử giảng giải giang hồ bí sự, đời này không tiếc. Nói đúng, nhất định phải ra sức uống một ly. Thiện trong phòng dần dần yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại trên người Diệp Phong. Trước nhắc tới Quỷ Cốc tung hành, Tiễn Thập Tam cùng Tạ Hiểu Phong liền không nữa nhiều lời. Tiếp đó, ta muốn nói là Đại Minh đã từng đệ nhất đại hiệp, đệ nhất thần kiếm, Tiễn Nam Thiên. Tiễn Nam Thiên. Bên trong góc Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh liếc mắt nhìn nhau, Yêu Nguyệt trong mắt lóe ra một tia sự thù hận. Cái gì? Là Nam Thiên đại hiệp? Hắn đã biến mất hơn 20 năm, Diệp công tử biết tung tích của hắn. Có người kinh ngạc hô. Người bên cạnh đội vã nhắc nhở, nhỏ giọng một chút, chú ý trường hợp. Người kia phản ứng lại, liền đội bằng nói, là ta nói lỡ, tự phạt ba ly. Thầy môn suy tuyết, Yến Thập Tam bọn người chuyên chú nghe. Yến Thập Tam tuy rằng cùng Yến Nam Thiên cùng họ, nhưng cũng không liên quan, có điều ở hắn bước vào giang hồ trước, liền từ lâu nghe nói vị này nhân vật huyền thoại đại danh. Diệp Phong nhìn chung quanh mọi người, nói tiếp, ở trong chốn giang hồ, Yến Nam Thiên đem nghĩa khí hai chữ làm được cực hạn. Hắn quang minh lỗi lạc, một đời làm việc không thẹn thiên địa, coi như là kẻ thù của hắn, cũng chọn không ra nửa điểm tật xấu. Chu Hậu Chiếu cũng gật đầu tán thành, Yến Nam Thiên uy danh, hắn sớm có nghe thấy. Yến Nam Thiên thiên phú dị bẩm, võ học thiên phú cực cao, bất kỳ võ công vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Hắn tự nghĩ ra Nam Thiên thần quyền cương mãnh vô cùng, thần kiếm quyết càng là thiên hạ vô địch, chiêu thức bá đạo, kiếm đạo tu vì là có thể gọi đương đại số 1, bởi vậy thường có đệ nhất thiên hạ thần kiếm mỹ dự. Diệp Phong dừng lại chốc lát, uống một hớp rượu. Một vị lớn tuổi giang hồ tiền bối thở dài nói, năm đó, xác thực không ai có thể cùng Nam Thiên đại hiệp chống lại. Đáng tiếc, đã hơn 20 năm không có tin tức về hắn, cũng không biết hắn là sống hay chết. Diệp công tử, ngài biết Nam Thiên đại hiệp hiện tại ở nơi nào sao? Diệp Phong thả xuống ly rượu, chỉnh trọng nói, ta biết. Lời này vừa ra, toàn trường tất cả xôn xao. Đối với thế hệ trước người giang hồ tới nói, Yến Nam Thiên là trong lòng bọn họ anh hùng, mọi người dồn dập khẩn cầu, kính xin Diệp công tử báo cho. Diệp Phong giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, đừng nóng đội, như muốn biết Yến Nam Thiên vì sao biến mất, mà nghe ta chậm rãi nói đến. Chu Hậu Chiếu cũng hiếu kỳ địa truy hỏi, tiên sinh, việc này sau lưng còn có ẩn tình? Diệp Phong cười nói, xác thực có ẩn tình khác. Bên trong góc Yêu Nguyệt nhíu mày, nhìn chòng chọc vào Diệp Phong. Diệp Phong cảm nhận được thấy lạnh cả người, quay đầu nhìn lại, thấy hai vị dung mạo xuất chúng nữ tử chính mục không chuyển tình mà nhìn mình, liền gật đầu mỉm cười ra hiệu. Yêu Nguyệt cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói tới Yến Nam Thiên, liền không thể không để Giang Phong. Vào niên đại đó, người trong giang hồ hoàn toàn muốn chứng kiến Giang Phong phong độ tuyệt thế, Yến Nam Thiên tuyệt đại thần kiếm. Bởi vì không ai có thể chống đối Giang Phong ôn nhu nở nụ cười, liền ngay cả Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt cũng không ngoại lệ, cũng không có người có thể đỡ lấy Yến Nam Thiên chí mạng một kiếm. Chương 77, Yêu Nguyệt cung chủ dĩ nhiên cũng từng động tới tình. Chương 77, Yêu Nguyệt cung chủ dĩ nhiên cũng từng động tới tình cái gì? Yêu Nguyệt cung chủ dĩ nhiên cũng từng động tới tình. Có người kinh ngạc hô, sau đó chú ý tới Yêu Nguyệt ánh mắt lạnh như băng, cũng quýt xin lỗi. Xin lỗi, mạo phạm. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, người kia sợ đến sắc mặt tái nhợt, nếu không là ở trong hoàng cung, e sợ từ lâu tính mạng khó bảo toàn. Chu Hậu Chiếu nhìn về phía Yêu Nguyệt, âm thầm vui mừng không có manh động, vị này trong chốn giang hồ nhân vật huyền thoại, tuyệt đối không phải hắn có thể dễ dàng trêu chọc. Diệp Phong thấy thế, nói rằng, Giang Phong cùng Yêu Nguyệt cung chủ biệt tư, ta bất tiện nhiều lời. Trở lại chuyện chính, năm đó Giang Phong gặp phải giang hồ ác đồ thập nhị tinh tướng Mây Công, mà hậu trường hắc thủ dĩ nhiên là hắn thư đồng Giang Cầm. Giang Cầm tham đồ phú quý, bán đi Giang Phong hành tung, còn hiến kế dụ dỗ Yến Nam Thiên đi đến ác nhân cốc. Yến Nam Thiên trọng tình trọng nghĩa, biết rõ là cả bấy, như cũng việc nghĩa chẳng từ nan địa đi vào. Đáng tiếc ác nhân cốc mọi người không nói đạo nghĩa giang hồ, bố trí tầng tầng âm mưu. Yến Nam Thiên tuy rằng võ công cao cường, nhưng quả bất địch chúng, cuối cùng rơi vào năm đại ác nhân bàn tay, kinh mạch đứt đoạn, bị trở thành hoạt tử nhân. mà Giang Cầm 10 năm sau đổi tên là Giang Biệt Hạc, mô phỏng theo Giang Phong tác phong làm việc, còn vì là nhi tử gọi là Ngọc Lang lại bị người giang hồ xưng là Giang Nam đại hiệp. Buồn cười hắn dùng Giang Phong Giang Yến Nam Thiên Nam Lưu Toan lấy này che lấp chính mình làm ác. Một tiếng lanh lảnh vỗ bàn tiếng vang triệt thiện sảnh, Yêu Nguyệt đột nhiên đứng dậy, quanh thân tỏa ra thấu xương hàn ý, khá lắm Giang Cầm, khá lắm Giang Biệt Hạc. Di Hoa cung tiêu hao hơn 20 năm truy tìm trận tướng, hôm nay rốt cục cháy nhà ra mặt chuột. Chỉ một thoáng, thiện trong phòng nhiệt độ phảng phất bị này cố tức giận đông lại, mọi người đều cảm nhận được một luồng áp lực vô hình phả vào mặt. Tào Chính Thuần lôi kéo lanh lảnh giọng nói, bất âm bất dương địa mở miệng, Yêu Nguyệt cung chủ, nơi này chính là hoàng cung yến hội, mong rằng ngài thu lại chút phong mang. Yêu Nguyệt lạnh lùng liếc Tào Chính Thuần một ánh mắt, từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng khinh bỉ hừ lạnh, liền không tiếp tục để ý cái này vai hề. Diệp công tử, nói như thế, Yến Nam Thiên đại hiệp đến nay nhưng bị vây ở ác nhân gốc. Trong đám người có người không thể chờ đợi được nữa mà đặt câu hỏi. Diệp Phong vẻ mặt khẳng định, khẽ gật đầu, chính là. Tuy rằng Yến Nam Thiên kinh mạch bị đám kia ác đồ tàn phá đến gần như phế nhân, nhưng một khi thức tỉnh, hắn cảnh giới võ đạo chắc chắn nên đón lột xác. Cái gọi là tắc ông thất mã, ai biết không phải phúc, trận này tiếp nạn trái lại có thể trở thành hắn thời cơ đột phá. A, chẳng lẽ kinh mạch đứt đoạn còn có thể tự mình chữa trị? Yêu Nguyệt ngữ khí tràn ngập trâm trọng, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Diệp Phong không nhanh không chậm, khóe môi làm nổi lên một vệt thong dong ý cười, không biết Yêu Nguyệt cùng chủ đối với giá y thần công hiểu rõ bao nhiêu. Võ đạo Tiệt tông, giá y thần công. Yêu Nguyệt không chút nghĩ ngợi địa đáp lại, khổ hận hàng năm ép kim tuyến, làm áo đệm cho người khác. Cái môn này võ công nhìn như uy lực kinh người, kỳ thực tu luyện đại thành sau, chân khí trong cơ thể như đốt, không chỉ có không cách nào như thường vận dụng, còn muốn ngày đêm chịu đựng chân khí thiêu đốt nỗi khổ. Như chỉ muốn thoát khỏi giàn vặt, chỉ có đem suốt đời công lực chuyển cho người khác, có thể không tựa như thay người làm áo cưới nghèo khó theo lương. Dứt lời, Yêu Nguyệt cố ý nghiêng người sang, nhưng dùng dư quang khiêu khích giống như nhìn về phía Diệp Phong, tự ở tuyên cáo, đừng nghĩ ở võ học kiến thức trên vượt qua ta. Diệp Phong thấy thế, không khỏi âm thầm một cười, khoe miệng độ cong lại sâu sắc thêm mấy phần. Này giá y y thần công, quả nhiên danh bất hư truyền, không công tiêu hao tâm huyết lại vì người khác làm áo cưới. Có người lắc đầu thở dài, xem ra có điều là có tiếng không có miếng, lớn như vậy thiếu hụt, ai dám tu luyện? Đáng thương Nam Thiên đại hiệp, coi như tỉnh lại, cũng phải chịu đủ chân khí đốt người nỗi khổ. Mọi người nghị luận sôi nổi, lắc đầu liên tục, liền ngay cả ngồi ở chủ vị trên cao Chu Hậu Chiếu cũng lộ ra tiếc hận vẻ. Lục Tiểu Phượng trầm ngâm chốc lát, ánh mắt sáng quắc hỏi, Diệp Minh, ngươi vừa nói đến Nam Thiên sau khi tỉnh dậy tu vi gặp tình tiến, chẳng lẽ cùng này giá y thần công có quan hệ? Lời vừa nói ra, toàn trường ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Diệp Phong trên người. Diệp công tử thông kim bắc cổ, chắc chắn độc đáo kiến giải. Giá y thần công vừa xưng là võ đạo Thiện Tông nói vậy có huyền cơ khác. Diệp Phong thần thái tự nhiên, bưng lên ly rượu khẽ nhấp một cái tây vực rượu ngon, thuần hậu mùi rượu ở trong miệng tản ra, đúng là hiếm thấy chân phẩm. Giá y thần công cần vì người khác làm áo cưới này xác thực là sự thật không thể chối cãi. Nhưng mà, chư vị chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai. Diệp Phong dứt lời, hướng về Yêu Nguyệt ý tứ sâu xa địa nợ nụ cười. Ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi còn có thể nói ra hoa gì đến? Yêu Nguyệt đẩy mặt xem thường, bĩu môi. Thành như Yêu Nguyệt cung chủ nói, này công cương mãnh vô cùng, tu luyện đến 6, 7 phần 10 lúc, chân khí trong cơ thể hùng hăng như đốt, nhất định phải tan hết công lực hoặc chuyển cho người khác, sau đó từ đầu tu luyện. Nhưng chư vị có từng nghĩ tới, này vừa vặn là giá y thần công chân chính khởi điểm. Chính là, muốn kiến lợi khí, tất trước tiên tỏa nó phong mang. Trải qua lần này tỏa phong chi tiếp, chúng tu sau khi chân khí tuy rút đi hùng hăng khí, uy lực nhưng không giảm chút nào. Tu luyện giả bằng đem thần công tu luyện 2 lần, đối với công pháp lý giải cùng vận dụng tự nhiên càng thêm thấu triệt, đến lúc đó không chỉ có thể phát huy nó uy lực lớn nhất, càng có thể thu thả như thường. Thiện tông coi trọng nhất tỉnh ngộ 2 chữ, có bỏ thì mới có được, này chính là võ học cùng Phật pháp tinh diệu cộng hưởng. Không thể không nói, sáng chế này công người, đối với thiền lý lĩnh ngộ đã đạt siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Cái gì? Yêu Nguyệt trừng đại song mắt, đầy mặt khiếp sợ, ngươi nói thật? Là thật hay giả? Chờ Yến Nam Thiên thức tỉnh gặp mặt sẽ hiểu. Diệp Phong ngữ khí chắc chắc, hơn nữa, giá y thần công còn có một tầng diệu dụng. Tu luyện đến đại thành cảnh giới, có thể dịch cân phạt tủy, thoát thai hoàn cốt, Yến Nam Thiên kinh mạch bị tổn thương cũng đem nhờ vào đó khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó, nó trong cơ thể gặp ngưng tụ huyền nguyên thiên cang địa sát khí, thân thể trở nên cứng rắn không thể phá vỡ, có thể so với kim cương bất hoại thân thể. Giá y thần công tinh túy ở chỗ lấy hay bỏ chi đạo phương pháp tu luyện nhìn như trước tiên phế hậu lập, kỳ thực giấu giếm tẩy tủy hoàn cốt huyền cơ. Đại thành sau khi, tu luyện giả thể chất khác nào phục ma kim thân, nội lực hùng hồn thuần khiết, chân khí như lôi đỉnh và cân, nóng rực như lửa, mà vận dụng như thường, lại không ràng buộc. Diệp Phong dứt tiếng, thiện trong phòng trong nháy mắt sôi sùng sục. Nguyên lai giá y thì thần công huyền diệu như vậy, chẳng trách Diệp công tử nói Nam Thiên đại hiệp gặp đột phá. Nam Thiên đại hiệp này càng là nhân họa đắc phúc. Lại nhìn Yêu Nguyệt, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Tỷ tỷ, Liên Tinh nhỏ giọng kêu. Không sao. Yêu Nguyệt hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nỗi lòng. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình biết rõ giá y thần công, lại còn có như vậy bí ẩn. Yến Nam Thiên, ngươi đúng là mạng cứng. Yêu Nguyệt meo cặp mắt lại, nghiến răng nghiến lợi dưới đất thâm ngữ. Nếu nói về giá y y thần công, liền không thể không để Di Hoa cung khắc nhất tuyệt học, Di Hoa Tiên Ngọc. Diệp Phong chuyển đề tài. Yêu Nguyệt vẻ mặt đột nhiên lạnh, lớn tiếng quát lên, "Diệp Phong, chớ có làm càn. Ta có gì không dám?" Diệp Phong lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, "Yêu Nguyệt cung chủ, ngài Minh Ngọc công chưa tu luyện đến đại thành cảnh giới chứ? Cho tới Di Hoa Tiếp Ngọc cảnh giới tối cao Di Hoa Tiếp Mộc Di Hoa cung khổ sở tìm kiếm mấy trăm năm, có từng có nửa điểm manh mối?" ngươi biết được Di Hoa tiếp một tam tích? Yêu Nguyệt đầy mặt khiếp sợ. Này thất truyền đã lâu tâm pháp, là Di Hoa cùng trên dưới tha thiết ước mơ chí bảo, nhiều năm tìm kiếm nhưng không thu hoạch được gì. Tự nhiên biết rõ. Diệp Phong nhếch miệng lên thần bí độ cong, mau nói. Yêu Nguyệt ánh mắt như chim ưng giống như sắc bén, nhìn chòng chọc vào Diệp Phong. Chớ vội. Diệp Phong giơ tay ra hiệu, vừa đã nhấc lên, lại sao giấu làm của riêng? Mà nghe ta chậm rãi nói đến. Yêu Nguyệt lòng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng chế cấp thiết, giờ khắc này nàng, lòng tràn đầy chỉ muốn từ Diệp Phong trong miệng đào ra Di Hoa tiếp một bí mật. Di Hoa tiếp ngọc chính là Di Hoa cung trấn cung tuyệt học, này trưởng pháp cùng Minh giáo Càn Khôn đại na di hiệu quả như nhau, lấy nu thắng cường, mượn lực đả lực, có thể đem đối thủ thế tiến công xảo diệu dẫn dắt, rời đi cũng đàn hồi. Nói đến chỗ này, Diệp Phong nhìn về phía ngồi ở Tống Viễn Kiều bên cạnh Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ lông mày nhíu chặt, tự lẩm bẩm, vì sao tuyệt đỉnh võ học, nhiều hàm âm dương tướng sinh, lấy nu thắng cường tuyệt diệu. Diệp Phong thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, Di Hoa cung có thể ở giang hồ sừng sững mấy trăm năm không ngã, ngoại trừ Minh Ngọc Công, Di Hoa tiếp ngọc không thể không kể công. Cứ việc Di Hoa cung năm gần đây mới trẻ ở giang hồ không lộ ra ngoài, nhưng thế hệ trước cao thủ võ lâm đều rõ ràng trong lòng, bộ trưởng pháp này uy lực không thua kém một chút nào Yến Nam Tiên cái kia uy trấn giang hồ thần kiếm quyết. Di Hoa tiếp ngọc tinh diệu tuyệt luân, gặp mạnh thì mạnh, càng là đối mặt kình địch, lực phản kích liền càng ác liệt. Lại dựa vào Minh Ngọc Công sinh sôi liên tục, quần quần không ngừng nội lực đặc tính, hai người hỗ trợ lẫn nhau, có thể gọi tuyệt phối. Vận dụng này trưởng pháp lúc, khoảng chừng trái phải song trưởng nhưng đồng thời thôi phát âm dương khác nhau nội kình, chiêu thức biến ảo đa đoan, vừa linh động nguyên chuyển, khúc chết như ý, lại giấu giếm huyền cơ, tinh diệu tỉ mỉ. Diệp Phong đưa mắt tìm đến phía Yêu Nguyệt, mở miệng dò hỏi, "Yêu Nguyệt cung chủ, tại hạ nói có hay không chuẩn xác?" Chính là, Yêu Nguyệt lạnh như băng địa phun ra hai chữ, liền đem mặt chuyển hướng một bên, sẽ không tiếp tục cùng Diệp Phong có bất kỳ giao lưu. Dù sao, chính mình môn phái tuyệt học huyền bí bị trước mặt mọi người phân tích, dù là ai đều sẽ lòng sinh bất mãn. Di Hoa tiếp ngọc cố nhiên uy lực kinh người, nhưng trong đó tinh diệu nhất tinh thúy, toàn ngưng tụ ở một chiêu cuối cùng Di Hoa tiếp một bên trong. Lời vừa nói ra, Yêu Nguyệt lập tức hết sức chăm chú, vểnh hai lên cẩn thận lắng nghe, đồng thời vội vàng căn dặn bên cạnh Liên Tinh, cẩn thận nghe, một chữ đều đừng giảm bớt. Liên Tinh ngoan ngoãn gật đầu, biết rồi, tỷ tỷ. Di Hoa tiếp một tuy là vì Di Hoa tiếp ngọc cuối cùng chiêu thức, cũng đã siêu thoát nguyên bản cảnh giới, có thể gọi đăng phong tạo cực. Diệp Phong chậm rãi giải thích, chỉ cần vung nhẹ hai tay, liền có thể sản sinh một luồng kỳ dị sức hút, không chỉ có thể tùy ý thay đổi kẻ địch binh khí công kích quy tích, thậm chí có thể đạt tới đến điều khiển kim loại, hấp thụ đồ sắt thần kỳ cảnh giới. Có điều, chiêu này cực kỳ tiêu hao chân khí. Nguyên nhân chính là như vậy, Minh Ngọc Công cùng Di Hoa Tiếp Ngọc nhất định phải phối hợp lẫn nhau, hai người hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể phát huy ra vượt xa tưởng tượng uy lực. Chẳng trách Yêu Nguyệt cung chủ lợi hại như vậy. Này Minh Ngọc Công cùng Di Hoa Tiếp Ngọc tổ hợp, phóng tầm mắt thiên hạ, e sợ cũng khó khăn gặp địch thủ. Có người không nhịn được thán phục. Ai nói không phải đây? Năm đó liền Nam Thiên Đại Hiệp đều không có ở Yêu Nguyệt cung chủ thủ hạ chiếm được tiện nghi, còn bị một đường truy sát. Chương 78, Lục Nhâm Thần Điện chương 78, Lục Nhâm Thần Điện Di Hoa cũng có thể ở giang hồ sừng sững không ngã, sừng bá nhiều năm, quả nhiên có nó có chỗ độc đáo. Yêu Nguyệt nghe vậy, tiêu ngạo mà hất cằm lên, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, còn không quên liếc chéo Diệp Phong một ánh mắt, trên nét mặt tràn đầy đắc ý này trong lúc lơ đãng thần thái, để Diệp Phong không nhịn được cười. Trong ngày thường lạnh như băng, như thần tự ma Yêu Nguyệt cung chủ, giờ khắc này càng cũng có như thế đáng yêu một mặt. Diệp Phong, hiện tại ngươi dù sao cũng nên nói cho ta, Di Hoa tiếp một đến tột cùng giấu ở nơi nào chứ? Diệp Phong chỉnh trọng việc địa điểm gật đầu, ở Lục Nhâm Thần Điện. Lục Nhâm Thần Điện ở nơi nào? Yêu Nguyệt không thể chờ đợi được nữa mà truy hỏi. Giang Biệt Hạc quý phủ. Cái gì? Dĩ nhiên ở Giang gia. Yêu Nguyệt la thất thanh, cái kia Di Hoa tiếp một chẳng phải là rơi vào rồi kẻ thù bàn tay? Diệp Phong lắc lắc đầu, Yêu Nguyệt cung chủ, lấy ngài kiến thức, hẳn nghe nói qua Lục Nhâm Thần Điện chứ? Tự nhiên. Cái kia vốn là ta Di Hoa cung bảo vật. Yêu Nguyệt ngữ khí kiên định. Diệp Phong ý tứ sâu xa địa nở nụ cười, ngài có biết Di Hoa cung tiền bối vì sao phải kiến tạo Lục Nhâm Thần Điện? Nay sau lưng ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết. Diệp Phong ánh mắt kiên định, ngữ khí nghiêm nghị, không sai, Lục Nhâm bên trong thần điện xác thực cất giấu một cái đủ để ảnh hưởng Di Hoa cung hưng suy tồn vòng trọng đại bí mật. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thiện sảnh trong nháy mắt rơi vào khiếp sợ, mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả xôn xao. Yêu Nguyệt hô hấp dồn dập, khó nén nội tâm kích động, ngươi lời ấy thật chứ? Diệp Phong chắc chắc gật đầu, vừa mới ta nói Di Hoa tiếp một nấp trong Lục Nhâm Thần Điện, bí mật này tự nhiên cùng với cùng một nhịp thở. Di Hoa tiếp một tuy là vì Di Hoa cung đỉnh cao tuyệt học, nhưng thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, có thể khắc chế nó thần công tương tự giấu ở bên trong thần điện này. Mà môn thần công này, ta trước đây đã đề cập quá. Yêu Nguyệt vẻ mặt đột nhiên biến, do hỏi, lẽ nào là Giá Y Y thần công? Chính là. Diệp Phong nhìn thẳng nàng, Giá Y Y thần công tu luyện đến tầng thứ 9 tuy đã viên mãn, nhưng còn có một chiêu vượt lên bên trên tuyệt kỹ, Không Một Táng Hoa. Không Một Táng Hoa. Dĩ nhiên thật sự tồn tại. Yêu Nguyệt sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, khó có thể tin tưởng địa tự lẩm bẩm. Nàng ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác quyết tuyệt, Di Hoa cung nhất định phải đoạt lại Lục Nhâm Thần Điện, coi như phá hủy nó, cũng tuyệt không có thể để nó rơi vào người bên ngoài bàn tay. Liên Tinh lập tức phụ họa, tỷ tỷ yên tâm, vừa ra hoàng cung, chúng ta liền thẳng đến răng ra, coi như đào đất ba thước, cũng phải đem nó tìm ra. Nàng biết rõ, môn thần công này như bị người khác nắm giữ, Di Hoa cung đem đối mặt to lớn uy hiếp, mà trước đây vẫn cho là chỉ là truyền thuyết công pháp, bây giờ càng chân thực tồn tại. Mọi người tại đây tuy có mắt người thèm bực này tuyệt thế thần công, nhưng thoáng nhìn Yêu Nguyệt băng lạnh thấu xương ánh mắt, dồn dập bỏ đi tranh đoạt ý nghĩ. dù sao ở trong chốn giang hồ sở soạn lần mò đều là người thông minh, ai cũng rõ ràng, coi như may mắn cướp được, cũng khó có thể tránh được Di Hoa cung hai vị cung chủ truy sát, có điều là tìm cái chết vô nghĩa thôi. Đương nhiên, cũng có cá biệt lòng mang may mắn hạng người, âm thầm tính toán tìm kiếm đục nước béo cò cơ hội. Diệp Phong không chút hoang mang mà nói rằng, yêu nguyệt cung chủ, ta đã báo cho thần điện vị trí, có thể không đắc thủ, liền xem ngài cơ duyên. Hú hồ, mặc dù nắm tới tay, có thể không phá giải trong đó huyền bí, cũng phải nhìn tạo hóa, mấy trăm năm qua, từng chiếm được lục nhâm thần điện người không phải số ít, nhưng không một người có thể hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó. Yêu nguyệt hừ lạnh một tiếng, hừ. Lục nhâm thần điện vốn là ta Di Hoa cung kiến, ta tự nhiên có biện pháp mở ra. Diệp Phong có chút lung túng cười cận, nói như vậy. Xác thực như vậy. Nhưng vào lúc này, Chu Hậu Chiếu trước tiên vỗ tay, đặc sắc. Thực sự là đặc sắc. Trong giang hồ lại có bực này kỳ văn truyền vật. Vừa có Yến Nam Thiên như vậy hiệp can nghĩa đảm hảo kiệt, lại có yêu nguyệt cung chủ như vậy cao thủ tuyệt thế, càng có truyền lưu trăm năm thần công bí ẩn, mỗi một dạng đều làm người lấy làm kỳ. Cũng khó trách chư vị đối với giang hồ như vậy ngóng trông. Nói, hắn nhìn chung quanh đang ngồi giang hồ hảo kiệt. Tống Viên Kiểu ôm quyền hành lễ, bệ hạ nói rất có lý. Người trong giang hồ ơn nặng nhất oán rõ ràng, có cửu oán tại chỗ báo, có ân tất báo đáp lớn, theo đuổi chính là một cái thoải mái chẳng chề. Chu Hậu Chiếu cười to nói thật hay. Mặc dù thân là đế vương, chấm trong lòng cũng đối với giang hồ khoái ý ân cửu nóng trông đã lâu à. Một bên Quỳ Hoa công công lập tức mở miệng nhắc nhở, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Chu Hậu Chiếu vẻ mặt có chút âm u, lão tổ, ta rõ ràng, có điều là thuận miệng nói thôi, trong đó lợi và hại, chấm trong lòng hiểu rõ. Quỳ Hoa công công lúc này mới hài lòng gật đầu, bệ hạ có thể có này giác ngộ, lão nô liền yên tâm. Chu Hậu Chiếu ngược lại dò hỏi Diệp Phong, tiên sinh, ngoại trừ Yến Nam Tiên mọi người, đại minh trong chốn giang hồ còn có cái khác kiếm đạo cao thủ sao? Tự nhiên. Diệp Phong trả lời khẳng định. Mọi người dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc, vẫn còn có kiếm đạo cao thủ. Lẽ nào chúng ta lang bạt giang hồ còn có nhiều như vậy không biết? Diệp Phong cười thần bí, vị cao thủ này, cùng ta trước nhắc tới một vị tuyệt thế kiếm khách rất có ngọn nguồn, chư vị không ngại đoán xem. Lục Tiểu Phượng trong mày, thấp giọng tự nói, Độc Cô kiếm thánh cùng Vô Danh ở Linh Châu, không thể hiện thân đại minh. Lẽ nào cùng Độc Cô cầu bại có quan hệ? Lục Minh quả nhiên thông tuệ hơn người. Diệp Phong thở dài nói, Diệp huynh, ngươi nói nhưng là Độc Cô nhất hạng. Lục Tiểu Phượng dò hỏi. Lời vừa nói ra, Diệp Tuyệt Sư thái vẻ mặt khẽ động, Độc Cô sư minh. Hắn càng còn ẩn giấu đi như vậy kiếm đạo thực lực. Diệp Phong lắc đầu phủ định, Độc Cô nhất hạc tuy xưng là đao kiếm song tuyệt, nhưng kỳ thực kiếm pháp cùng đao pháp cũng không đạt tinh thông cảnh giới, gặp gỡ chân chính kiếm đạo hoặc đao đạo cao thủ, trong vòng nhất chiêu thì sẽ bị đánh bại. Sau đó phải nói vị này xuất từ phái Hoa Sơn. Tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng địa tập trung đến phái Hoa Sơn hai vị trưởng môn Tiên Vu Thông cùng Nhạc Bất Quần trên người. Phái Hoa Sơn khí tông cùng kiếm tông lâu dài tới nay phân tranh không ngừng, môn phái thế lực cũng bởi vậy từ từ suy sụp, này ở trong chốn giang hồ từ lâu không phải bí mật gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là đầy mặt nghi hoặc, ngay lập tức đồng thời phát sinh hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển hướng nơi khác. Nhạc Bất Quần trước tiên mở miệng do hỏi, Diệp công tử, phái Hoa Sơn vị này tuyệt thế kiếm khách đến cùng là ai? Hắn một lòng muốn phục hưng môn phái, nếu có thể được như vậy một vị cao thủ giúp đỡ, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Phong Thanh Dương. Diệp Phong trực tiếp đưa ra đáp án. Tiên Vu Thông kinh ngạc kêu thành tiếng, Phong sư thúc, hắn không phải đã sớm hết mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sao? Thanh Cửu kiếm tông đệ tử, hắn đối với Phong Thanh Dương khá là quen thuộc. Nhạc Bất Quần cũng lộ ra thần tình cuốn hoặc, hắn tuy rằng nghe qua Phong Thanh Dương tên, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều. Diệp Phong nhìn bọn họ một chút, nói rằng, lấy Phong Thanh Dương công lực, nếu như hắn không muốn bị người phát hiện, coi như đứng ở các ngươi trước mặt, các ngươi cũng nhận biết không được. Lời này tuy rằng trắng ra, nhưng cũng là sự thực, hai người nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trước kia, Phong Thanh Dương ngẫu nhiên thu được Độc Cô cầu bại tuyệt thế kiếm pháp, Độc Cô cửu kiếm. Từ đó về sau, hắn liền ẩn cư ở Hoa Sơn phía sau núi, kiếm đạo cảnh giới cũng càng ngày càng cao. Độc Cô cửu kiếm. Diệp Tuyệt Sư thái nghe được danh tự này, con ngươi đột nhiên co rút lại. Nàng từ Ỷ Thiên kiếm bên trong tập được Độc Cô cửu kiếm, giờ khắc này trong lòng âm thầm tính toán, không nghĩ đến phái Hoa Sơn cũng có người nắm giữ cái môn này tuyệt học. Về Nga Mi sau, nhất định phải đốc thúc Chỉ Nhược càng thêm chăm chỉ tu luyện, không thể lạc hậu với người. Nàng vui mừng địa liếc mắt nhìn bên cạnh Chu Chỉ Nhược. Diệp Phong đổi đề tài, nói đến phái Hoa Sơn phân tranh, liền không thể không để trong chốn giang hồ một môn vô cùng có tiếng tuyệt thế võ học, mà cái môn này võ học cùng vị tiền bối này cũng có quan hệ. Nói, hắn nhìn về phía Quỳ Hoa công công. Chu Hậu Chiếu cũng theo nhìn sang, lão tổ, ngài biết cái môn này võ học sao? Quỳ Hoa công công gật gật đầu, chuyện này nói cho cùng là ta cân nhắc không chu toàn. Chu Hậu Chiếu nghi hoặc mà hỏi, ngài lời này là cái gì ý tứ? Bệ hạ có nghe nói qua Nhật Nguyệt thần giáo? Quỳ Hoa công công hỏi ngược lại. Thôi có nghe thấy, cái này giáo phái làm việc tàn nhẫn, trên giang hồ đều gọi nó vì là ma giáo. Quỳ Hoa công công thở dài một tiếng, nhìn về phía Diệp Phong, Nhật Nguyệt thu về đến chính là Minh. Này Nhật Nguyệt thần giáo, nguyên bản là ta Đại Minh nâng đỡ lên giang hồ thế lực. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, lại như đá tảng tập trung vào bình tĩnh mặt hồ, mọi người tại đây đều khiếp sợ không thôi. Chu Hậu Chiếu càng là khó có thể tin tưởng, lão tổ, đúng là như vậy phải không? Quỳ Hoa công công cười khổ mà nói, nếu Diệp tiểu hữu hiểu rõ nội tình, liền để hắn tới nói đi. Diệp Phong bất đắc dĩ như mày, nói tiếp, được rồi, vậy ta liền nói một chút. Năm đó Đại Minh mới vừa thành lập thời điểm, trên giang hồ các loại thế lực rắc rối phức tạp, trước đây thế lực còn sót lại còn trong bóng tối dục giả dục dịch. Khai quốc hoàng đế cùng vị tiền bối này thương lượng sau, quyết định nâng đỡ một cái giang hồ môn phái, để bọn họ hỗ trợ thanh lý giang hồ, kinh sợ những người lòng mang ý đồ xấu người, dù sao lúc đó hoàng thất căn cơ bất ổn, không thích hợp trực tiếp nhúng tay chuyện giang hồ vụ. Chu Hậu Chiếu bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, vì lẽ đó Nhật Nguyệt Thần Giáo mới phải xuất hiện. Không sai, với bắt đầu sự tình tiến triển được rất thuận lợi, Nhật Nguyệt Thần Giáo rất nhanh sẽ phát triển lên, áp chế lại thế lực khắp nơi. Nhưng lòng người tham lam, thế hệ đầu giáo chủ dã tâm càng lúc càng lớn, không cam lòng được hoàng thất khống chế, công nhiên phản bội. Hơn nữa Nhật Nguyệt Thần Giáo chiếm cứ Hắc Mộc Ngai, nơi đó địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, muốn mạnh mẽ tấn công căn bản không hạ được đến. Chu Hậu Chiếu quay đầu hỏi Quý Hoa Công Công, vậy tại sao không đem bọn họ triệt để tiêu diệt? Quý Hoa Công Công thần sắc phức tạp, bệ hạ, không phải ta không nghĩ, mà là lúc đó ta chính ở vào then chốt thời kỳ, thực sự đánh không xuất thân. Chu Hậu Chiếu ánh mắt hơi ngưng lại, tựa hồ rõ ràng cái gì, lẽ nào? Quý Hoa Công Công khẽ gật đầu, thông qua truyền âm xác nhận Chu Hậu Chiếu suy đoán. Quý Hoa Công Công biểu hiện nghiêm túc, ngựa khí trầm ổn địa nói, may mắn chính là, năm đó ta sớm có phòng bị, truyền thụ cho người kia công pháp chỉ có nửa bộ. Quá mười mấy năm, chờ ta hoàn thành đột phá, người kia đã chết rồi, vì lẽ đó ta liền không lại lấy hành động. Hơn nữa vào lúc ấy, nếu để cho giang hồ biết Nhật Nguyệt Thần Giáo là hoàng thất nâng đỡ, sở hữu cừu hận đều sẽ tính tới hoàng thất trên đầu. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể mặc cho môn phái này phát triển. Chu Hậu Chiếu nheo mắt lại, cảm khái nói, không nghĩ đến, ta Đại Minh hoàng thất còn cất giấu như vậy bí mật không muốn người biết. Chương 79, mâu thuẫn sản sinh chương 79, mâu thuẫn sản sinh Quý Hoa Công Công lại thở dài, giải thích nói, dù sao này không phải cái gì hào quan sự, cho nên lúc đó hoàng đế chưa hề đem nó ghi chép xuống. Chu Hậu Chiếu gật gật đầu, ngữ khí bình thản nói, quên đi, sự tình đều qua hơn 200 năm, ta cũng không muốn truy cứu nữa. Nói xong, Chu Hậu Chiếu nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, tiên sinh, vừa nãy ngươi nói phái Hoa Sơn kiếm, khí hai tông tranh đấu, nên cùng này Nhật Nguyệt Thần Giáo có quan hệ chứ? Diệp Phong trả lời khẳng định, không sai. Nhật Nguyệt Thần Giáo thế hệ đầu giáo chủ chết rồi, không ai ràng buộc, rất nhanh lại đang trên giang hồ gặp phải rất nhiều chuyện đoan. Lúc đó, toàn bộ giang hồ vì đối kháng Nhật Nguyệt Thần Giáo làm ác, quyết định liên hợp lại tấn công bọn họ. Sau trận chiến, Quý Hoa Bảo Điện rơi xuống Thiếu Lâm trong tay. Có một ngày, phái Hoa Sơn Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong đi Thiếu Lâm làm khách, trong lúc vô tình nhìn thấy Quý Hoa Bảo Điện. Bởi vì thời gian cấp bách, bọn họ không kịp xem xong, liền từng người nhớ kỹ một nửa, mang về Hoa Sơn, dự định cùng nhau nghiên cứu. Không nghĩ đến, hai người đem từng người ghi nhớ nội dung lẫn nhau đối chiếu lúc, phát hiện hoàn toàn khác nhau, đều cảm thấy phải là đối phương nhớ lầm, tin chắc chính mình ký mới là đúng. Từ đó về sau, phái Hoa Sơn kiếm, khí hai tông mâu thuẫn liền sản sinh. Nói tới chỗ này, Diệp Phong bưng lên ly rượu, uống một hớp rượu, hơi ngưng lại. Có người quái gở mà nhìn Nhạc Bất Quần cùng Tiên Vu Thông, trêu nói, không thể nào, liền bởi vì chút chuyện này. Nhạc trưởng môn, Tiên trưởng môn, các ngươi phái Hoa Sơn liền vì cái này cãi hơn 100 năm. Một người khác khó có thể tin tưởng địa nói, đây cũng quá hoang đường đi. Lúc này, Nhạc Bất Quần cùng Tiên Vu Thông hai người đỏ cả mặt, lúng túng đến cực điểm. Nhạc Bất Quần bên cạnh một vị dung mạo diễm lệ phụ nhân nhẹ giọng nói rằng, nguyên lai kiếm, khí tranh chấp là như thế đến. Có người vội vàng hỏi, Diệp công tử, cái kia sau đó thì sao? Diệp Phong cười trả lời, sau đó tình huống, mọi người đều nhìn thấy. Phái Hoa Sơn kiếm, khí hai tông tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Có người cảm thấy thôi, luyện kiếm trước hết luyện khí, khí là căn bản, khí càng đủ, uy lực càng lớn. Cũng có người kiên trì cho rằng, chiêu thức mới là sử dụng kiếm cơ sở, không có tinh diệu kiếm chiêu, nội lực sâu hơn dạy cũng vô dụng. Liên như vậy, hai phái mâu thuẫn càng để lâu càng sâu, cuối cùng triệt để bạo phát xung đột. Mà Phong Thanh Dương nhìn phái Hoa Sơn bị chơi đùa hỏng bét, tâm cho ý lạnh bên dưới, lựa chọn một mình ẩn cư ở Hoa Sơn phía sau núi, chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo. Diệp Phong lời nói mới vừa hạ xuống, toàn bộ thiện sảnh trong nháy mắt bị cười vang bao phủ. Ha 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 ha, này nói cũng quá bất hợp lý. Như vậy tranh luận, thực tại khiến người ta dở khóc dở cười. Ngay lập tức, lại có người cười trêu nói, đều cho tới bây giờ mức này, vẫn còn có người chấp nhất với tranh luận luyện kiếm đến tuột cùng nên trước tiên tu luyện nội công, vẫn là trước tiên nghiên cứu kiếm chiêu, quả thực hoang đường đến cực điểm. Lời nói này vừa ra, mọi người tiếng cười càng vang dội. Nhạc Bất Quần cùng Tiên Vu Thông hai người mặt đỏ tới mang tai, lúng túng e rằng điệu tự dung. Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, trước tiên mở miệng, ngựa khí như chặt đình chém sát, đối với chân chính kiếm khách mà nói, kiếm chiêu tinh diệu cùng kiếm khí hùng hồn, hai người đều là kiếm đạo tu được không có thể hoặc thiếu then chốt yếu tố. Tiến Thập Tam lập tức gật đầu tán thành, nói bổ sung, nói rất có lý. Chỉ có lấy nội lực làm căn cơ, mới có thể đem kiếm chiêu uy lực phát huy đến mức tận cùng. Hai người lần này kiến giải, trong nháy mắt đem thiện trong phòng thảo luận bầu không khí đẩy hướng về phía cao trào. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, trong nháy mắt đánh gãy mọi người nhiệt liệt trò chuyện. Diệp công tử, mới vừa nghe ngươi đề cập, phái Hoa Sơn hai vị trưởng lão nhìn lén cái kia môn tuyệt thế thần công, tên là Quý Hoa Bảo Điện. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thiện sảnh trong phút chốc rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người như bước, đồng loạt tập trung tại trên người Diệp Phong. Diệp Phong vẻ mặt trấn định, không chút do dự mà đáp lại nói, chính là, môn thần công này xác thực tên là Quý Hoa Bảo Điện. Trong đám người có người không nhịn được kinh ngạc thốt lên, thì ra là như vậy. Chẳng trách năm đó Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể ở trong chốn giang hồ xưng bá nhất thời, hóa ra là nắm giữ Quý Hoa Bảo Điện như vậy tuyệt thế thần công. Nhạc Bất Quần biểu hiện cấp thiết, liền vội vàng hỏi, xin hỏi Diệp công tử, ta phái Hoa Sơn hai vị trưởng lão năm đó sao chép Quý Hoa Bảo Điện nội dung, thật sự là thật sự? Diệp Phong trịnh trọng việc gật đầu xác nhận, chính xác 100. Cái gì? Dĩ nhiên là thật sự. Nhạc Bất Quần trừng đại xong mắt, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ, nếu ta phái Hoa Sơn vì này bảo điện, nội đấu nhiều năm, thực sự là hoang đường đến cực điểm. Diệp Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, cảm khái nói, xác thực làm người thổn thức. Từ cái kia một trận chiến sau khi, Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực tổn thất lớn, làm việc cũng thu lại rất nhiều. Lúc đó, trong Thiếu Lâm tự có một vị đức cao vọng trọng Hồng Diệp Thiện Sư, hắn biết rõ Quý Hoa Bảo Điện bên trong võ học tuy rằng tinh diệu tuyệt luân, nhưng cùng lúc cũng giấu giếm hung hiểm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhắm thẳng chỗ yếu, hơi bất cẩn một chút thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Liền, hắn điều động đệ tử đắc ý độ Nguyên Thiện Sư đi đến Hoa Sơn, khuyên bảo Nhạc Túc, Thái Tử Phong hai người chớ đừng tu luyện Bảo Điện bên trong võ công. Độ Nguyên Thiện Sư đến Hoa Sơn sau, Nhạc Thái hai người đối với hắn cung kính rất nhiều. Bọn họ không chỉ có thẳng thắn địa thừa nhận một mình nhìn lén Bảo Điện hành vi, còn liền Bảo Điện bên trong võ học nghi nan địa phương, khiêm tốn hướng về Độ Nguyên Thiện Sư thỉnh giáo. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, Độ Nguyên Thiện Sư tuy thân là Hồng Diệp Thiện Sư môn sinh đắc ý, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua Quý Hoa Bảo Điện bên trong võ công. Độ Nguyên Thiện Sư vẫn chưa nói toạc ra việc này, mà là một bên lắng nghe hai người đọc thuộc lòng kinh văn, một bên thuận miệng hơn nữa giải thích, đồng thời âm thầm đem những nội dung này khắc trong tâm khảm. Độ Nguyên Thiện Sư võ công cao cường, mà thiên tư thông minh, vẹn vẹn nghe nói một câu kinh văn, liền có thể học một biết mười, làm ra tinh diệu giải thích, nói tới mạch lạc rõ ràng. Hắn ở Hoa Sơn lưu lại 8 ngày lâu dài, đem Nhạc Thái hai người ghi chép nội dung hết mức ghi nhớ. Đáng tiếc chính là, do Vu Nhạc Thái hai người lúc trước là vội vàng sao chép, vốn là không thể ghi chép hoàn chỉnh, lại trải qua thuật lại, trong đó nội dung càng là mất giá rất nhiều. Nhưng Độ Nguyên Thiện Sư thiên phú dị bẩm, dĩ nhiên dựa vào những này tàn khuyết không đầy đủ nội dung, tìm hiểu ra một bộ kinh thế kiếm pháp, Tịch Tà kiếm pháp. Tịch Tà kiếm pháp, dĩ nhiên là Tịch Tà kiếm pháp. Trong đám người truyền đến một tràng tốt lên. Diệp công tử, lẽ nào này Độ Nguyên Thiện Sư cùng Lâm gia có cái gì ngọn nguồn? Diệp Phong gật đầu xác nhận, không sai, Độ Nguyên Thiện Sư vốn là Lâm gia người. Năm đó, Độ Nguyên Thiện Sư được bảo điển nội dung sau, liền quyết định hoàn tụ, khôi phục nguyên bản dòng họ, cũng đem chính mình pháp hiệu đổ tới, đổi tên là Lâm Viễn Đồ. Sau lần đó, hắn sáng lập Tiêu Cục, dựa vào Tịch Tà kiếm pháp ở trên giang hồ sông ra huy danh hiển hách. Nghe được nơi này, có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Quấy nhiễu nhiều năm bí ẩn, hôm nay rốt cục mở ra. Chương 80, làm tốt đoạn tuyệt dòng dõi chuẩn bị chương 80, làm tốt đoạn tuyệt dòng dõi chuẩn bị thật không nghĩ đến, Lâm Viễn Đồ dĩ nhiên chính là Độ Nguyên Thiện Sư. Ngay lập tức, lại có người tò mò hỏi, Diệp công tử, trên giang hồ đều nói Lâm gia Tịch Tà kiếm pháp uy lực vô cùng, đây là có thật không? Diệp Phong nét miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi nói rằng, như muốn tu luyện Tịch Tà kiếm pháp có thể chiếm được làm tốt đoạn tuyệt dòng dõi chuẩn bị. A, luyện cái kiếm pháp lại muốn trả giá như vậy đánh đổi. Mọi người kinh ngạc thốt lên, không ít người theo bản năng mà dùng mình một cái. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, tiếp tục giải thích, Tịch Tà kiếm pháp bắt nguồn từ Quý Hoa Bảo Điện. Mà Tịch Tà kiếm pháp mở đầu liền thình lình viết, võ lâm xưng hùng, dẫn đao tự cung. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiện sảnh trong nháy mắt sôi sùng sùng. Nhưng mà Chu Hậu Chiếu lại có vẻ vô cùng hờ hững, tối nay hắn dứt bỏ rồi đế vương thân phận, chỉ coi mình là trong chốn giang hồ một thành viên, tất cả tùy tính mà làm. Chơi ạ, đây cũng quá tàn nhẫn. Lâm Viễn Đồ đối với mình đều có thể dưới như vậy ngoan thủ, thực sự là làm người sợ hãi. Này giang hồ hiểm ác đến đây, ta đều có chút chủ bước. Nhạc Bất Quần sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, nội tâm rơi vào kịch liệt dãy rủa, này Tịch Tà kiếm pháp ta đến cùng có nên hay không luyện? Không luyện lời nói, phái Hoa Sơn suy yếu tư thế khó có thể nghịch chuyển, nhưng nếu là luyện. Nghĩ đến bên trong, Nhạc Bất Quần theo bản năng mà sờ sờ chính mình hạ thần, lại lén lút liếc mắt một cái bên cạnh thê tử Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc nhận ra được trượng phu dị dạng, thân thiết địa nhẹ giọng hỏi, "Sư ca, ngươi làm sao?" Nhạc Bất Quần làm ra vẻ trấn định, lắc lắc đầu, không có gì. Linh Trung Tắc thấy thế, cũng không có nhiều hơn nữa truy hỏi. Lúc này, mọi người vẫn như cũ nghị luận sôi nổi. Diệp Phong dương mắt nhìn về phía Quỳ Hoa công công, trong lòng âm thầm thán phục người này thâm tàng bất lộ. Nhưng hắn vẫn chưa biểu lộ mảy may, mà là chuyển đề tài, "Chư vị, hiện nay đại mình trong trốn giang hồ hàng đầu kiếm khách, chủ yếu chính là vừa mới nhắc tới những thứ này. Nếu muốn bàn về tư bài bối, núi Võ Đang Trương Tam Phong Trương chân nhân, tuyệt đối có thể xưng tụng là kiếm đạo tông sư." Hắn tự nghĩ ra Thái Cực kiếm pháp, huyền diệu khó lường, ẩn chứa trong đó thái cực chí lý, tuyệt đối không phải tầm thường kiếm khách có thể lĩnh hội. Nghe được Trương Tam Phong tên, một đám võ đang đệ tử đầy mặt tự hào, trong thần sắc khó nén kiêu ngạo tình. Diệp Phong hơi ngưng lại, tiếp tục nói, tiếp đó, ta liền cho đại gia nói một chút cái khác hoàng triều kiếm khách truyền kỳ. Chu Hậu Chiếu bưng lên ly rượu, hướng về Diệp Phong xa xa hỏi thăm, thở dài nói, tiên sinh quả nhiên kiến thức rộng rãi. Diệp Phong khiêm tốn nở nụ cười, ngựa khi ôn hòa nhưng không mất tự tin, minh hoàng quá khen rồi, ta cũng chỉ là có biết một, hai thôi. Chu Hậu Chiếu hiếu kỳ không ngớt, hỏi tới, không biết tiên sinh sau đó phải giảng giải cái nào hoàng triều tuyệt thế kiếm khách. Diệp Phong ánh mắt kiên định, ngữ khí trầm ổn mạnh mẽ, "Đại Tần Đế quốc. Hơn nữa, vị này kiếm khách chính là nữ trung hào kiệt. Kiếm pháp của nàng chi tinh diệu, đủ để cùng Độc Cô Cầu bại sánh vai." Lời nói này dường như một viên đá tảng tập trung vào bình tĩnh mặt hồ, toàn bộ thiện sảnh đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó liền sôi sùng sục. "Nữ kiếm khách? Ta sông sáo giang hồ nhiều năm, càng chưa từng nghe nghe. Thật sự tồn tại lợi hại như vậy nữ kiếm khách? Chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy." Lời vừa nói ra, không chỉ có những người giang hồ hào kiệt mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, liền ngay cả luôn luôn lạnh lùng Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam, trong mắt cũng không khỏi né qua một tia hiếu kỳ. Tây Môn Suy Tuyết từ khi được Diệt Tuyệt Sư Thái truyền thụ Độc Cô Cửu Kiếm sau, liền biết rõ Độc Cô Cầu Bại Kiếm thuật bác đại tinh thâm. Ở bên ngoài xem, Độc Cô Cửu Kiếm tuy chỉ có cửu thức, nhưng kỳ biến hóa vô cùng, xưng là có thể phá giải thiên hạ võ học, đặc biệt là lấy vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, càng là làm người khó có thể với tới. Giờ khắc này, bọn họ đều bức thiết địa muốn biết, Diệp Phong trong miệng vị này có thể cùng Độc Cô Cầu Bại cùng sánh vai nữ kiếm khách, đến tuột cùng có thế nào chuyển kỳ trải qua cùng kinh thế hai tục kiếm thuật trình độ. Tây Môn Suy Tuyết từ bộ này tinh diệu kiếm pháp bên trong, ngưng luyện ra chuyên môn chính mình đặc biệt kiếm ý, không xương. Cố kiếm ý này mới xem như tháng chạp xương lạnh giống như lạnh lẽo, thế phẩm rồi lại giấu giếm ngày xuân nắng nóng giống như ôn nhu, vừa có vô hình vô ảnh phiêu giật thần vận, lại biểu lộ ra cả thế gian vô song chắc tuyệt tư thái, là hắn ở kiếm đạo tìm kiếm trên đường độc nhất vô nhị sâu sắc lĩnh ngộ. Chờ toàn trường triệt để yên tĩnh lại, Diệp Phong mới không nhanh không chậm địa mở miệng. A Thanh nguyên bản chỉ là Việt quốc nông thôn một cái phổ thông chăn dê thiếu nữ. Có một lần, nàng ở chăn dê trên đường, bất ngờ tình cờ gặp gỡ một con tinh thông gậy trúc thuật bạch viên. Từ đó về sau, nàng liền thường thường cùng cái con này bạch viên lấy gậy trúc luận bàn tranh tài. Ngay ở này có qua có lại chơi quyền bên trong, nàng càng gặp may đúng dịp địa lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm kiếm pháp tinh diệu chân lý. A Thanh tâm tư đơn thuần chất phác, tuy rằng trong tay không có quý báu bảo kiếm, thế nhưng nàng trong ngày thường chăn dê dùng gậy trúc, ở trong tay nàng nhưng có thể phát huy ra so với thế gian bất kỳ thần binh lợi khí đều cường đại hơn uy lực. Mấy trăm năm trước, Việt quốc bị Ngô quốc đánh bại. Việt vương Câu Tiễn ở nằm gai nếm mật trong lúc, nghe nói Phạm Lãi đề cập vị này thần kỳ chăn dê nữ. Liền, Càng Vương lập tức phái Phạm Lãi đi vào tìm kiếm A Thanh, kỳ vọng nàng có thể xuống núi giúp đỡ, trợ lực Việt quốc phục quốc đại nghiệp. A Thanh cuối cùng trở thành Việt quốc quân đội tổng giáo đầu, chuyên môn phụ trách truyền thụ Việt nữ kiếm pháp. Việt quốc binh sĩ tập được A Thanh truyền thụ Việt nữ kiếm pháp sau, sức chiến đấu được hiện ra tăng lên. Sau đó, Phạm Lãi liền xuất lĩnh này chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, một lần công diệt Ngô quốc. Ngô quốc diệt vong sau, ở Ngô vương bên trong cung điện, Phạm Lãi cùng tình nhân cũ Tây thì gặp lại gặp nhau. Trong lúc này, A Thanh cũng đúng Phạm Lãi lòng sinh ái mộ. Khi nàng nhìn thấy Phạm Lãi cùng Tây Thi thân mật dáng dấp lúc, trong lòng ghen tuông quá độ, trực tiếp muốn lấy Tây Thi tính mạng. Lúc đó, bảo vệ ở Tây Thi bên cạnh 2000 Việt quốc binh sĩ, càng bị A Thanh một kiếm đánh tan. Nói đến chỗ này, Diệp Phong bưng lên ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Chuyện này, một kiếm liền đánh bại 2000 binh sĩ. A Thanh lẽ nào là thần nhân hay sao? Có người khiếp sợ la lớn. Tây Môn Suy Tuyết nhìn chăm chú trong tay ố sao kiếm, cười khổ lắc lắc đầu. Tiễn Thập Tam trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ biểu hiện, 2.000 người, coi như đứng bất động để cho ta tới giết, cũng đến tiêu hao không ít thời gian, chớ nói chi là một kiếm giải quyết. Lẽ nào 2000 người chính là A Thanh thực lực cực hạn? Không, khẳng định không chỉ như vậy. Bên trong góc, A Phi quay đầu hỏi Lý Tầm Hoan, đại ca, trên đời thật sự có lợi hại như vậy nhân vật sao? Lý Tầm Hoan nhìn Diệp Phong một ánh mắt, nói rằng, ta cũng nói không chuẩn, hay là thật sự có, chỉ là chúng ta chưa từng thấy tận mắt thôi. Thật không nghĩ đến, trong chốn giang hồ lại có như vậy đặc sắc tuyệt luân cố sự. Các loại nhân vật tuyệt thế tầng tầng lớp lớp, khiến người ta đáp ứng không xuể. Bất kể là Linh Châu Thiên Kiếm vô danh, Độc Cô Kiếm Thánh, vẫn là Đại Minh Đông Đảo Kiếm Thần, hay là Đại Tần Quỷ Cốc tung hoành cùng Việt Nữ A Thanh, mỗi người bọn họ thiên phú đều vượt xa người thường tưởng tượng. Chương 81, làm người không rét mà run. Chương 81, làm người không rét mà run. Lý Tầm Hoan ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta cũng khát vọng tới kiến thức càng bao la thế giới, chỉ tiếc, để cho thời gian của ta không nhiều. Nghĩ đến đây, hắn vẻ mặt không khỏi ảm đạm đi. Trên đời lại có lợi hại như vậy nữ tử. Liền ngay cả Chu Hậu Chiếu nghe nói A Thanh cố sự, cũng không nhịn được phát sinh thán phục. Một kiếm liền có thể đánh bại 2000 binh sĩ, cái này cần mạnh mẽ đến đâu? Ở trong vạn quân lấy kẻ địch thủ cấp, đối với nàng mà nói chỉ sợ cũng xem dễ như trở bàn tay bình thường ung dung đi. Lao tổ, ngươi nghe nói qua A Thanh vị này nữ kiếm khách sao? Chu Hậu Chiếu quay đầu dò hỏi Quý Hoa Công Công. Quý Hoa Công Công khẽ lắc đầu, bệ hạ, Thần Châu đại địa rộng lớn vô ngần, ẩn nấp kỳ nhân dị sĩ đến không xuể, mặc dù lao thần từng trải thâm hậu, cũng không thể biết được tất cả mọi người. Có điều, mới vừa nghe Diệp công tử nhắc tới việc nữ kiếm, lao thần thật là hiểu rõ một ít tương quan nghe đồn. Truyền thuyết, Việt Vương Câu Tiễn có thể thành công phục quốc, được lợi từ hắn trong bóng tối huấn luyện một nhánh thần bí quân đội. Nhánh quân đội này sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, dường như trên chiến trường sắc bén nhất lưỡi dao sắc, không ai có thể ngăn cản. Lao thần suy đoán, đây chính là A Thanh huấn luyện ra quân đội. Sau đó, Càng Vương còn cố ý chế tạo 8 thanh tuyệt thế thần binh, dùng để ban thưởng trong quân đội kiệt xuất nhất kiếm khách. Này 8 thanh thần binh chính là Càng Vương Bắc Kiếm, Thu Hoạch Kiếm 8 người, cũng đã trở thành Càng Vương dưới trướng đứng đầu nhất kiếm thủ. Thì ra là như vậy. Chu Hậu Chiếu bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu biểu thị tán đồng. Lúc này, Quý Hoa Công Công ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua đứng ở Diệp Phong bên cạnh Hắc Bạch Huyền Tiễn, trong mắt lóe ra một tia dị dạng. Thật không nghĩ đến, bên cạnh hắn càng cất giấu lợi hại như vậy kiếm khách, thực lực không kém chút nào với Tây Môn Suy Tuyết. La Vong Chư Thiên cấp sát thủ ngoại trừ Lục Kiếm Nô rộng rãi làm người biết ở ngoài, còn lại ba vị thân phận cực kỳ bí ẩn, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Quý Hoa Công Công cũng không rõ ràng lai lịch của bọn họ, bởi vậy không thể nhận ra Hắc Bạch Huyền Tiễn thân phận thực sự. Tiên sinh, lẽ nào ta Đại Minh thì không thể cùng A Thanh sánh vai tuyệt thế kiếm khách sao? Chu Hậu Chiếu đột nhiên hướng về Diệp Phong đặt câu hỏi. Diệp Phong trầm tư chốc lát, trong đầu đột nhiên hiện ra một người bóng người, chỉ là người này cùng Đại Minh nằm ở đối địch lập trường. Ở toàn bộ Thần Châu đại lục, chân chính có thể ở kiếm đạo trình độ trên cùng A Thanh chống đỡ được tuyệt thế kiếm khách sát thực ít ỏi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Hơn 200 năm trước, Đại Minh mới lập thời gian, trong chốn giang hồ sát thực từng xuất hiện một vị kinh thế thiên tài. Lẽ nào là hắn? Quý Hoa Công Công vẻ mặt đột nhiên biến, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, một cái bóng người quen thuộc cấp tốc ở trong đầu của hắn hiện lên. Quý Hoa Công Công tiếng kinh hô ở thiện trong sảnh vang lên, đánh gãy Diệp Phong giảng giải. Mọi người dồn dập đưa mắt tìm đến phía Quý Hoa Công Công. Lão tổ, ngươi biết người này? Ồ, cũng đúng, ngài cùng hắn hẳn là nhân vật cùng một thời đại, biết được hắn cũng hợp tình hợp lý. Chu Hậu Chiếu tự hỏi tự đáp, xem ra tiền bối đã đoán được hắn là ai. Diệp Phong mỉm cười nhìn về phía Quý Hoa Công Công. Đúng đấy, người này bất kể là vũ đạo tu vì là, vẫn là kiếm đạo cảnh giới, đều đạt đến người thường khó có thể với tới độ cao. Quý Hoa công công trong ánh mắt tràn ngập nóng trông cùng kính phục. Tuy nói ta cùng hắn cùng ở một thời đại, nhưng so sánh với nhau, ta xa xa không kịp hắn. Lời nói này để Chu Hậu Chiếu rất là khiếp sợ. Quý Hoa công công sự mạnh mẽ, Chu Hậu Chiếu lại quá là rõ ràng. Thành tựu bảo vệ hoàng thất hơn 200 năm trụ cột vững vàng, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Bây giờ, hắn nhưng chính miệng thừa nhận chính mình không bằng người kia, điều này có thể không để Chu Hậu Chiếu cảm thấy kinh ngạc. Đương thị Minh Nguyệt tại, Tằng Chiếu thải Vân Quy. Minh Nguyệt nan tái túy, thải Vân bất phục hồi. Lúc này, Diệp Phong nhẹ giọng ngâm tụng ra một câu thơ tử. Nghe được Diệp Phong âm thanh, mọi người lại sẽ ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Ai sẽ không còn được gặp lại như vậy nhân vật huyền thoại. Diệp Phong trong lòng âm thầm cảm thán. Tiễn Thập Tam mở miệng hỏi, "Diệp tiên sinh, ngài thơ bên trong nói tới thải Vân chính là vị kia có thể cùng A Thanh sánh ngang tuyệt thế kiếm khách sao?" "Không sai." Diệp Phong gật gật đầu, "Người này chính là Lãng Phiên Vân." "Lãng Phiên Vân? Người kia là ai? Ta làm sao chưa từng nghe?" "Đúng đấy, ta cũng không có đầu mối chút nào." Nghe mọi người nghị luận, Diệp Phong trong lòng cảm khái vạn ngàn. Vẹn vẹn quá khứ 200 năm, Lãng Phiên Vân tên đã ở trong chốn giang hồ dần dần bị người quên lãng. Nghĩ đến bên trong, hắn lại không nhịn được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hồi tưởng mấy trăm năm trước, sao chịu được xưng thần châu giang hồ nhất là ầm ầm sóng dậy thời đại hoàng kim. Ở cái kia Phong Vân tế hội 5 tháng bên trong, một vị lại một vị chấn động võ lâm nhân vật huyền thoại đột nhiên xuất hiện, cường đại đến liền triều đình đều muốn đối với giang hồ thế lực kiêng kỵ ba điểm, không dám dễ dàng trêu chọc. Mấy lời nói này vừa mới lối ra, mở miệng, hiện trường mọi người không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, mặc dù là nhìn quen sóng gió Chu Hậu Chiếu, cũng không nhịn được lộ ra ngắn ngủi hoảng hốt. Quý Hoa công công thấy thế, chỉ có cười khổ lắc đầu. Hiển nhiên, Diệp Phong trong miệng những người danh chấn thiên hạ nhân vật huyền thoại danh sách bên trong, cũng không có đem hắn bao quát trong đó. Diệp công tử, bây giờ Thần Châu đại lục, cao thủ võ đạo cũng là nhân tài đông đúc. Núi võ đang có Trương Tam Phong Trương chân nhân như vậy Thái Sơn bắt đầu, Di Hoa cung sở hữu hai vị phong hoa tuyệt đại mà thực lực siêu phàm cung chủ, càng có Yến Nam Thiên đại hiệp như vậy nghĩa bạc Vân Thiên hào kiệt. Linh Châu khu vực có Vô Danh, Độc Cô kiếm thánh hai vị kiếm đạo đỉnh cao cường giả tuyệt thế, thiên hạ trong cốc đồng dạng cao thủ như rừng, không thể khinh thường. Đại Tống cảnh nội, Tiêu Giao Tử cùng Ngũ Tuyệt cường giả cắt theo một phương, thanh danh truyền xa. Đại Tần cương vực bên trong, Chư Tử Bách Gia chờ đông đảo thế lực trăm hoa đua nở, phân tranh không ngừng. Đại Hán, Đại Tùy các nước cũng từng người có gốc gác thâm hậu, thực lực mạnh mẽ giang hồ thế lực chiếm giữ. Lẽ nào lấy bây giờ giang hồ như vậy phồn vinh hưng thịnh, cao thủ xuất hiện lớp lớp cục diện, lại vẫn không sánh được mấy trăm năm trước? Lưu Manh cùng Đồ Trương Tam không nhịn được đưa ra trong lòng nghi hoặc. Diệp Phong nhìn về phía hắn, khoe môi làm nổi lên một vệ thần bí ý cười. Bây giờ Thần Châu giang hồ ở bề ngoài nhìn như phi thường náo nhiệt, cường giả như mây, nhưng chư vị không ngại hỏi một chút vị tiền bối này, lấy hắn thân ở cảnh giới thiên nhân khủng bố tu vi, như đưa thân vào thời đại kia, có thể ở trong võ lâm bài được với cái gì thứ tự? Nói xong, Diệp Phong đưa mắt tìm đến phía Quỳ Hoa công công. Cái gì? Vị tiền bối này dĩ nhiên đã đạt đến cảnh giới thiên nhân, là đứng ở võ đạo đỉnh cao siêu cấp cao thủ. Đoàn người trong nháy mắt sôi sùng sục, mọi người dồn dập đem khó có thể tin tưởng ánh mắt tìm đến phía nhìn như bình thường Quỳ Hoa công công. Không thể nào. Như vậy cao thủ hàng đầu, ở cái kia thời đại lại đều không có chỗ xếp hạng. Đây cũng quá làm người nghe kinh hãi, nghiền ngẫm bên dưới, thật là làm người không rét mà run. Ai nói không phải đây? Như Diệp công tử nói là thật, thời đại kia giang hồ nên là kinh khủng cỡ nào? Ai? Quý Hoa công công lại lần nữa phát sinh một tiếng thở dài nặng nề. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thực xác thực như vậy. Ở cái kia thời đại, ta cũng có điều là dừng lại ở đại tông sư cảnh giới đỉnh cao, ở những người kinh tài tuyệt diễm nhân vật tuyệt thế trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Mặc dù là đạt đến cảnh giới thiên nhân cương giả, ở ngay lúc đó giang hồ phân tranh bên trong, ngã xuống cũng không phải số ít. Chương 82, đại tông sư đỉnh cao ở cái kia thời đại cũng không đủ xem. Chương 82, đại tông sư đỉnh cao ở cái kia thời đại cũng không đủ xem. Nếu là lúc đó ta thân thể có thể thuận lợi hoàn thành lột xác, hay là còn có như vậy một tia cơ hội, có thể cùng những cường giả kia so sánh cao thấp. Quý Hoa công công trong giọng nói tràn đầy tiếc hận cùng không cam lòng. Làm một tên võ giả, không cách nào cùng thời đại kia cường giả đỉnh cao giao thủ, trở thành trong lòng hắn khó có thể tiêu tan tiếc nuối. Chơi ạ, đại tông sư đỉnh cao ở cái kia thời đại dĩ nhiên đều không đáng chú ý, liền ngay cả cảnh giới thiên nhân cường giả đều tử thương nặng nề. Chúng ta nếu như sinh ở thời đại kia, e sợ ở trong võ lâm liền cái tiểu nhân vật cũng không tính. Tuy rằng lời này khó nghe, nhưng không thể không nói, đúng là thật tình. Cảnh giới thiên nhân dĩ nhiên là vô số võ giả tha thiết ước mơ võ đạo đỉnh cao, chúng ta đem hết toàn lực tu luyện, vì là chính là có hướng một ngày có thể đạt đến cảnh giới này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ở cái kia thời đại, những này đứng ở đỉnh cao thiên nhân cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng khó thoát tử thương vận mệnh, thực sự là làm người thổ thức. Ai nói không phải đây? Nếu là những người cao thủ hàng đầu không có ở tranh đấu bên trong ngã xuống, bây giờ giang hồ nói vậy gặp càng thêm huy hoàng sáng lạ, ầm ầm sóng dậy. Thôi đi, bọn họ nếu như còn sống sót, cái nào còn có chúng ta ra mặt cơ hội. Lời này cũng không sai. Thiện trong phòng, các đại môn phái trưởng môn hai mặt nhìn nhau, mỗi người nội tâm đều bị rung động thật sâu. Mặc dù là từ trước đến giờ hỉ nộ không hiện rõ Di Hoa cùng hai vị cung chủ, giờ khắc này trong mắt cũng khó nén sóng to gió lớn. Liên Tinh trong giọng nói tràn ngập thán phục, tỷ tỷ, thật sự rất khó tưởng tượng, thời đại kia giang hồ đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Yêu Nguyệt ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong lòng dã tâm cháy hừng hực, Di Hoa cung như muốn trường thịnh cung suy, liền tuyệt không có thể bảo thủ. Đại tông sư cảnh giới còn thiếu rất nhiều, thiên nhân cảnh mới là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Lục Nhâm thần điện, chúng ta nhất định muốn lấy được, trong đó Di Hoa tiếp một bí tịch, nhất định phải bỏ vào trong túi. Vâng, tỷ tỷ. Liên Tinh trịnh trọng gật đầu đáp lại. Còn có Giang Biệt Hạc, món nợ máu này Di Hoa cung chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn để Di Hoa cung gánh vác 20 năm điều danh, món nợ này nhất định phải hắn ngàn lần vạn lần địa trả lại. Vừa nhắc tới Giang Biệt Hạc, yêu nguyện quanh thân hàn ý phân tán, sắc ý lắm liệt. Liên Tinh lại lần nữa kiên định địa đáp, ta rõ ràng. Lúc này, trong lòng mọi người tràn đầy chờ mong, bức thiết địa muốn hiểu rõ, Lãng Phiên Vân đến tột cùng có thế nào kinh thế hai tộc thực lực, có thể ở cao thủ như rừng thời đại bộc lộ tài năng, trở thành truyền kỳ. Lãng Phiên Vân xuất thân thấp hèn, vừa không có xuất chúng bên ngoài có thể làm người khác chú ý, cũng không có danh sư truyền thừa có thể dựa vào. Như đặt ở hiện nay, hắn có điều là trong biển người mênh mông một cái không hề bắt mắt chút nào tiểu nhân mà thôi. Diệp Phong lời nói này vừa ra khỏi miệng, mọi người lại lần nữa khiếp sợ, cái gì? Hắn dĩ nhiên xuất thân như vậy bình thường, cùng người bình thường không khác nhiều. Thật sự khó có thể tưởng tượng, hắn đến cùng là làm sao từng bước một leo lên võ đạo đỉnh cao. Lần này ngôn luận thành công làm nổi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, liền ngay cả Quý Hoa công công cũng không nhịn được toát ra tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt. Diệp Phong tiếp tục êm tai nói, Lãng Phiên Vân tuy rằng nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế nhưng thiên phú dị bẩm, nắm giữ được trời cao chăm sóc tư chất. Chính là trời cao vì ngươi đóng lại một cánh cửa, liền sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Mà Lãng Phiên Vân này phiến song chính là hắn cả thế gian vô song võ học thiên phú. Không có gia thế bối cảnh trợ lực, không có sư môn truyền thừa dẫn dắt, hắn liền mở ra lối riêng, lấy thiên địa vạn vật vi sư. Lựa chọn khác ở hồ động đình bên ngày đêm chuyên tâm tìm hiểu, cẩn thận quan sát thủy thế biến hóa bằng ngàn, cuối cùng dựa vào sức một người, tự nghĩ ra ra danh chấn thiên hạ phúc vũ kiếm pháp. Đối với Lãng Phiên Vân mà nói, hồ động đình một chiều một tịch, một làn sóng đều là tốt nhất võ học đạo sư. Phần này đặc biệt lĩnh ngộ, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, có thể chân chính rõ ràng tình tuy trong đó ít người chi lại thiếu. Sóng lên sóng xuống dấu diếm thiên địa chí lý, thần xương đêm lộ bên trong ẩn chứa vạn vật huyền bí. Người xưa nói ở ngoài sư tạo hóa, bên trong đến tâm nguyên so với sư tử phàm nhân, lấy thiên địa vạn vật vi sư, mới có thể lĩnh ngộ được càng khắc sâu võ học chân lý. Thiên địa mới là vĩ đại nhất, tối lên bác đạo sư. Nói tới chỗ này, Diệp Phong có ý định dừng lại, nhìn trên mặt mọi người kinh ngạc cùng chấn động đan dệt vẻ mặt, trong lòng âm thầm thỏa mãn. Chỉ chốc lát sau, trong đám người bùng nổ ra từng trận thán phục. Cái tên này phong cách hành sự cũng quá khác với tất cả mọi người. Người khác đều tranh nhau tìm kiếm mạnh mẽ truyền thừa, muốn bái vào danh sư môn hạ, hắn ngược lại tốt, trực tiếp mở ra lối riêng. Thực sự là khiến người ta không thể không phục. Lấy thiên địa vi sư, ý nghĩ như thế, người bình thường căn bản muốn cũng không nghĩ đến. Hay là chính là bởi vì hắn loại này không đi tầm thường đường phương thức đặc biệt, mới hoàn thành hắn một đời chuyển kỳ địa vị đi. Vậy đại khái chính là thiên tiêu cùng người thường bản chất khác nhau. Chúng ta nhiều lắm được cho là thiên tài, nhưng cùng Lãng Phiên Vân như vậy chân chính thiên tiêu lẫn nhau so sánh, trên lệch thực sự quá to lớn. Có người không thể chờ đợi được nữa mà truy hỏi, Diệp công tử, này Phúc Vũ kiếm pháp đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào? Yến Thập Tam trong mắt lập lòe chờ mong ánh sáng, ta cũng hết sức tò mò, lấy hồ động đỉnh thủy thế vì là linh cảm sáng chế kiếm pháp, uy lực đến cùng làm sao? Hắn ở trong lòng âm thầm khá là, suy tư này Phúc Vũ kiếm pháp cùng mình chưa hoàn toàn sang thành kiếm thứ 15 lẫn nhau so sánh, ai càng hơn một bậc. Tây Môn Suy Tuyết đồng dạng ánh mắt nóng rực, tràn ngập hiếu kỳ. Hắn truyền thừa tự độc cô cầu bại kiếm pháp, giờ khắc này cũng khát vọng cùng Lãng Phiên Vân kiếm pháp so sánh cao thấp, nhìn đến tột cùng ai mới là kiếm đạo đỉnh cao. Diệp Phong bưng lên ly rượu, khẽ nhấp một cái rượu ngon, chậm rãi mở miệng, Phúc Vũ kiếm pháp tinh diệu địa phương, ta chỉ có thể đơn giản trình bày 1-2, trong đó chân chính thần vận cùng huyền bí, vẫn cần chư vị tự mình phỏng đoán lĩnh hội. Bộ kiếm pháp kia tuyệt diệu nhất địa phương ở chỗ, mỗi khi kiếm chiêu sử dụng, ánh kiếm hiện ra, tựa như dao long bay lên trời, khí thế bằng bạc, lại như đại bằng dương cánh bay lượn, che kín bầu trời, cái kia cố uy thế, làm người nhìn mà phát khiếp, không dám nhìn thẳng. Ngay lập tức, ánh kiếm trong nháy mắt hóa thành một đoàn uy nghiêm đáng sợ hàn mang, dường như một đóa nở rộ tử vong chi hoa, đột nhiên nổ tung. Vạn ngàn kiếm mang như mưa to giống như chút xuống mà ra, hướng bốn phía bay đi, nơi đi qua, đều bị khủng bố kiếm ý bao phủ. Sẽ ở đó vạn ngàn kiếm mang bay vụt trong nháy mắt, Lãng Phiên Vân thân hình lặng yên ẩn vào này như thác nước giống như mưa kiếm bên trong. Trong phút chốc, trường kiếm trong tay của hắn bùng nổ ra chói mắt hàn mang, tự lôi đỉnh vạn quân giống như, đến thẳng đối thủ chí mạng nhất muốn hại, chỗ hiểm, địa phương, làm người khó mà đề phòng. Một khi bước vào mảnh này do mưa kiếm cấu trúc lĩnh vực, tựa như cùng rơi vào Lãng Phiên Vân tỉ mỉ bệnh không chế mạng lưới. Ở mảnh này bị kiếm ý triệt để bao phủ không gian bên trong, hắn chính là tuyệt đối chủ thể, hết thảy đều dựa theo hắn tiết tấu cùng ý chí vận chuyển. Nhưng này, vẻn vẹn chỉ là Phúc Vũ kiếm pháp uy lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Mỗi một đạo xuyên toa ở hư không mưa kiếm đều ngưng tụ Lãng Phiên Vân thâm hậu kiếm ý, mang theo đủ để phá hủy tất cả bảng bạc kiếm khí. Chương 83, Phúc Vũ kiếm pháp chương 83, Phúc Vũ kiếm pháp bất luận đến địch có bao nhiêu, ở đây chờ khủng bố kiếm chiêu bên dưới, đều có điều dường như giống như run rế yếu đuối không thể tả. Phúc Vũ kiếm pháp có thể gọi cương nhu cùng tồn tại điện phạm, vừa có nước chi âm nhu triền miên, lại ẩn chứa nước chi băng lạnh thấu xương. Nó kiếm ý biến hóa thất thường, có thể tùy tâm chuyển đổi, khi thì như ngón tay mềm tia giống như sầu triền miên, khi thì tự xương lạnh giáng lâm giống như lạnh lẽo vô tình. Này chính là kiếm đạo bên trong trí cao vô thượng tầng thứ 3 cảnh giới, thế. Cái gọi là thế là một loại có mang tính áp đảo, không thể chống cự sức mạnh to lớn. Tại cố này phản phất thiên địa đại thế uy thế bên dưới, nhân lực có vẻ như vậy nhỏ bé, chỉ có đồng dạng lấy thế mới có thể cùng chi chống lại. Diệp Phong lời nói vừa ra, hiện trường nhất thời vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Kiếm pháp này cũng quá mạnh mẽ. Chỉ là tưởng tượng một chút, đều cảm thấy đến căn bản không người có thể chống đối. Bằng vào ta hiện tại tu vi, sợ là liền kiếm pháp này một chiêu đều không tiếp nổi. Quý Hoa công công đầy mặt cảm khái, lắc đầu thở dài. Tiễn Thập Tam cười khổ nói, nếu như thật sự rơi vào như vậy mưa kiếm bên trong, xác thực rất khó có chạy trốn cơ hội. Tây Môn Suy Tuyết ở đấy lòng nhiều lần thôi diễn phương pháp phá giải, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Vẹn vẹn là mưa kiếm lần đầu xuất hiện uy lực, liền làm hắn cảm thấy khó có thể chống đỡ. Hắn không khỏi thở dài nói, muốn ở kiếm đạo trên có thành tựu, ta đường phải đi còn rất dài à. Lục Tiểu Phượng trong lòng âm thầm suy tư, hiện nay trên đời, đến tột cùng ai có năng lực cùng cường giả như vậy chống lại? Trương Chân Nhân cùng hắn quyết đấu, gặp có phần thắng sao? Chu Hậu Chiếu không nhịn được than thở, được lắm Lãng Phiên Vân. Không có danh môn sư môn chỉ điểm, nhưng có thể lấy thiên địa vạn vật vi sư, tự học thành tài, thật sự là một đời nhân vật huyền thoại. Nhưng mà, Diệp Phong nhưng cười lắc lắc đầu. Chu Hậu Chiếu thấy thế, lòng tràn đầy tò mò hỏi, tiên sinh, lẽ nào Lãng Phiên Vân còn chưa là thời đại kia mạnh nhất tồn tại? Lời vừa nói ra, mọi người lòng hiếu kỳ lần thứ hai bị nhen lửa. Nếu như nói Lãng Phiên Vân là thiên chi tiêu tử, như vậy thời đại kia còn có càng nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, thậm chí tồn tại có thể gọi truyền kỳ bên trong nhân vật huyền thoại. Diệp Phong lời nói, lại lần nữa để mọi người khiếp sợ không thôi. Không thể nào, Lãng Phiên Vân cũng đã cường đại như thế, vẫn còn có người so với hắn càng lợi hại. Thời đại kia giang hồ, đến cùng là thế nào một phen rầm rộ? Diệp Phong tiếp tục nói, ở cái kia Phong Vân Tế Hội thời đại, cao thủ nhiều như trong bầu trời đêm đời sao? Nhưng đứng ở võ lâm đỉnh cao nhất, cũng có điều lác đác mấy người. Xem đại hiệp Triệu Đường, Ma sư Bàng Ban, Vô Thượng Tông sư Lệnh Đông Lai, những người này đều có cùng Lãng Phiên Vân so sánh cao thấp thực lực. Trong bọn họ bất luận một ai, đặt ở cái khác bất kỳ thời đại, đều tất nhiên là muôn người chú ý nhân vật chính. Mà tại đây chút cường giả đỉnh cao bên trong, Triệu Đường cùng Lệnh Đông Lai càng là thiên phú chắc tuyệt, có thể gọi truyền kỳ bên trong đỉnh cao tồn tại. Ma sư Bàng Ban, thật không nghĩ đến hắn lại có kinh người như vậy thực lực. Quý Hoa công công trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chu Hậu Chiếu hỏi, lão tổ nhận thức người này? Người này sinh động với đại nguyên thời kỳ. Quý Hoa công công gật đầu xác nhận, lập tức ngâm tụng nói, Hàn Mặc chưa trước tiên cảm thấy ý, hào đoàn tập trung đủ thiên thu. Tung giáo thần bút điêu long vượng, còn tiến ma sư điểm bích mâu. Sau đó, hắn quay đầu dò hỏi Diệp Phong, Diệp tiểu hữu, trên phố nghe đồn Bàng Ban tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, đây là có thật không? Yêu Nguyệt tự lẩm bẩm, đạo tâm trùng ma đại pháp, vậy cũng là ma môn chí cao vô thượng tu luyện công pháp. Diệp Phong trả lời khẳng định, Bàng Ban xác thực tu luyện môn công pháp này. Hắn tính cách hung tàn độc ác, tâm tư thâm trầm tựa như biển, tâm tình chưa bao giờ dễ dàng biểu lộ. Dựa vào siêu phàm thiên phú, hắn đem đạo tâm trùng ma đại pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Ở cái kia thời đại, Lệnh Đông Lai cùng Truyền Ưng là chính đạo võ lâm nhân vật lãnh tụ, mà Bàng Ban nhưng là ma đạo người đứng đầu. Hắn là từ trước tới nay người thứ hai thành công luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp người, vị thứ nhất luyện thành công pháp này chính là đạo tâm trùng ma đại pháp người sáng tạo, Tà Đế Hướng Ngũ Điển. Chỉ là niên đại quá xa xưa, e sợ các vị đối với hắn ấn tượng cũng đã vô cùng mơ hồ. Tà Đế Hướng Ngũ Điển. Quý Hoa công công thấp giọng lặp lại danh tự này, cảm giác thật giống ở nơi nào nghe qua. Diệp Phong ho nhẹ một tiếng, ra hiệu mọi người yên tĩnh lại. Chu Hậu Chiếu hỏi, tiên sinh cũng biết Lãng Phiên Vân, Truyền Ưng cùng Lệnh Đông Lai bây giờ ở nơi nào? Diệp Phong lắc lắc đầu, bọn họ đã biến mất ở giang hồ hơn 200 năm, ta lại không phải có thể bấm gặp toán thần tiên, làm sao có khả năng biết tung tích của bọn họ. Tuy rằng hắn có biện pháp thôi diễn, nhưng thực sự không cần thiết vì thế tiêu hao tinh lực. Chu Hậu Chiếu rõ ràng trong đó đạo lý, liền không truy hỏi nữa. Diệp Phong trong lòng âm thầm cười gằn, hắn biết rõ Chu Hậu Chiếu tâm tư. Muốn mời chào những này nhân vật huyền thoại, quả thực là mơ mộng ngao huyền. Những này đứng ở võ lâm đỉnh cao cường giả, có lẽ sẽ ở đại minh tao ngộ nguy nan lúc trượng nghĩa ra tay, nhưng tuyệt đối không thể chịu làm kẻ dưới, được người khác điều động. Quý Hoa công công trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, mở miệng hỏi, Diệp tiểu hữu, đại tùy có cái tên là Từ Hàng Tĩnh Trai thế lực, nghe nói bọn họ nắm giữ một bộ Từ Hàng kiếm điện. Tại đây dạng gốc gắt thâm hậu trong môn phái, lẽ nào chưa bao giờ ra quá một vị kinh thế hái tục kiếm khách sao? Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu, hồi đáp, muốn nói không có thiên phú xuất chúng kiếm khách, lời này ngươi chắc chắn sẽ không tin. Nhưng chân chính có thể đạt đến tuyệt thế trình độ hàng đầu kiếm khách, xác thực chưa bao giờ ở Từ Hàng Tĩnh Trai từng xuất hiện. Có điều, tại đây trong hàng đệ tử đời thứ nhất, đúng là có một vị thiên phú dị bẩm thiên chi tiêu tử, tên là Sư Phi Huyên. Nàng tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, chỉ cần tu hành chi đường thuận lợi, tương lai nhất định không thể đo lường. Chỉ là môn phái này phong cách hành sự, thực sự là khác với tất cả mọi người. Nói lời này lúc, Diệp Phong trên mặt hiện ra nụ cười ý vị thâm trường. Quý Hoa công công nhất thời hứng thú, hỏi tới, "Ồ, kính xin Diệp tiểu hữu nói tỉ mỉ một chút." Thành Cửu biết rõ Từ Hàng kiếm điện ở giang hồ địa vị người, hắn thực sự không nghĩ ra, nắm giữ như vậy tuyệt thế bí tịch môn phái, vì sao không thể bồi dưỡng được chân chính danh chấn giang hồ hàng đầu kiếm khách. Diệp Phong không nhịn được cười to lên, nói ra các vị khả năng cũng không dám tin tưởng. Môn phái này cả ngày đánh cứu vớt thiên hạ muôn dân cơ hiệu, một khi đại tùy giang hồ xuất hiện khó có thể đối phó cường địch, bọn họ liền sẽ sử dụng lấy thân tự ma thủ đoạn, để trong môn phái dung mạo xuất chúng nữ đệ tử, dùng tự thân đi giao động kẻ địch đạo tâm, ý đồ lấy này đến tiêu trừ kiếp nạn. Trương Tam vừa nghe, không nhịn được bật thốt lên, ta đi. Này cách làm cũng quá bị ổi. May là ta từ trước đến giờ đối với nữ sắc không hứng thú gì, không phải vậy không chắc đến tại trong tay các nàng bị thế nào. Trương Tam lời nói này vừa ra, ở đây giang hồ mọi người lập tức thấp giọng bắt đầu nghị luận. Từ Hàng Tĩnh Trai không phải vẫn xưng là thần châu giang hồ chính đạo lãnh tụ sao? Làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Có người đầy mặt đau lòng, hiển nhiên khó có thể tiếp thu sự thực này. Chương 84, chính đạo điện phạm chương 84, chính đạo điện phạm nguyên lai like đây chính là cái gọi là Từ Hàng Tĩnh Trai, các nàng hành động cùng Dịa Đường Thanh Lâu có cái gì khác nhau chớ? trước đây ta còn đối với các nàng đầy cõi lòng tình ý, bây giờ nhìn lại, những này tự xưng là vì là chính đạo người, cũng có điều là chút mẹ lũ xu nịnh hạng người. Ai nói không phải đây, lại như Đại Tống Thiếu Lâm tự, Đại Minh phái Thiếu Lâm, trước đây cái nào không phải chính đạo điện phạm, hiện tại còn chưa là. Ai, không nói, càng nói càng khiến người ta thất vọng. Trong lúc nhất thời, Thiếu Lâm tự dưng bị liên lụy. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh bỉ, từ hàng tĩnh trai hành động, quả thực mất hết nữ tử chúng ta mặt mũi. Một bên Liên Tinh cũng mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, hiển nhiên đối với loại này lối làm việc cực kỳ phản cảm. Diệp Phong thấy mọi người phản ứng mãnh liệt, lại nói tiếp, này còn chỉ là từ hàng tĩnh trai thủ đoạn nhỏ. Các nàng còn tự xưng là trời cao ý chí người chấp hành, làm ra một cái đại tiên tuyển đế lời giải thích. Cái gọi là đại tiên tuyển đế chính là tuyên xưng chính mình có thể thay thế trời cao, chọn lựa ra thích hợp nhất đế vương ứng cử viên. Chỉ nghe đùng một tiếng vang thật lớn, Chu Hậu Chiếu đột nhiên một trường vô ở trên bàn, giận không nhịn nổi địa quát lên, này từ hàng tĩnh trai quả thực cả gan làm loạn, còn dám vọng xưng đại tiên tuyển đế. Thật sự cho rằng đế vương vị trí là các nàng có thể tùy ý khoảng chừng, trái phải. Từ xưa đến nay, vị nào hoàng đế không phải ở tàn khốc trong chinh chiến đẫm máu chém giết, trải qua vô số gian nan hiểm trở, trả giá to lớn hy sinh mới leo lên ngôi vị hoàng đế, lại há lại là một cái giang hồ môn phái có thể tùy tiện đúng tay. Lao tổ, từ nay về sau, chỉ cần ở Đại Minh cảnh nội phát hiện từ hàng tĩnh trai người, bất kể là ai, giống nhau ngay tại chỗ chu diện, tuyệt đối không nương tình. Giờ khắc này Chu Hậu Chiếu đầy mặt vẻ giận dữ, quanh thân tỏa ra nồng nặc sát ý, dù sao Giang Sơn Đại Minh là lao chu gia trải qua thiên tân vạn khổ mới đặt xuống cơ nghiệp. Thần tuân chỉ. Quý Hoa công công lập tức lĩnh mệnh, âm thanh len ken mạnh mẽ. Diệp Phong cũng không nghĩ đến, chính mình một phen giảng giải, dĩ nhiên để Đại Minh liền như vậy đem từ hàng tĩnh trai coi là tử địch. Chu Hậu Chiếu nỗ lực bình phục một hồi kích động tâm tình, hỏi tiếp, tiên sinh, cái kia sau đó lại phát sinh cái gì? Diệp Phong tiếp tục nói, chuyện sau đó, nói vậy các vị cũng có thể đoán được. Môn phái này dựa vào những người thủ đoạn, ở trong chốn giang hồ mưu được rồi địa vị tương đối cao. Nhưng mà, các nàng thực lực của tự thân nhưng không xứng với phần này địa vị, liền liền bắt đầu lôi kéo các đại chính đạo thế lực. Trong đó, Tịnh Niệm Thiền Viện cùng các nàng cấu kết đến nhất là chặt chẽ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Các nàng đánh vì thiên hạ muôn dân mưu phúc lợi cờ hiệu, những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ lại như tìm tới cùng chung chí hướng người, hai bên ăn nhịp với nhau, cộng đồng thành lập chính đạo liên minh, lấy này đến đối kháng ma đạo thế lực. Nói tới chỗ này, Diệp Phong ánh mắt hơi nheo lại, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, bây giờ đại tùy thế cuộc dung chuyển bất an, chỉ lát nữa là phải sụp đổ, các nơi cường hào ác bá dồn dập cầm binh tự lập. Ở tình huống như vậy, từ hàng tĩnh trai e sợ lại muốn bắt đầu triển khai những cái được gọi là thủ đoạn. Ha ha, với bạn, ta ngược lại muốn xem các nàng lần này còn có thể chơi ra cái gì tân trò gian. Đại tiên tuyển đế lấy thân tự ma quả thực hoang đường tới cực điểm. Có người không nhịn được cất tiếng cười to. Nay nở nụ cười, phản phất thiêu đốt dây dẫn lửa, toàn bộ thiện sảnh trong nháy mắt bùng nổ ra một trận cười phá lên. Cái gì chính đạo liên minh, có điều là một đám ôm đoàn sưởi ấm vai hề thôi. Còn to tiếng không hổ địa nói cái gì thay trời hành đạo, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Diệt Tuyệt sư thái hừ lạnh một tiếng, đầy mặt xem thường, liền các nàng như vậy hành vi, cũng xứng gọi là chính đạo. Quả thực là cho chính đạo môn phái mất mặt xấu hổ. Nàng tuy rằng tính cách bướng bỉnh, nhưng từ trước đến giờ xem thường với sử dụng từ hàng tĩnh trai như vậy bị ổi thủ đoạn, vẫn lo liệu thả gãy không công làm việc chuẩn tắc. Yêu Nguyệt ánh mắt băng lãnh như sương, khinh bị nói rằng, đây chính là cái gọi là chính đạo. Quả thực là người chế nhạo. Chu Hậu Chiếu đầy hứng thú địa phân phó nói, lão tổ, mật thiết quan tâm đại tùy bên kia động tĩnh. Ta ngược lại muốn ngâm nghĩa cẩn thận, từ hàng tĩnh trai còn có thể làm ra lý lẽ gì? Tuân mệnh. Quý Hoa công công cung kính đáp. Kỳ thực mặc dù Chu Hậu Chiếu không có ra lệnh, hắn từ lâu dự định đối với từ hàng tĩnh trai lưu ý nhiều. Lục Tiểu Phượng không khỏi cảm khái nói, ai? Đã sớm nghe nói từ hàng tĩnh trai đệ tử mỗi người dung mạo xuất chúng, không nghĩ đến các nàng sau lưng dĩ nhiên cất giấu như vậy tính toán. Hoa Mãn Lâu cười trêu nói, làm sao, Lục huynh đây là độc tâm. Lục Tiểu Phượng đội vã xua tay phủ nhận, cũng chớ nói lung tung. Ta cũng không đối phó nổi các nàng cái kia một bộ. Lại nói, ta lại không phải cái gì người trong ma đạo, người ta e sợ căn bản không lọt mắt ta. Hơn nữa ta Lục Tiểu Phượng tuy rằng yêu thích mỹ nhân, nhưng cũng không đến nỗi nhìn thấy nữ tử liền mất đi đúng mực. Hoa Mãn Lâu tiếp tục trêu ghẹo nói, ồ, đúng là như vậy phải không? Lục Tiểu Phượng trợn mắt khinh bỉ, giả bộ sinh khí nói, Hoa huynh, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ngươi nói như vậy có thể quá thương ta tâm. Ta ở trong chốn giang hồ lang bạt nhiều năm, nhìn thấy nữ tử cùng môn phái thế lực nhiều vô số kể, nhưng xem từ hàng tĩnh trai làm việc như thế, cũng thật là lần đầu thấy. Hiện tại ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng, các nàng tại sao có thể chuyển thừa gần ngàn năm, hóa ra là dựa vào loại này không ra gì thủ đoạn đem đổi lấy không gian sinh tồn lấy thân tự man này cùng ma đạo lại có cái gì bản chất khác nhau. Nói xong, Lục Tiểu Phượng tức giận bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nỗ lực nhờ vào đó xóa bỏ bất mãn trong lòng. Hoa Mãn Lâu cũng một mặt khinh bỉ mà nói rằng, xác thực, làm như vậy thực sự là làm người khinh thường. Hắn nghi hoặc mà hỏi, nhưng vì cái gì ở trong chốn giang hồ sẽ không có người đứng ra vạch trần các nàng đâu? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, giải thích, không phải là không có người nhìn thấu các nàng hành vi, mà là có mấy người không muốn thừa nhận sự thực. Theo chúng ta, lấy thân tự ma làm như vậy vi phạm đạo nghĩa giang hồ, nhưng ở chính đạo liên minh trong mắt những người kia, chỉ cần có thể giải quyết nguy cơ, bất kỳ hy sinh đều là đáng giá. Bọn họ không chỉ có không cảm thấy làm như vậy có cái gì sai, trái lại còn có thể đại lực chống đỡ. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, tất cả những thứ này đều là thiên hạ môn dân. Ta hỏi các ngươi, nếu như các ngươi thân ở trong đó, gặp đứng ra thừa nhận đây là sai lầm sao? Một khi thừa nhận, liền sẽ gặp phải người trong thiên hạ chỉ trích, đặc biệt là những người ma đạo thế lực, nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này làm mưu đồ lớn. Dù sao chuyện như vậy, từ người ngoài góc độ rất khó phán xét thị phi đúng sai, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể lựa chọn giữ yên lặng. Ta ông trời, có người đột nhiên đưa tay che lại miệng, biểu hiện không nói ra được quyết đại, trong mắt thậm chí còn né qua một tia không nhịn được cười ý cười. Này, này, chuyện này, có ma, này từ hàng tĩnh trai quả thực quét mới ta nhận thức. Cõi đời này càng gặp có người như thế. Đơn độc một cái người như vậy ngược lại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là, dĩ nhiên có một đám người như vậy. Chương 85, còn lại địa chương 85, còn lại địa chính là, hơn nữa này càng là lấy chính đạo tự xưng thế lực. Phóng tầm mắt toàn bộ Thần Châu đại lục, lấy từ hàng tĩnh trai bây giờ danh vọng, sức ảnh hưởng có thể thực tại không nhỏ. Ngươi nói các nàng hành động làm trái nhân đạo, khả nhân nhà căn bản không thừa nhận, còn công nhiên tuyên xưng đây là vì thiên hạ muôn dân, là đại nghĩa cử chỉ. Chuyện này quả thật quá làm người chấn kinh rồi, ta xem như là mở mang tầm mắt. Đáng chết, ta ai cũng không phục, liền phục từ hàng tĩnh trai đợt này thao tác. Ta quyết định chủ ý, từ nay về sau, từ hàng tĩnh trai chính là trong lòng ta còn lại điện. Thánh điện, đầu óc ngươi không tật xấu đi, là còn lại còn lại. Nghĩ gì thế? Ta là loại kia thị phi không phân người sao? Sau đó cái thế lực này ta cũng không đề cập tới nữa, chỉ cần ta không nói, nó thì sẽ không xuất hiện ở trong đầu của ta, dĩ nhiên là thành trong lòng ta còn lại khu vực. Hoa nha, ngươi này đều có thể tròn trở về, quả thực làm người không thể không phục ngươi trí tưởng tượng. Nghe đến mấy cái này người trong giang hồ nghị luận, Diệp Phong vui mừng địa điểm gật đầu, xem ra cõi đời này vẫn có người hiểu chuyện. Từ hàng tĩnh trai ở bề ngoài xem không cái gì thâm hậu gốc gác, nhưng nội bộ quan hệ thực sự là rắc rối phức tạp. Mọi người nghe, dồn dập toát ra khát cầu biết được nội tình ánh mắt. Mấy năm gần đây, từ hàng tĩnh trai làm ra lấy thân tự ma thao tác sau, liền đi lên một cái kỳ quái đường. Không biết chư vị có nghe nói qua từ hàng tĩnh trai đời trước thánh nữ Bích Tú Tâm. Đồn đại Bích Tú Tâm dung mạo như thiên tiên, huệ chất lan tâm, còn gánh vác trừ ma vệ đạo trọng trách. Lục Tiểu Phượng mở miệng nói rằng: "Ha ha, xem ra Lục đại hiệp quả nhiên như giang hồ nghe đồn nói, không chỉ có thông tuệ hơn người, còn phong lưu phóng khoáng, liền cái khác hoàng triều mỹ nhân đều có đã hiểu biết." Có người trêu chọc Lục Tiểu Phượng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập trêu đùa lên, nhưng cũng chỉ là chuyện cười mà thôi, không còn ý gì khác. Bọn họ cùng Lục Tiểu Phượng quan hệ không tệ, Lục Tiểu Phượng cũng sẽ không đem những câu nói này để ở trong lòng. Này đều là từ một ít tin tức ngầm nghe tới. Lục Tiểu Phượng mới sẽ không thừa nhận chính mình đặc biệt quan tâm mỹ nhân. Diệp Phong ý tứ sâu xa địa nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, tiếp tục nói: "Bích Tú Tâm thành tiểu từ hàng tĩnh trai đời trước thành nữ, từ nhỏ đã bị truyền vào trừ ma vệ đạo tư tưởng. 20 năm trước, đại tùy trong trốn giang hồ ra cái thiên tài tuyệt thế, tên là Thạch Chi Hiên." "Thạch Chi Hiên, Tà Vương Thạch Chi Hiên." "Là hắn." Lý Tầm Hoan cau mày nói rằng: "Đại ca, ngươi biết người này?" A Phi hỏi. "Không sai, người này năm đó ở trên giang hồ nhưng là nhấc lên phong bà không nhỏ, nhưng chẳng biết vì sao, đột nhiên liền biến mất rồi." Lý Tầm Hoan đối với này cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Lúc này, Diệp Phong âm thanh lại vang lên: "Thạch Chi Hiên thiên phú cực cao, lúc đó hắn càng là thành đại tùy ma môn người trưởng khống. Hắn xuất lĩnh ma môn thế lực đối kháng lấy từ hàng tĩnh trai, tĩnh niệm thiền viện cầm đầu chính đạo liên minh. Nhưng Thạch Chi Hiên thực lực cường hãn, đem chính đạo liên minh đánh cho liên tục bại lui. Cùng đường mặt lộ bên dưới, từ hàng tĩnh trai để Bích Tú Tâm lấy thân tự ma. Bích Tú Tâm thành tựu từ hàng tĩnh trai thánh nữ, không chỉ có thiên tư xuất chúng, dung mạo càng là nghiêng nước nghiêng thành, rất nhanh sẽ hấp dẫn Thạch Chi Hiên. Hai người kết làm vợ chồng, còn sinh ra một đứa con gái. Sau đó có nghe đồn nói, Bích Tú Tâm là nhìn lén Thạch Chi Hiên tự nghĩ ra bất tử ấn pháp mới bất hạnh mất sớm, trong đó thật giả nguyên do, ta cũng không nói nhiều. Bích Tú Tâm chết, để Thạch Chi Hiên cho rằng là chính mình hại nàng, thống khổ không ngớt, tinh thần cũng bởi vậy tan vỡ. Một đời Tả Vương dần dần từ trong trốn giang hồ biến mất rồi. Chuyện này, ta luôn cảm thấy Bích Tú Tâm chết khẳng định có ẩn tình. Có người suy đoán nói, ta cũng cảm thấy như vậy, một vị thiên tư vốn là bất phàm thánh nữ, làm sao có khả năng liếc mắt nhìn cái gì bất tử ấn pháp sẽ chết. Ta đây tuyệt đối không tin. Không sai, nếu như người bình thường ta hay là còn có chút tin, nhưng nếu như từ hàng tĩnh trai thánh nữ, ta tuyệt đối không tin. Xác thực như vậy, lẽ nào này bất tử ấn pháp so với từ hàng kiếm điện còn lợi hại hơn hay sao? Lão tổ, ngài thấy thế nào? Chu Hậu chiếu hướng về bên cạnh Quỳ Hoa lão tổ hỏi. Ta không tin. Quỳ Hoa công công lắc lắc đầu. Hắn tự tin địa cho rằng, chính mình sáng tạo Quỳ Hoa bảo điện tuy rằng quỷ dị, nhưng tuyệt đối không thể khiến người ta liếc mắt nhìn sẽ chết. Quỳ Hoa bảo điện là chỉ có thái giám mới có thể công pháp tu luyện, mà Quỳ Hoa công công trời sinh chính là hỏa quan. Công pháp này thượng bộ, tu luyện thì thật khí như lửa cháy bừng bừng giống như nóng rực, vì lẽ đó tu luyện giả chỉ có thể tự cung, lấy đạt đến âm dương điều hòa hiệu quả. Hạ bộ nhưng là đem chân khí hóa dương là âm, Quỳ Hoa công công sáng tạo công pháp này lúc, chính là mượn này một đặc tính đến khôi phục chính mình thân thể. Đầu tiên là tự cung, để thân thể do dương truyền âm, như vậy chân khí nóng bỏng mới có thể ở trong người đạt đến cân bằng trạng thái. Có thể nói, Quỳ Hoa bảo điện mạnh bao nhiêu, quyết định bởi với Quỳ Hoa công công đối với nó cảm ngộ sâu bao nhiêu. Bất kỳ cao thâm thần công đều giấu giếm đạo âm dương. Tà Vương sau khi biến mất, toàn bộ đại tùy giang hồ bình tĩnh lại, ma môn thế lực cũng dần dần thu lại phong mang. Lúc này, Diệp Phong lại nói tiếp: "Trận tranh đấu này, bởi vì Tà Vương Thạch Chi Hiên biến mất, ma môn mất đi người dẫn đầu, chính đạo liên minh tuy rằng mất đi Bích Tú Tâm, nhưng đạt được tiểu thắng. Nhưng hai bên đều tổn thất nặng nề, từ hàng tinh trai vì củng cố địa vị của chính mình." Lúc này, trong trốn giang hồ lại xuất hiện một cái tên là Phạm Thanh Huệ nữ tử. "Phạm Thanh Huệ, nàng không phải từ hàng tinh trai đương nhiệm trưởng môn sao?" Lục Tiểu Phượng lập tức nói rằng: "Không sai, ta cũng đã từng nghe nói tên của người này." Nghe đồn Phạm Thanh Huệ trời sinh quyến rũ, dung mạo không thua với Bích Tu Tâm. Lục Tiểu Phượng lại bổ sung. Ê! Không phải, các ngươi đều nhìn chằm chằm ta xem làm gì? Lục Tiểu Phượng thấy mọi người đồng loạt đưa ánh mắt tìm đến phía chính mình, vô cùng bất đắc dĩ, chẳng lẽ mình biết chút ít tin tức cũng có lỗi? Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Phượng, trước chính mình nhắc tới Quỷ Cốc tung hoành vệ trang, cái nhiếp, Thần Kiếm Sơn trang Tạ Hiểu Phong chờ danh nhân, hắn đều không tích cực như vậy, bây giờ vừa nhắc tới mỹ nữ, hay cùng hít thuốc lắc tự. Này, Diệp Minh, đừng dùng loại ánh mắt này xem ta, trong lòng ta hốt hoảng a. Lục Tiểu Phượng vẻ mặt đau khổ nói rằng. Diệp Phong phục hồi tinh thần lại, cười cợt. Phạm Thanh Huệ xuất hiện, ta không biết có phải là trùng hợp, nhưng thành tựu trên Đại Lục Thần Châu duy nhất được gọi là Thiên Đao Tông Quyết, lần đầu nhìn thấy Phạm Thanh Huệ lúc, liền đối với nàng chân thành. Nghe được Diệp Phong lời này, giang hồ mọi người nhất thời nện ngực dậm chân địa gào thét lên. Ta đi, này Từ Hàng Tĩnh trai quả thực chính là một đám nữ trung hào kiệt ta, là định đem toàn bộ đại tùy giang hồ đại nhân vật đều bỏ vào trong túi đi. Đáng chết, sau đó ở trên giang hồ hỗn, nếu như không bị Từ Hàng Tĩnh trai nữ nhân coi trọng, cũng không xứng gọi đại nhân vật. Ta Vương Thạch Chi Hiền, Thiên Đao Tống Quyết, bọn họ đỉnh cao thời kỳ cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm nhân vật? Liền ngay cả nhân vật như vậy, đều quỳ gối ở Từ Hàng Tĩnh trai dưới váy. Nay Từ Hàng Tĩnh trai quả thực chuyên chọn cao tầng thứ nhân vật ra tay, người bình thường các nàng còn không lọt mắt. Diệp công tử, ngươi có thể chiếm được cẩn thận một chút, chớ bị các nàng tính toán. Lúc này có người nhắc nhở Diệp Phong nói. A, chuyện này. Diệp Phong lập tức sửng sốt, chuyện này làm sao đột nhiên kéo tới trên người mình? Đúng đấy, Diệp tiên sinh, bây giờ ngài nói ra Từ Hàng Tĩnh trai một chuyện, e sợ sẽ bị các nàng ghi nhớ trên, nói không chắc còn có thể bị các nàng bôi đen đây. Chu Hậu Chiếu cũng nhắc nhở. Dù sao ở trong chốn giang hồ, ngài có thể có địa ngục sứ giả quạ đen hóa thân danh hiệu. Nói tới đây, Chu Hậu Chiếu trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Ai chuyện này? Diệp Phong vẻ mặt cay đắng. Ai, không có cách nào. Người quá ưu tú đều sẽ bị người đố kỵ, dù sao không bị người đố kỵ là hạng soáng sinh không phải sao? Một tiếng trong sáng cười to đống nhiên vang lên, ha ha, Diệp công tử thật sự là cái tuyệt không thể tả nhân vật. Lập tức có người theo đáp lời, nói rất có lý, Diệp công tử không chỉ có dí dóm hài hước, càng là thế gian khó gặp kỳ nhân dị sĩ. Có Diệp công tử ở, thế gian này nhất định sẽ tăng thêm rất nhiều có nhiều thú vị việc. Ai nói không phải đây? Đề tài đột nhiên chuyển biến, có người mặt lộ vẻ sầu lo, có điều nói đi nói lại, những người trong bóng tối giở trò tiểu nhân, e sợ gặp đối với Diệp công tử bất lợi. Diệp công tử, ngài cần phải cẩn thận nhiều hơn a. Mọi người dồn dập hưởng ứng, đúng đấy, Diệp công tử, nhất định phải cẩn thận một chút. Diệp Phong nội tâm tràn đầy cảm động, ôm quyền hành lễ nói rằng, đa tạ chư vị quan tâm. Xin mọi người giải sầu, những người bé nhỏ không đáng kể vai hề, ta căn bản không để vào mắt. Bọn họ muốn đụng đến ta, không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Diệp Phong trong giọng nói tràn ngập tự tin. Chúng ta ngược lại không hoài nghi Diệp công tử bản lĩnh, chỉ là châm ngôn nói tới được, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc ghi nhớ a. Lúc này, có người hồi ức trước kia, mẹ ta trước đây đều là căn dặn ta, nam hải tử ra ngoài ở bên ngoài, nhất định phải hiểu được bảo vệ mình. Trương Vô Kỵ cũng gia nhập thảo luận, mẹ ta cũng từng nhắc nhở ta, càng là dung mạo xuất chúng nữ tử, càng không thể dễ dàng tin tưởng. Diệp Phong mang theo nghi hoặc dò hỏi, nói như vậy, các ngươi đều định tìm cái tướng mạo bình thường nữ tử cùng qua một đời. Lập tức có người phản bác, Diệp công tử lời này có thể không đúng. Có lời là, đẹp đẽ bề ngoài nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn bạn người chọn một. Lại nói, dung mạo không đẹp đẽ thì thế nào? Đến buổi tối, còn chưa đều là giống nhau. Hoa, lợi hại. Huynh đệ, này yêu thích đủ đặc biệt ta. Vị huynh đệ này, có thể gọi bọn ta tấm gương. Các hạ cảnh giới cao, thật là làm người kính phục. Chu Hậu Chiếu bưng lên ly rượu, liền sung ngươi câu nói này, ta muốn cùng ngươi thoải mái trẻ chén một phen. Còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Người kia vội vã đáp lại, bệ hạ nói quá lời, tiểu nhân tên là Miểu Người Phượng. Cái gì? Ngắm khe hở giữa đám người. Danh tự này. Chớ đã, nơi này còn có cái Lục Tiểu Phượng đây. Mọi người đều soạt soạt đưa mắt tìm đến phía Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng sốt ruột địa biện giải, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chớ đem ta nghĩ đến như thế thấp kém, ta có thể với các ngươi không giống nhau. Tây Môn Suy Tuyết thấy thế, cất tiếng cười to, Lục Tiểu Phượng a Lục Tiểu Phượng, không nghĩ đến ngươi cũng có ngày hôm nay. Lục Tiểu Phượng lòng tràn đầy phiền muộn, làm sao vô duyên vô cớ liền bị liên lụy vào. Chương 86, nam nhân sẽ không có một cái thứ tốt. Chương 86, nam nhân sẽ không có một cái thứ tốt. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nam nhân sẽ không có một cái thứ tốt. Miểu Ngươi Phượng không hề ý sợ hãi, Yêu Nguyệt công chủ, lời này ta cũng không thể tán đồng. Coi như ngài muốn lấy tính mạng của ta, ta cũng phải đem nói chuyện rõ ràng. Ngài nói nam nhân không một cái thứ tốt, có thể nam nhân có một cái thứ tốt ta. Lời này vừa nói ra, mọi người ồn ào cười to. Yêu Nguyệt sắc mặt băng lạnh, các ngươi cái đám này người không biết xấu hổ. Nàng ánh mắt như lưỡi dao sắc giống như nhìn quét mọi người, đại gia tuy mạnh cố nén cười, nhưng ức đến đỏ cả mặt. Diệp Phong thấy thế, vội vàng ho nhẹ vài tiếng, được rồi được rồi, chúng ta nói tiếp nói Phạm Thanh Huệ sự. Phạm Thanh Huệ khuôn mặt đẹp tự không cần nhiều lời, có thể để Tống Khuyết vừa gặp đã thương, lại sao là cô gái tầm thường. Lục Tiểu Phượng gật đầu biểu thị tán thành, Diệp huynh nói rất có lý. Linh Châu có Thiên Kiếm Vô Danh, Đại Tùy có Thiên Đao Tống Khuyết, hai người ở trên giang hồ thanh danh tương đương. Lấy Tống Khuyết ánh mắt, phổ thông nữ tử căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Có người phụ hòa nói, không sai, xem Tống Khuyết như vậy có thân phận có địa vị đại nhân vật, bên người tự nhiên không thiếu nữ nhân. Diệp Phong cười nói, xem ra đại gia đối với Tống Khuyết đều biết sơ lược. Phạm Thanh Huệ cùng Tống Khuyết gặp gỡ đến tột cùng là ngẫu nhiên vẫn có yên bài, chúng ta trước tiên tạm thời không nói chuyện. Nhưng nàng xuất hiện, quả thật làm cho Tống Khuyết nhất kiến trung tình. Hai người rất nhanh rơi vào nhiệt luyến, có thể Tống Khuyết một lòng theo đuổi đạo đạo, khó có thể chú ý nhi nữ tình trường. Trong cơn tức giận, Phạm Thanh Huệ xuống tóc làm nị cô. Nàng rời đi để Tống Khuyết hổ thẹn và phần, tâm cảnh xuất hiện khuyết điểm, dẫn đến Thiên Đao Tám Thức lại không đột phá, nguyên bản có hy vọng luyện thành thứ 9 đao cũng triệt để vô vọng. Không chỉ có như vậy, Tống Khuyết vẫn muốn bù đắp đối với Phạm Thanh Huệ thua thiệt, âm thầm xin thề, nếu nàng gặp phải nguy nan, nhất định toàn lực giúp đỡ. Cũng chính bởi vì giữa bọn họ loại này quan hệ đặc thù, tiền nhiệm trưởng môn mới đem chức trưởng môn chuyển cho Phạm Thanh Huệ, chính là muốn mượn Tống Thiệt sức mạnh lớn mạnh từ hàng tinh trai. Không phải vậy, một cái rơi lộ ra nhà Nico, dựa vào cái gì có thể ngồi trên từ hàng tinh trai trưởng môn vị trí? Vừa dứt lời, có người thở dài nói, không nghĩ đến từ hàng tinh trai như thế gặp tính toán lòng người. Này tính là gì? Các nàng liền lấy thân tự ma, đại thiên tuyển đế chuyện như vậy đều làm được đi ra, tính toán lòng người đối với các nàng tới nói có điều là việc nhỏ một việc. Thật đáng sợ, quả nhiên càng là nữ nhân xinh đẹp càng nguy hiểm. Mọi người không tự chủ đưa mắt tìm đến phía Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Yêu Nguyệt hừ lạnh nói, đem các ngươi ánh mắt thu hồi đi, Di Hoa cung có thể không giống từ hàng tinh trai như vậy bị ổi. Ta cảm thấy đến Yêu Nguyệt cung chủ tuy rằng phong cách hành sự không chính không tà, nhưng so với từ hàng tĩnh trai những người kia, có thể phải có ân tình bị hơn nhiều. Không sai, chí ít chết ở ngài trong tay, còn có thể biết chính mình là chết như thế nào. Đừng nói những này không may mắn lời nói. Yêu Nguyệt lại lần nữa cường điệu, chớ đem ta cùng các nàng đánh đồng với nhau, thật làm cho người buồn nôn. Có điều ngữ khí nhưng nhu hòa mấy phần. Diệp Phong, cái kia Tống Khuyết sau đó thế nào rồi? Yêu Nguyệt tuy rằng không thích nam nhân, nhưng cũng đối với đến tiếp sau phát triển cảm thấy yêu kỳ. Diệp Phong dừng lại một chút, nói tiếp, Phạm Thanh Huệ xuất ra sau, Tống Khuyết hổ thẹn không nớt. Hắn tuy một lòng nghiên cứu đao đạo, nhưng thủy chung không cách nào quên nàng. Vì lẽ đó, hắn với một người bình thường không có gì lạ nữ tử. Thành tựu Tống Thiệt người thừa kế, hắn gánh vác nối dõi tông đường trách nhiệm. Lấy thân phận của hắn cùng tiêu ngạo, nguyên bản là không lọt mắt phổ thông nữ tử. Hắn làm như thế, kỳ thực là muốn hướng về Phạm Thanh Huệ chứng minh, chính mình chưa bao giờ đưa nàng lãng quên. Có người dám khai nói, không nghĩ đến Tống Khuyết như vậy thâm tình. Diệp Phong nhưng một mặt xem thường, tình thâm. Ta xem chính là cái chỉ có thể một mực lấy lòng người, đến cuối cùng cái gì đều không được. Lục Tiểu Phượng nghi hoặc mà hỏi, Liếm Cầu, đây là ý gì? Diệp Phong giải thích, từ mặt chữ trên lý giải, lại như cầu lấy lòng chủ nhân như thế, chỉ có thể một mực địa lấy lòng người khác. Lục Tiểu Phượng sờ sờ môi, lúc này mới nhớ tới chính mình râu mép đã không còn, nhất thời có chút không thích ứng, lời nói mặc dù nói tới trắng ra, nhưng đạo lý không sai. Phạm Thanh Huệ lên làm trưởng môn sau, vì củng cố địa vị của chính mình, kết bạn Đại Tùy Võ Lâm ba đại cao thủ một trong Ninh Đạo Kỳ. Quý Hoa Công công hỏi, nhưng là xưng là Đại Tùy người số một Ninh Đạo Kỳ Ninh Tán Nhân. Diệp Phong gật đầu, chính là người này. Quý Hoa Công công bắt phải nói, lẽ nào giữa bọn họ cũng có tư tình? Mọi người một mảnh kinh ngạc, không thể nào. Phạm Thanh Huệ dĩ nhiên có thể làm ra chuyện như vậy. Đây cũng quá lật đổ nhận thức. Diệp Phong ho nhẹ vài tiếng, ra hiệu mọi người im lặng, sự tình cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Phạm Thanh Huệ kết giao Ninh Đạo Kỳ, có điều chính là vững chắc chính mình trước trưởng môn. Mà Ninh Đạo Kỳ đối với Từ Hàng Kiếm Điện hết sức tò mò. Liền, hai người đạt thành rồi giao dịch, Ninh Đạo Kỳ có thể mượn đọc kiếm điện, thành tựu trao đổi, ngày sau nên vì Từ Hàng tính trai không trả giá ra tay một lần. Đừng xem Từ Hàng tĩnh trai thế lực không tính đặc biệt khổng lồ, nhưng quan hệ đan sen chẳng chịt, đây mới là bọn họ có thể ngăn được ma môn hai phái lục đạo nguyên nhân thực sự. Cũng không phải là ma môn thực lực không đủ, mà là thiếu hụt có thể tọa trấn cao thủ hàng đầu. Nếu Thạch Chi Hiên còn ở giang hồ, thế cục kia tất nhiên tuyệt nhiên không giống. Quý Hoa Công công nhất thời hiểu được, thì ra là như vậy. Chẳng trách một cái lấy nữ tử làm chủ môn phái, có thể hiệu lệnh chính đạo liên minh. Xem ra, Chí Mưu có lúc luận võ lực càng then chốt. Diệp Phong nhưng lắc đầu phản bác, cách nói này không đúng. Lại thông tuệ đầu óc, cũng có thực lực thành tựu hậu thuẫn. Chỉ có mưu lược nhưng không đầy đủ sức mạnh, liền dường như phô trương thanh thế hổ giấy, một đâm liền phá. Đừng xem bây giờ chính đạo liên minh phong quang vô hạn, nhưng nếu đắc tội cao thủ chân chính, coi như có Tống Khuyết, Ninh Đạo Kỳ che chở, cũng không làm nên chuyện gì. Nay Thần Châu đại địa bao la vô biên, cũng không ai biết đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bất thế cao thủ. Chúng ta trong ngày thường nhìn thấy, có điều là một bộ phận cực nhỏ. Liền nắm tiền bối tới nói, nếu không là đêm nay hiện thân, ai có thể nghĩ tới Đại Minh hoàng thất càng cất giấu một vị cảnh giới thiên nhân cường giả. Quý Hoa Công công khen ngợi nói, Diệp tiểu hữu quả nhiên ánh mắt độc đáo. Ta tuy đã bước vào cảnh giới thiên nhân, nhưng đối với giang hồ việc, hiểu rõ đến như cũ có hạn. Trước tiên không nói cái khác vương triều, riêng là nước láng giềng Đại Tống, ai cũng không rõ ràng đến cùng ẩn nấp bao nhiêu cao thủ. Trước đây, ta từ giang hồ nghe đồn biết được, Đại Tống hoàng thất quốc sư tương tự là cảnh giới thiên nhân cường giả. Như hắn không hiển lộ thân phận, ta căn bản không thể nào biết được. Như vậy xem ra, trên đại lục Thần Châu mỗi cái vương triều đều có thâm hậu gốc gác. Chúng ta bình thường nhìn thấy, có điều là bọn họ đồng ý biểu diễn ra bộ phận thôi. Bây giờ cường thịnh nhất Đại Tần đế quốc, cảnh nội giang hồ thế lực đông đảo. Theo ta được biết, chỉ là thiên nhân cảnh cường giả thì có vài vị, nhưng những này cường giả nhưng cam nguyện thần phục với Đại Tần. Tình hình như vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Quý Hoa Công công lời nói này, để ở đây giang hồ nhân sĩ đều thám thiết ý thức được chính mình nhỏ bé. Đại tông sư cấp bậc chẳng lẽ không cường sao? Nhưng mà ở cảnh giới thiên nhân cường giả trước mặt, đại tông sư cũng yếu đuối đến dường như trẻ mới sinh. Lại như trước Chu Vô Thị. Mọi người tại đây, ai dám nói Chu Vô Thị thực lực được? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Cũng không phải là Chu Vô Thị thực lực kém, mà là Quý Hoa Công công mạnh mẽ quá đáng. Hắn thậm chí đều không ra tay, dựa vào tự thân tỏa ra khí thế, liền dễ dàng áp chế lại Chu Vô Thị. Càng là tu vi cao thầm, liền càng có thể cảm nhận được, Thần Châu đại lục thế cuộc phức tạp đến vượt quá tưởng tượng. Hơi bất cẩn một chút, liền có thể rơi vào vạn kiếp bất phục khu vực. Quý Hoa công công cảm khái nói. Diệp Phong thâm biểu tán đồng, xác thực như vậy, ngài nói rất đúng. Không leo lên trên đỉnh ngọn núi, vĩnh viễn không cách nào biết sơn một bên khác cảnh tượng. Nhưng càng quan trọng chính là, mặc dù đi lên đỉnh núi, chứng kiến liền đúng là thế giới toàn cảnh sao? Diệp Phong lập tức đứng dậy, quay về Chu Hậu Chiếu chắp tay hành lễ, Minh Hoàng bệ hạ, bóng đêm đã sâu, cố sự cũng kể xong, chúng ta cũng nên cáo tử. Chu Hậu Chiếu cũng đi theo thần, thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác liền đến đêm kia. Một đám giang hồ nhân sĩ dồn dập đứng dậy, hướng về Chu Hậu Chiếu chắp tay nói rằng, bệ hạ, bây giờ chúng ta ăn được thoải mái, cũng nên rời đi. Chu Hậu Chiếu gật đầu đáp ứng, được rồi, chấm đợi một chút còn có chuyện quan trọng xử lý, liền không để lại chư vị giang hồ hào kiệt. Bệ hạ quá khách khí, có thể ở hoàng cung dùng cơm, đối với chúng ta tới nói là vô thượng vinh quang. Không sai, bệ hạ không cần khách khí với chúng ta. Ngày sau như đại minh gặp nạn, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, chúng ta nhất định theo gọi theo đến. Đúng, có Triệu Tất về. Chu Hậu Chiếu cười to lên, tâm tình thật tốt, ha 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 ha, cái kia chấm nhưng là nhớ kỹ. Đến thời điểm, các ngươi đừng nha nuốt lời. Đó là tự nhiên. Hành tẩu giang hồ, coi trọng nhất chính là một cái nghĩa tự. Mắt thấy tình cảnh này, Diệp Phong trong lòng âm thầm cảm thán, hay là bảo vệ quốc gia, không sợ hy sinh nhiệt huyết tinh thần, từ lâu sâu sắc dấu ấn ở Viêm hoàng tử tôn huyết mạch bên trong. Rất nhanh, một đám giang hồ nhân sĩ lục tục rời đi hoàng cung. Lúc này sắc trời đã tối, bọn họ chỉ có thể ở hoàng thành khách sạn ngủ lại. Một bên khác, Chu Hậu Chiếu cùng Quý Hoa công công cùng đi đến ngự thư phòng. Chu Hậu Chiếu hỏi, lão tổ, trải qua đêm nay tiếp xúc, ngài cảm thấy đến Diệp Phong người này thế nào? Quý Hoa công công lắc đầu, đưa ra cùng trước như thế trả lời, nhìn không thấu, khó có thể cân nhắc. Hắn lại như bị sương mù vần quanh. Ở bên ngoài, chỉ là cái dung mạo xuất chúng người trẻ tuổi. Thâm nhập hiểu rõ, sẽ phát hiện hắn là thực lực siêu quần thiên chi kiêu tử, giang hồ tuấn kiệt. Nhưng kết hợp với hắn kiến thức cùng từng trải, lại có cảm giác hắn khác với tất cả mọi người. Có điều, những này đều không đúng trọng điểm. Quan trọng nhất chính là, hắn phảng phất biết tất cả mọi chuyện. Đêm nay từ trong miệng hắn nhắc tới những người kia, phần lớn ta đều chưa từng nghe. Chu Hậu Chiếu thở dài, hỏi lần nữa, chấm vẫn là câu nói kia, chắc chắn đem hắn mời chào lại đây sao? Quý Hoa công công lại lần nữa lắc đầu, không thể nào. Bệ hạ, ngài đêm nay khả năng không chú ý bên cạnh hắn vị nữ tử kia. Chu Hậu Chiếu nghi hoặc mà hỏi, vị kia khí chất siêu phàm, phảng phất không dính khói bụi trần gian nữ tử. Nàng có đặc biệt gì địa phương sao? Quý Hoa công công cao mày suy tư nói, nếu như ta không đoán sai, nữ tử này tên là Vương Ngự Yên, nàng sư tổ chính là Tiêu Giao Tử.